Chương 3. Đô thị Giang Nam virus, độc hại Chair vừa xuất hiện đã nhanh chóng lan ra toàn cầu. Tất cả sinh vật trên toàn cầu, cho dù là con người hay các loại thú chạy chim bay, chỉ cần phải hô hấp thì đều bị lây nhiễm virus độc hại R. Đến khi con người phát hiện ra sự tồn tại của virus độc hại R, thì cũng đã muộn rồi. Sau khi bị lây nhiễm virus độc hại R, thì tỷ lệ tử vong rất cao, gần đã tới 30%. Chỉ mới có gần 3 tháng thì không kể số lớn động vật tử vong. Tổng số dân trên toàn cầu đã giảm đi gần 22 tỷ người. 3 tháng này đã là 3 tháng đầy ác mộng. Giới khoa học toàn cầu bất lực không đối phó nổi loại virus độc này. Trong gần 50 ức người may mắn sống sót 5 tỷ, thì trong cơ thể tự nhiên sinh ra loại kháng thể. Suốt 3 tháng ác mộng này, khắp thế giới đắm chìm trong nỗi đau thương vô hạn. La Phong chậm rãi nói, trong quá trình này, 50 ức nhân loại may mắn sống sót lại phát hiện ra rằng cơ thể của bọn họ đã biến đổi theo hướng tốt hơn. Hầu như mỗi người đều thấy sức mạnh, tốc độ, hoạt động của tế bào hay sự mềm mại của lớp da đều vượt hơn 2 lần. Cho dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới trước kia về cử tạ hay chạy 100 mét. Tuy nhiên, thảm họa lại bắt đầu. Nhân loại cho đến giờ đều có cuộc sống dễ chịu, sức mạnh cơ bắp tăng lên rất nhiều. Tương tự thì đám động vật trên trời, dưới đất may mắn sống sót cũng tuân theo quy luật đào thải tự nhiên, mạnh được yếu thua. Việc biến đổi cơ thể này khiến cho sức mạnh các loài chim thú so với con người càng tăng gấp bội. Tệ hơn nữa là một bộ phận quái thú đáng sợ lại có thêm trí tuệ. Tháng 9 năm 2015, vô số sinh vật dưới biển bắt đầu phát động cuộc công kích. Vô số chim thú đã biến thành quái thú bắt đầu cuộc tiến công nhân loại còn sống sót. Gió tanh, mưa máu trong cuộc chiến giữa con người và quái thú. Người ta kinh hoàng phát hiện các loại vũ khí nóng cho đến giờ rất đáng sợ, thì chỉ có công dụng với các loại quái thú tự động vật cấp thấp. Còn với quái thú chim bay cũng như quái thú tự thú chạy, thì cơ bản là chúng không hề e ngại súng đạn. Đạn bắn vào người chúng thậm chí còn không phá nổi lớp vảy giáp. Với các cuộc tấn công bằng tên lửa, thì do có tốc độ phản ứng rất nhanh, nên chúng dễ dàng né tránh. Kể cả khi con người dùng vũ khí hạt nhân công kích, thì cuối cùng cũng bị sốc khi thấy. Khả năng phòng ngự của quái thú quá mạnh mẽ. Chỉ có ngay tại tâm vụ nổ hạt nhân thì mới làm chết lượng lớn quái thú. Còn ở khu vực chỉ chịu ảnh hưởng của sóng xung kích, thì đám quái thú tuyệt không hề chết. Uy lực của đạn hạt nhân thì không ai tưởng tượng ra nổi. Mặc dù giết chết được một số quái thú, có điều là sóng bức xạ hạt nhân lại làm sinh ra trong đám quái thú những loại càng đáng sợ hơn. Nổi tiếng nhất trong đám này hồi đó chính là huyết yêu thiên lang. Huyết yêu thiên lang lại còn có khả năng bay trên không, đã từng tàn sát hơn 100 vạn người. Loại người lúc này mới biết là bức xạ hạt nhân càng bắn thì lại càng làm sinh ra biến dị trong đám quái thú. Đã xuất hiện cả loài cực kỳ đáng sợ. Khi trong đám quái thú có những loại cực kỳ đáng sợ, thì trong nhân loại cũng đã xuất hiện cường giả. Một siêu cấp cường giả của loài người cũng có khả năng bay lượn, chính là người hiện nay được quốc tế tán tụng là lôi thần thứ hai, đã đánh huyết yêu thiên lang đến trọng thương phải bỏ chạy những cường giả này. Vào những lúc nguy kịch đã cứu một số lớn dân chúng bình thường, hỗ trợ quân đội để chống lại đám quái thú. Trong lúc này đã xảy ra những câu chuyện vui buồn, lẫn lộn. Một nhà khoa học tên là Khắc La Đức Sâm Nạp đã sử dụng thi thể còn lại của quái thú cùng với kim loại lam kim, tìm thấy trên mặt trăng, đã phá minh ra một thứ hợp kim còn cứng hơn cả kim cương hợp kim Khắc La. Điều đó đã khiến cho cường giả nhân loại không phải khổ chiến, vì đã có trong tay một vũ khí đáng sợ, có thể xẻ giả các giáp của đám quái thú. Trong đầu La Phong còn nhớ rất rõ ràng những gì ghi lại trong sách về thời kỳ lịch sử này. Trong quá trình chiến tranh, rất nhiều thành phố bị phá hủy. Hoa Hạ đại lục chúng ta đã xây dựng 6 căn cứ khẩn cấp của quốc gia rồi di chuyển phần lớn dân chúng tới 6 căn cứ đó. Nói về cường giả thì nước ta và Ấn Độ vốn tôn sùng Yoga cổ điển là hai nước có nhiều siêu cấp cường giả nhất. Còn Mỹ Lợi Kiên có Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh và Tô Nga lại có khoa học kỹ thuật dẫn đầu. Do các đại dương có vô số quái thú nên các đảo quốc gần như bị diệt. Cho tới ngày nay thì đại dương vẫn là lãnh địa của quái thú. Trong cuộc chiến tranh giữa loài người và quái thú, thì trên thế giới chỉ có nước ta, Ấn Độ, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh, Tô Nga năm nước là có thể tự bảo vệ mình, còn các nước khác đã sớm tan rã. Vào lúc nguy kịch, năm nước làm trung tâm thành lập Liên minh Địa cầu. Liên quân của Liên minh Địa cầu đã giúp thành lập các căn cứ cho loài người trên toàn thế giới. Cuộc chiến nhân loại và quái thú bắt đầu từ tháng 9 năm 2015, kéo dài đến tháng 3 năm 2021. Thì chế tạo thành công Đại Bác La Đề. Sau khi liên tiếp giết hơn 10 con quái thú cấp S và 2 con quái thú cấp SS, thì cuộc chiến tranh đại quy mô giữa con người và quái thú mới kết thúc. La Phong cảm thán không thôi. trải qua 5 năm chiến tranh, cuộc chiến tranh đáng sợ nhất. Đây là lần đầu tiên trong chiến tranh mà tổn thất con người lên đến gần 10 ước người 10 tỷ. Chỉ có 5 quốc gia còn giữ lại được chế độ nhà nước. Còn những người may mắn sống sót của các quốc gia khác đều phải vào trú trong các căn cứ để sống lẫn với nhau cho đến hiện nay. Trên lục địa thì loài người chiếm ưu thế, còn trong đại dương lại do quái thú rất rất nhiều nên vẫn là lãnh địa của quái thú. Từ năm 2013 đến năm 2021, thời gian 8 năm này được người ta gọi là thời kỳ đại niết bàn trong lịch sử loài lông mà chậm rãi nói, trong xa lông mà chậm rãi nói. Reng 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 chuông vang lên trong phòng, chiếc đồng hồ trên tường điểm 5 tiếng, đã đến 5 giờ chiều, thời kỳ đại niết bàn. La Hoa cũng cảm thán không thôi, anh. Cứ như vậy thì em không sao tưởng tượng được trước thời kỳ đại niết bàn trên toàn thế giới có hơn 200 quốc gia, khi đó số người là bao nhiêu, 70 nhỏ, có những nước nhỏ. Thực sự là quá nhỏ thì e là chỉ cần một con quái thú lợi hại là đã có thể diệt sạch nước đó. Rồi La Phong gật đầu, cho nên hiện nay trên toàn cầu chỉ còn có 5 nước, với 23 đô thị trên cả địa cầu chỉ còn 5 nước Hoa Hạ, Ấn Độ, Cấn Độ, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh, Tonga cùng với châu Nam Mỹ, châu Phi đã hình thành 23 căn cứ, cũng là 23 đô thị. Nước Hoa Hạ có 6 căn cứ, cũng là 6 đô thị lớn. Nhà La Phong hiện ở trong khu Nghi An thuộc thành Dương Châu, một trong 8 vệ tinh lớn của đô thị Giang Nam. Cả đô thị Giang Nam có gần 200 triệu người, là một trong 8 vệ tinh lớn của Giang Nam, nên thành Dương Châu có hơn 10 triệu người. Dân số đô thị Giang Nam lúc trước vốn chủ yếu là người gốc ở Giang Tô, Chiết Giang chuyển đến dồn lại mà thành. Dĩ nhiên cũng phải tính đến những người vốn đã ở An Huy, cũng lâu lắm rồi chú em. La Hoa nhìn về phía chuông đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là năm 2000 nguyên, cách thời kỳ đại niết bàn đã hơn 30 năm. Xã hội loài người, hầu như mỗi người đều phải đến võ quán luyện tập. So với hơn 30 năm trước, thì con người đã mạnh hơn rất nhiều. La Phong gật đầu. 30 năm, cường giả trong nhân loại đã nhiều hơn đáng kể, khoa học kỹ thuật cũng có tiến bộ, nhưng mà trong đám quái thú cũng đã sinh ra thêm không ít con đáng sợ. Két, cửa nhà mở ra, có một đôi vợ chồng tuổi trung niên bước vào, quần áo trên người nam nhân trung niên còn ướt, lại nhìn thêm sơn và bụi đất trông thấy rõ là mệt mỏi, còn nữ nhân trung niên không cao lắm, tay còn cầm một cái lạn trông có chút rau dưa và thịt làm thức ăn. Bố mẹ La Phong lập tức đứng lên. Đôi vợ chồng này chính là bố mẹ của hắn. Bố tên là La Hồng Quốc, mẹ tên là Cung Tâm Lan Hà Hà. Tiểu Phong A, đi dọc sách, đi đọc sách, không cần để ý đến bố. Con trai định thi vào cao đẳng, nên xem ra La Hồng Quốc coi việc học là quan trọng nhất. La Hồng Quốc cúi xuống nhìn thấy bát nước to đun sôi, để người thì thấy ấm lòng. Mỗi lần về nhà đều có sẵn bát nước mát chuẩn bị trước dành riêng cho mình. Ông liền cầm bát lên ừng ực uống hết sạch một hơi rồi thoải mái thở phào. Bố nó mau lấy khăn đi tắm, cả người đầy mồ hôi đây này. Bà mẹ Cung Tâm Lan cười nói. Khà khà, La Hồng Quốc cười, lập tức cầm quần áo để thay rồi đi đến khoang vệ sinh nhỏ hẹp mà cả nhà đã dùng nhiều năm. Cung Tâm Lan cười cười nhìn hai đứa con trai, Tiểu Phong, Tiểu Hoa, hôm nay mẹ nấu cho các con món thịt kho tàu, con thích món đó nhất. Chú em La Hoa lập tức hưởng ứng. La Phong cũng cười nhìn mẹ choàng tạp dề đi chuẩn bị bữa chiều. La Phong biết rõ hàng ngày hết giờ mẹ mới đi mua rau thịt, bởi vì so với giá buổi sáng thì ngon hơn, nhưng mua chiều muộn thì rẻ hơn, cũng không còn sớm. La Phong lại nhìn qua phòng vệ sinh, thầm nhủ trong lòng, ta nhất định phải nhanh chóng với tốc độ lớn nhất giành được võ giả. Đến lúc đó, mẹ mỗi lần đi chợ không cần chờ đến xế chiều, còn bố cũng không cần phải đi làm công việc sơn sửa nữa, cho cuộc sống đỡ khổ. Trong lòng La Phong luôn luôn khát khao sao cho bố mẹ có thể nghỉ ngơi, có thể yên lặng hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ thức ăn ngon. Tiểu Phong A, phụ thân La Hồng Quốc đã đi tới, bố có việc muốn nói với con, có chuyện gì ạ? La Phong nhìn bố, La Hồng Quốc mỉm cười, có chuyện này. Tiểu Phong, cho đến giờ bố cũng chưa hỏi con, sau khi tốt nghiệp cao trung thì con định làm gì? Con có thể nói với bố được không? La Hồng Quốc rất ít khi nói chuyện với con về việc này, bởi vì ông không muốn gây nhiều áp lực cho con. Ông biết con mình cũng đã rất cố gắng, cũng đã làm rất tốt rồi. La Hồng Quốc nói như vậy cũng khiến bà mẹ Cung Tâm Lan làm việc chậm lại, cha mẹ đều quan tâm đến tương lai tiền đồ của con trai. Bố, con định thế này. La Phong nói thẳng, với kết quả học của con, thì việc thi vào trường cao đẳng trường quân đội số 1 Giang Nam hẳn không khó. Bây giờ con đã đạt danh hiệu đệ tử cao cấp của võ quán. Khi vào học ở trường quân đội số 1 Giang Nam thì sẽ được bồi dưỡng trở thành chỉ huy. Bố mẹ cũng có thể chuyển đến khu tập thể quân đội của quân khu tham gia quân ngũ. cũng chia Trịnh Tử. Hiện tại nước Hoa Hạ đang tuyển quân, có điều binh lính bình thường thì không có nhiều quyền lợi. Còn đệ tử trẻ tuổi của võ quán cao cấp mà thi vào được trường quân đội số 1 Giang Nam thì có thể nói là văn võ song toàn. Nhà nước nhất định sẽ tập trung bồi dưỡng. Nhà nước sẽ chia một căn hộ trong khu tập thể của quân khu, căn hộ của chỉ huy trong khu gia binh thì điều kiện đương nhiên phải tốt hơn, phòng cho thuê giá rẻ gấp trăm lần. Còn nếu như không thi được vào trường quân đội số 1 Giang Nam thì sao? Lã Hồng Quốc nói, Tiểu Phong, con cũng đừng gây áp lực cho mình quá lớn. Đô thị Giang Nam có hai trường quân đội trọng điểm, nhưng thi vào trường cao đẳng khó phát huy, không vào được trường quân đội số 1. Có điều là đổ vào trường quân đội đứng thứ hai thì tuyệt đối không thành vấn đề. Lã Phong biết rất rõ kết quả của mình. Nếu thi bình thường vào khoa chính quy thì khả năng có thể là 50%. Còn để vào trường hạng 2 thì chỉ cần lọt vào dự bị của khoa chính quy là có thể dễ dàng đạt được. Bây giờ thi vào trường cao đẳng có hai khả năng là khoa chính quy và hai chuyên khoa, với số lượng đậu vào cũng nhỏ. Khoa học chính quy là khoa chính quy, còn dự bị cho khoa chính quy chính là chuyên khoa. Còn đổ vào trường quân đội số 2 thì với đệ tử cao cấp của võ quán không khó lắm, cũng sẽ được bồi dưỡng làm chỉ huy, đãi ngộ cũng không khác nhiều lắm. Lã Phong cười nói, có thể đổ vào khoa chính quy, trong 10 người chỉ có 2 người có thể làm được. Có điều trong học sinh cao trung, để đạt danh hiệu đệ tử cao cấp võ quán thì hàng ngàn người có một người, ư con cứ nắm chắc là được. Nhưng mà Tiểu Phong đừng gây cho mình nhiều áp lực, ta và mẹ của con chỉ cần cuộc sống yên ổn là tốt rồi. Lã Hồng Quốc khẽ gật đầu, con này, chỉ cần đừng gây áp lực quá lớn cho mình không thể nào. Lã Phong cười hắc hắc, con không gây áp lực gì cả. Thanh niên thì cũng có thể bốc đồng một chút. Lã Phong miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bố mẹ, em trai, sau khi con thi vào trường cao đẳng xong, thì cả nhà sẽ nhanh chóng sống tốt hơn. Còn khi con đạt được danh hiệu võ giả, thì mọi người cũng sẽ không phải sinh hoạt khổ sở nữa. Rồi mau cầm bát lên, xới cơm đi, cơm chiều ngon lắm. Cung Tâm Lan cười nói thúc giục, được rồi. Lã Hồng Quốc cười rồi đứng lên, đến lúc ăn rồi. Rau thực sự thơm quá a. Lã Phong ngửi nồi canh rồi cũng giúp xếp bát đũa. Con ngửi thấy được thịt kho tàu thơm điếc mũi. Ôi, cậu em La Hoa cũng hưng phấn nói lớn, khẽ lăn bánh xe, để chiếc xe lăn đến gần bàn ăn. Một nhà bốn người thực sự là đầm ấm vui vẻ. Nhẹ, nhẹ. Chương 4. Thực lực của Lã Phong sau bữa cơm chiều. Bố mẹ mang theo cậu em La Hoa xuống lầu đi ra ngoài dạo chơi, còn Lã Phong thì đi làm việc gia sư của mình. Khoảng 6 giờ đã là chập tối, lúc này trời đang nhanh chóng đen sầm lại. Việc gia sư tại nhà này cũng đã đến lúc tạm thời kết thúc, rồi Lã Phong phảng phất như một con báo lẹ lạng lướt qua một ngõ nhỏ. Phía trước là một cái ngõ cụt, nhưng cả người Lã Phong đã bay vọt lên cao hơn 2 mét, tay trái nhẹ nhàng chống lên đầu tượng. Hắn thoáng dùng một chút lực thì cả người đã hạ xuống trong một cái ngõ nhỏ khác. Việc chạy như bay này chỉ coi như là thêm chút vận động làm nóng người trước buổi dậy. Lúc này tốc độ của Lã Phong duy trì ở mức 15 mét một giây, cũng chính là tốc độ 54 km một giờ. Tốc độ như vậy vẫn chưa phải là tốc độ lớn nhất của Lã Phong, nhưng cũng có thể làm ấm được người. Vù, vù, còn có một tháng thì sẽ thi vào trường cao đẳng, cũng nên tạm thời dừng việc làm gia sư. Trong hơn nửa năm làm gia sư, cũng kiếm được 2 vạn đồng, cũng nhờ năm ngoái vừa đạt được danh hiệu đệ tử cao cấp. Nhờ có danh hiệu này, mình mới dễ dàng tìm được một chỗ làm gia sư, dạy các động tác cơ bản cho một thiếu niên, tiền lương một giờ là 100 đồng. Cứ mỗi tuần có 5 ngày dạy, mỗi ngày đều là một giờ vào buổi tối. Nói cách khác, tiền lương ban đầu đại khái nhiều hơn 2.000 đồng. Bố cần cụ làm việc cả ngày mà lương tháng cũng chỉ 2-3 ngàn. Mình chỉ làm gia sư một giờ mà so với bố cao hơn như vậy. Đây mới là sự khác biệt giữa người bình thường với đệ tử võ quán cao cấp. Mà nếu ta có thể trở thành võ giả thì sự khác biệt hẳn sẽ lớn đến kinh người. Hai mắt Lã Phong chợt chăm chú, phía trước trong ngõ nhỏ đang có một xe tải quay ngang đậu chắn đường. Nhưng mà Lã Phong cũng không hề giảm tốc độ, trong khi chạy hắn đột nhiên dẫm chân bật cao 2-3 mét, rồi sau đó lại dẫm lên gờ tường 2, bước bay vọt hạ xuống tiếp tục phóng nhanh tới. Một lát sau, Lã Phong đã chạy đến một nơi bên ngoài tiểu khu dân cư yên tĩnh. Chỗ này mới là nơi bố mẹ nên ở. Lã Phong dừng lại nhìn khu dân cư yên tĩnh trước mặt. Khu vực này mật độ nhà cửa tương đối thấp, bên trong có ao hồ nhân tạo, cũng có rất nhiều cây cối hoa có làm đẹp. Cho dù là khu cao tầng thì mỗi tầng đều có không gian làm vườn hoa. Không kể tòa nhà cao tầng bên ngoài thì chỉ có từng dãy biệt thự. Phải biết rằng hiện nay Trung Quốc có tổng cộng 6 đại căn cứ, cũng chính là 6 đại thị. Mỗi một đô thị dân số cũng rất kinh người. như đô thị Giang Nam có gần 200 triệu người, do đó đất đai rất thiếu, loại biệt thự lồng vào nhau hay dãy biệt thự cũng rất hiếm mà giá cả rất đắt. Còn loại chiếm đất càng xa xỉ kiểu, dinh thự độc lập lại càng khiến phải nộp thuế vượt khung. Tôi đến cụm 18 nhà 1800, một La Phong đứng ở cổng tiểu khu nói với nhân viên bảo vệ, đợi một chút. Nhân viên an ninh bấm dãy số điện thoại, lập tức camera bên cạnh chĩa thẳng vào La Phong, từ điện thoại vang ra tiếng chủ nhân căn hộ 1801, đúng là Tiểu La, cho nó vào đi. Vâng, tiên sinh, nhân viên an ninh tiểu khu lập tức cho vào. Ô, một giờ sau, La Phong ra khỏi tiểu khu, dạy học đã xong, giờ đến võ quán để xem gần đây thực lực mình có tăng hay không. Võ quán cực hạn là đại võ quán lớn nhất thế giới do đệ nhất cường giả thế giới Hồng sáng lập. Các võ quán phân bố khắp nơi trên thế giới. Tách sau khi đệ tử kiểm tra qua ở cửa chính võ quán thì La Phong đi vào trong võ quán. Một trụ sở võ quán cực hạn phảng phất như một đầu quái thú cực lớn. Nói về chiếm diện tích mặt đất thì lớn hơn một trường trung học. Cổng chính võ quán đủ để cho 10 xe riêng cùng đi vào. Bên trong võ quán là ba tòa nhà kiến trúc to lớn màu trắng bạc, tạo hình phảng phất như ba chiếc phi thuyền. Sư huynh, chào sư huynh. Trên đường đi lẫn bãi cỏ bên trong võ quán, có một số lớn đệ tử của võ quán. Đám đệ tử này thấy trước ngực La Phong tổng trang chiến nhận đệ tử cao cấp thì đều tỏ ra rất tôn kính. Trong võ quán, ba tòa kiến trúc lớn dành cho các lớp học của đệ tử sơ cấp, đệ tử trung cấp và đệ tử cao cấp. Trong đó các lớp đệ tử cao cấp ở tầng 1, tầng 2 đều là phòng học lớn, mỗi một phòng học lớn cũng đủ để chứa mấy ngàn người. Giáo sư của võ quán đều tiến hành giảng dạy tại đây. Tính tổng cộng thì võ quán cực hạn có khoảng 3-4 vạn đệ tử. Đủ 16 tuổi mới có thể trở thành đệ tử của võ quán để học tập. Sau 30 tuổi thì bị cấm tiệt học ở võ quán vì chiếm dụng tiềm lực dạy học. Số đệ tử cao cấp của cả võ quán tổng cộng chỉ có mấy trăm người. Phần lớn đều hơn 20 tuổi, mà năm nay La Phong mới có 18 tuổi. Chào sư huynh. Suốt dọc đường La Phong chỉ nghe thấy tiếng chào cung kính. Hắn vào lớp học của đệ tử cao cấp ở lầu 3. Đây là nơi chỉ có đệ tử cao cấp mới được ra vào. Trên lầu 3 có phòng luyện võ dài chừng 100 mét. Lúc này chỉ có mười mấy người. Lão điên tới rồi. Vừa mới vào trong phòng luyện võ, hơn 10 người đệ tử cao cấp cũng nhiệt tình chào hỏi. Vương ca, Dương ca, Lý tỷ, La Phong nhìn thấy các vị đại ca đại tỷ này thì cười cười mà thấy trong lòng cũng dễ chịu. Mười mấy người này tuổi cũng đều hơn 20, nên La Phong tự nhiên là ít tuổi nhất. Đương nhiên, số đệ tử cao cấp của võ quán cực hạn tại khu Nghi An không chỉ có mười mấy người, tổng cộng đệ tử cao cấp thì hơn 100 người. Nhưng những lúc không có võ sư dạy thì đa số mọi người chẳng muốn tới. Trừ phi ở trong nhà không có chỗ luyện tập thì mới phải đến phòng luyện võ của võ quán để tu luyện. Còn những ai có tiền thì đều có một phòng tu luyện riêng biệt. Cho nên nói, ỏi có tiền tự luyện riêng biệt. Cho nên, mười mấy người này hầu như đang ở trong nhà đi thuê. Bởi vì cũng đều là người nghèo cho nên mọi người tự nhiên chơi với nhau hình thành một nhóm nhỏ. Còn La Phong bởi vì lúc trước phẫn nộ mà hỗn chiến với ba gã đệ tử cao cấp có tiền mà đánh bại cả ba nên bị giáng cho hỗn danh lão điên. Nửa tháng tập luyện thế này không biết thực lực của mình tăng được nhiều không đây. La Phong nhằm hướng máy đo lực quả đấm ở góc phòng luyện võ đi đến. Ở góc phòng luyện võ đặt hai máy đo lực cú đấm cạnh nhau, cho dù là kiểm tra đệ tử trung cấp hay kiểm tra đệ tử cao cấp, thậm chí cả kiểm tra võ giả thì đều cần đo lực cú đấm. Hít phù, La Phong từ từ hít thật sâu, cả người hoàn toàn thả lỏng. Đột nhiên ánh mắt cứng lại, cả người phảng phất như một con sư tử đang uể oải đột nhiên chồm lên, sống lưng đang phảng phất như dây cung trong khoảnh khắc thẳng ra. Lực từ chân truyền tới eo lưng thông qua xương sống truyền tiếp, tay phải của La Phong phóng ra như viên đạn pháo, vẽ lên một đường cong mịt một tiếng. Tay phải của La Phong đã nện lên bàn đo của máy đo lực quả đấm. Bàn đo bắn vụt đi. Lập tức trên màn hình của máy đo lực đấm hiện ra con số 809 vuông. Lão điên cũng được a chập chập, vượt mức 800 kg, một giả tráng sĩ cao hơn một thước chín, có vẻ gầy gò, cười cười vỗ tay nói lớn. Trên mặt tráng sĩ này có một vết sẹo dữ tợn. Dương ca, La Phong cười, so với Dương ca thì còn kém khá xa. Dương ca, làm phiền mở hộ máy ghi tốc độ ra nào. Dương ca có tên gọi là Dương Võ, hiện xếp thứ ba trong các đệ tử cao cấp của võ quán cực hạn. Chỉ vì còn không đủ tốc độ nên vẫn chưa vượt qua kỳ kiểm tra dự bị võ giả đệ tử cao cấp. Nếu muốn trở thành võ giả phải vượt qua hai lần kiểm tra. Lần đầu tiên là kiểm tra yếu tố cơ địa của võ giả, cũng chính là kiểm tra dự bị võ giả. Một khi vượt qua được thì có nghĩa là yếu tố thể chất đạt tới tiêu chuẩn trở thành võ giả, lúc này đã được xem như dự bị võ giả. Còn lần kiểm tra thứ hai chính là kiểm tra thực chiến của võ giả. Không có yếu tố thể chất thì không có tư cách trở thành võ giả, chỉ có vượt qua được cuộc chiến đích thực với quái thú thì mới có thể đạt được danh hiệu võ giả. Muốn thí nghiệm tốc độ, được rồi, Dương Võ cười cười đi đến máy bên cạnh đường chạy mở thiết bị đo tốc độ. Cạch, thiết bị đo tốc độ mở ra. Camera sáng lên, phụ, phụ, La Phong điều chỉnh hô hấp, đứng ở trên đường chạy. Đứng ở trên đường chạy, đường chạy cùng các thứ liên quan dài 60 mét, còn máy đo tốc độ ở gần sát khu vực đo tốc độ. La Phong đột nhiên bật lên, vụ, chỉ trong nháy mắt, La Phong đã tăng tốc đến tốc độ tối đa, hai chân hết sức đạp mạnh để tạo sức bật vọt lên mau lẹ. Cả người hắn phản phất như mũi tên rời khỏi cung nhanh chóng lao dọc theo đường chạy kéo, theo một trận gió phù phù. La Phong vượt qua khu đo tốc độ, sau đó La Phong giảm tốc độ rồi ngừng lại. Bao nhiêu? La Phong cười cười đi tới, chật chật. Lão điên, so với lần trước ngươi lại tiến lên một ít a. Cũng được, cũng được. Dương Ca kinh ngạc nhìn lên màn hình máy ghi tốc độ. Khi thấy dãy số hiện lên lập tức, hô, tự ngươi tới mà xem La Phong đi tới, thì thấy trên màn hình có dãy số là 23 Tames. Cũng tốt, trong lòng La Phong cũng hơi miễn cưỡng. Kiểm tra tố chất thân thể của võ giả, tức là kiểm tra dự bị võ giả, hàm chứa ba loại kiểm tra. Chúng bao gồm ba phương diện: sức mạnh, lực cú đấm, tốc độ, phản ứng của thần kinh. Về mặt phản ứng của thần kinh thì La Phong có tài bẩm sinh, hiện giờ đã miễn cưỡng đạt được yêu cầu tố chất của võ giả, nhưng còn sức mạnh, lực cú đấm thì đủ tư cách tuyển chọn của kiểm tra dự bị võ giả khảo hạch, phải là 900 kg. Về khía cạnh tốc độ thì đạt yêu cầu của kiểm tra dự bị võ giả là 25 m/giây, cũng chính là 100 m trong 4 giây. Về chiêu năm, lựa chọn khác nhau, thực lực tăng lên càng về sau càng khó. Khó? La Phong nghĩ ngợi, từ tốc độ 23.8 m/s mà tăng đến tốc độ 25 m/s thì e là phải mất đến 1 năm, mà quyền lực từ 800-900 kg phỏng đoán còn cần thời gian lâu hơn nữa. Mình nghĩ muốn đạt được danh hiệu võ giả có lẽ phải sau khi vào đại học. Nếu như mình lại hôn mê một lần nữa thì với tố chất cơ địa của mình may ra cũng có thể đạt tới yêu cầu của võ giả. Đương nhiên, chính mình muốn hôn mê không phải là bị người ta đánh cho hôn mê, mà là để đau đầu đến cực hạn rơi vào trạng thái hôn mê. La Phong có chứng bệnh đau đầu, hàng ngày đều ngẫu nhiên có một cơn đau đầu, nhưng mà mỗi lần đều cố gắng chịu đựng cho đến khi hết cơn đau, còn để đau đầu đến cực hạn thì sẽ hôn mê. Từ nhỏ đến lớn La Phong tổng cộng đã hôn mê 2 lần. Năm lên 8 tuổi, cậu em bị xe nghiến đứt chân. Lần đó La Phong thương xót quá mức mà đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, đồng thời tim đập cũng nhanh kinh người. Tốc độ chảy của máu trong cơ thể đạt tới mức độ ghê người. Cảm giác có lẽ nội tạng sắp bắn ra khỏi lồng ngực, cho đến khi chịu đựng không nổi thì lâm vào hôn mê. Còn đến năm 12 tuổi, khi mẹ bị bệnh nặng phải nhập viện, La Phong sợ mất mẹ nên quá sợ hãi, đồng thời đau đầu thật nguy hiểm, tim đập với tốc độ kinh người mà lại hôn mê một lần nữa. 2 lần bị hôn mê, người nhà từng mang La Phong đi bệnh viện kiểm tra, nhưng căn bản là không tìm ra nguyên nhân. Dù sao đến giờ thì y học về não bộ khó có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Nhưng mà 2 lần hôn mê lại khiến cho tố chất thân thể của mình được đề cao rất nhiều. La Phong thực chờ mong 8 tuổi rồi 12 tuổi. Sau khi tỉnh lại từ 2 lần hôn mê đều cho thấy sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh của mình rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy mới khiến cho mình vừa gia nhập võ quán năm 16 tuổi, đã vượt qua được kỳ kiểm tra đệ tử trung cấp mà đạt được danh hiệu đệ tử trung cấp danh hiệu. Trên cơ sở đó đến năm 17 tuổi thì mình lại đạt được danh hiệu đệ tử cao cấp. Nếu như mình có thể lại hôn mê một lần nữa thì thực lực nhất định lại được tăng thêm 1 lần. Hôn mê kỳ thật cũng là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, chứ không hoàn toàn là việc xấu. La Phong từ nhỏ đã mắc bệnh đau đầu, nhưng mà đến năm 8 tuổi sau khi hôn mê lần đầu tiên, thì hắn liền phát hiện những cơn đau đầu đã giảm bớt không ít. Đến năm 12 tuổi sau khi hôn mê, thì những cơn đau đầu tiếp theo lại giảm bớt lần nữa. Cứ theo chiều hướng như vậy, nếu như mình có thể lại hôn mê lần nữa, thì mức độ đau đầu hẳn là sẽ giảm bớt. Hôn mê thêm 2 lần thì có lẽ bệnh đau đầu liền vĩnh viễn biến mất. Trong lòng La Phong rất mong muốn được hôn mê thêm để chứng bệnh đau đầu nhẹ đi. Hơn nữa, tố chất thân thể lại còn có thể được cải thiện. Đáng tiếc, hôn mê không phải là cứ nói tới và nghĩ, nghĩ thì sẽ hôn mê ngay được. Từ nhỏ đến lớn chẳng qua cũng chỉ xảy ra có hai lần mà thôi, đau đầu đến cực hạn và tốc độ tim đập cũng nhanh đến cực hạn. La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đây là loại đồng hồ có luôn chức năng đo nhịp tim. Có điều cho dù là chạy với tốc độ tối đa, khi đồng hồ đo nhịp tim cũng báo một phút, không vượt qua 120 lần. La Phong nhìn đồng hồ. Nếu như một phút tim đập có thể đạt tới hơn 200 lần thì tốt biết bao. Triệu chứng tiền hôn mê chính là đầu đau phi thường, tim đập nhanh như ngựa vía. Đáng tiếc cho dù vận động kịch liệt như thế nào thì tốc độ tim đập của mình cũng không sao nhanh tới mức có thể gây ra tình trạng đau đầu đến hôn mê. Trong phòng luyện võ, Dương Vũ với vết sẹo trên mặt đang đứng trước máy đo lực cú đấm. Hắn không cần chú ý dồn sức mà chỉ thuận thế hai tay liên tục nện mạnh vào bàn đo. Bình, bình, liên tiếp những âm trầm vang lên. Trên màn hình máy kiểm tra sức đấm cũng nối tiếp hiện lên các chữ số 956 kg, 912 kg, 931 kg. Dương Vũ nện một hơi hơn 10 cú đấm mới chú dừng lại. La Phong đứng bên cạnh xem mà không khỏi hâm mộ. Bản thân mình toàn lực một quyền cũng chỉ 809 kg. Nếu như đấm liên tục mau lẹ như Dương ca, thì có lẽ mỗi cú đấm chí cần có thể đạt lực hơn 700 kg cũng đã không tệ rồi. Dương ca, đến khi để dốc sức một quyền mà có thể đạt sức đấm được như anh tiện tay thì cũng đã là tốt. Rồi La Phong đứng một bên cười nói. Tiểu tử để Dương Vũ đi tới, cười cười vỗ vai La Phong. Năm nay em mới 19 tuổi thì cũng như 18 tuổi mà thôi. Dương ca ta vào tuổi em bây giờ thì mới chỉ là đệ tử trung cấp của võ quán. Với tốc độ tiến bộ của em thì không quá 2 năm nữa là chắc chắn có thể đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của võ giả. Khà khà, một võ giả 20 tuổi thì thật sự là khiến người ta phải đố kỵ a. La Phong cười một tiếng. Võ quán chiêu nạp đệ tử từ 16 tuổi đến 30 tuổi, bởi vì đây là giai đoạn trưởng thành nhanh nhất, càng có thể bước vào hàng ngũ võ giả sớm thì chứng tỏ sau này thực lực sẽ mạnh mẽ hơn. Chính mình năm ngoái khi 17 tuổi mà đã thành đệ tử cao cấp của võ quán đích thực đã làm rất nhiều người thán phục. Được, lão điên, em muốn thi vào trường cao đẳng sao, chuẩn bị sau khi thi vào trường cao đẳng sẽ làm gì? Dương Vũ cười nói. Em chuẩn bị thi vào trường quân đội. La Phong mỉm cười, một học viên trường quân sự sau khi tốt nghiệp chỉ là một sĩ quan sơ cấp bình thường, còn em sau khi tốt nghiệp thì vào một binh chủng đặc biệt trong quân đội, hẳn là không thành vấn đề. À, Dương Vũ nghe xong biểu môi, vào trường quân sự cũng tốt, nhưng mà ta có cảm giác như tự do thân thể đã bị hạn chế. Đến khi sau này em tốt nghiệp trường quân sự rồi vào binh chủng đặc biệt, thì ở trong quân đội đương nhiên phải phục tổng quy chế quân đội, ta dù sao cũng không chịu nổi. Còn làm võ giả tự do thì tốt hơn võ giả tự do cũng không tệ. La Phong lắc đầu nói, nhưng mà em không muốn làm cho bố mẹ đệ phải lo lắng. Cứ vào trường quân sự, sau khi tốt nghiệp lại vào quân đội, ít nhất về mức độ an toàn so với võ giả tự do thì cao hơn rất nhiều. Một võ giả có bốn lối đi. Con đường thứ nhất là gia nhập quân đội, trở thành một quân nhân, điều tốt là tính an toàn cao. Quốc gia không có khả năng dễ dàng để cho võ giả phải mạo hiểm. Quốc gia cũng cho gia đình võ giả rất nhiều ưu đãi để các võ giả không phải lo lắng về hậu phương. Con đường thứ hai là gia nhập võ quán. Chế độ quản lý của võ quán tương đối thoải mái vì tính tập hợp lỏng lẻo. Hơn nữa võ quán cực hạn lại do cường giả Hồng đứng đầu thế giới sáng lập. Sau khi trở thành võ giả của võ quán cực hạn thì cũng được lợi không ít. Hơn nữa quản lý thoáng đãng nên tương đối tự do. Con đường thứ ba là gia nhập tập đoàn tài chính. Mỗi gia tộc, mỗi thế lực lớn, đều cần những cao thủ thế này. Con đường thứ tư chính là gia nhập lính đánh thuê. Đây là dạng vào sinh ra tử, nguy hiểm nhất đồng thời cũng tự do nhất. Vào quân đội thì quả là an toàn. Nhưng mà anh không muốn không hề có thời gian tự do. Dương Vũ lắc đầu nói, nay năm ta phỏng chừng sẽ lại đi tham gia kiểm tra dự bị võ giả, hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Một khi vượt qua kiểm tra thì ngay trong năm sẽ lập tức tham gia kiểm tra thực chiến võ giả thực để cố gắng năm nay đạt danh hiệu võ giả. La Phong sáng mắt lên, Dương ca, anh có nắm chắc sẽ vượt qua được kiểm tra dự bị võ giả, ha ha. Dương Vũ cười lớn, ba loại kiểm tra tố chất thì quyền lực và phản ứng thần kinh ta đã sớm đạt tiêu chuẩn, yếu điểm của anh là tốc độ, nhưng mà hiện nay nếu ta phát huy tốt thì cũng có thể miễn cưỡng đạt tới 25m một giây. Những ngày này ta phải nỗ lực. Đến lúc kiểm tra thì có thể vượt qua Dương ca. Chúc mừng a. La Phong cũng cảm thấy cao hứng cho Dương ca. Dù sao Dương ca đã phấn đấu rất nhiều năm để trở thành võ giả. Dương ca, sau khi anh trở thành võ giả thì sẽ làm gì? đương nhiên là gia nhập võ quán cực hạn Chiên Phú Cười. Võ quán cực hạn có chế độ rất thoải mái, hơn nữa võ quán phân bố khắp toàn cầu, lại có rất nhiều võ giả tiền bối, nên có rất nhiều có ích lợi đối với sự phát triển của mình. Hơn nữa, ta có thể muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, định đi ra ngoài săn bắt quái thú liền đi giết quái thú, thực là tự do lắm. Thay La Phong gật đầu. Lão điên, Dương Vũ nhìn La Phong, tiểu tử ngươi là kẻ điên cuồng đến xương tủy, ta không có nhìn nhầm đâu. Ta cảm giác được em rất thích hợp đi theo con đường võ giả tự do, gia nhập võ quán thì rất tự do, hơn nữa võ quốc hạng cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều em. La Phong có chút chần chừ. Dương Vũ thấy thế thì lắc đầu cười. Lão điên, võ giả tự do thường xuyên vào sinh ra tử, tôi luyện trong khi vào sinh ra tử thì tương đối nguy hiểm, nhưng cũng bởi vì chém giết trên ranh giới sinh tử cho nên thực lực tiến bộ cũng nhanh nhất. Em xem đi, cho dù là ở đâu thì cường giả trong các võ giả tuyệt đại đa số đều là võ giả tự do. Ban đêm, đèn đường tỏa sáng, ra khỏi võ quán cực hạn, La Phong yên lặng đi một mình trên vỉa hè. Lời của Dương Vũ vừa nói với hắn đích thực có ảnh hưởng không nhỏ. Lối đi thích hợp của ta kỳ thật có hai hướng, La Phong thầm nói trong lòng. Hướng thứ nhất là vào trường quân sự thuận lợi mà tốt nghiệp, sau đó gia nhập binh chủng đặc biệt. Hướng thứ hai là trở thành võ giả, gia nhập võ quán cực hạn, trở thành võ giả của võ quán cực hạn trên danh nghĩa, có thể tự do đi săn bắt sát quái thú. Trong hai con đường này thì đường thứ nhất là vào trường quân sự, tính an toàn cao, quyền lợi gia đình tốt, cho dù chết trận thì quốc gia cũng chiếu cố tốt cho thân nhân của mình. Đường thứ hai là trở thành võ giả tự do, thường xuyên vào sinh ra tử chém giết nên thực lực tăng rất nhanh, quái thú săn bắt được cũng có thể đổi được khoản tiền lớn, kiếm tiền cũng nhanh. Con đường này thì nguy hiểm, thực lực tăng nhanh, kiếm tiền mau lại có tự do, khuyết điểm duy nhất chính là nguy hiểm. La Phong không ngừng suy nghĩ, kỳ thật 3 năm trung học hắn thường xuyên suy nghĩ tới vấn đề này. Bố mẹ chỉ có 2 anh em mình, em thì đã bị tàn tật, nếu như mình làm võ giả tự do lỡ may bị chết trong những trận đấu sinh tử thì nửa đời sau của bố mẹ làm sao bây giờ? Em mình cũng cần người chăm sóc, bố mẹ tuổi cũng cao, nếu mình bị chết thì bố mẹ làm sao bây giờ? Vào trường quân sự thôi, sau này khi vào binh chủng đặc biệt thì mình cũng có thể học tập tại trường võ bị quân sự, kết hợp với trường phái cực hạn võ đạo mà mình đã học ở võ quán cực hạn thì thực lực hẳn là có thể lại tăng lên. Trong quân đội ta cũng có thể tôi luyện thực lực của mình, hơn nữa trong quân đội cho dù nhỡ chết trận thì với thân phận võ giả chiến trận, hẳn là quốc gia mỗi tháng cũng trợ cấp tiền cho bố mẹ. La Phong suy nghĩ, vì bố mẹ nên lựa chọn thi vào trường quân sự. Có điều trường quân đội thì La Phong cứ muốn vào là được sao? Tất cả phải trông chờ vào kỳ thi tháng 6 vào trường cao đẳng. Chương 6, thi vào trường cao đẳng, tác phẩm đầu tay, xin các huynh đệ tỷ muội chỉ giáo. Trước kỳ thi vào trường cao đẳng một tháng, hầu như toàn bộ tinh lực của La Phong đều dồn vào việc ôn tập. Theo tiến trình ôn tập cùng với việc lần lượt trắc nghiệm các bài thi mẫu, lòng tin thi đổ vào trường cao đẳng của La Phong càng ngày càng lớn. Nếu như thi vào Học viện Quân sự Giang Nam nắm chắc, La Phong tự nhủ, mùng 7 tháng 6, ngày đầu tiên của kỳ thi vào trường cao đẳng. Ở Hoa Hạ thời gian bắt đầu kỳ thi vào trường cao đẳng là mùng 7 tháng 6, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày. Cùng thời kỳ Đại Niết Bản lúc trước là giống nhau, khu nhau, trường trung học số 1. Địa điểm thi là 3 trường trung học. Dựa theo trường thi an bài, bản thân La Phong thi ở trường trung học số 1. Con gái, cố lên, yên tâm đi cha, Điềm Điềm, đừng tự làm bản thân chịu áp lực quá lớn a. Trường trung học số 1, ngoài cổng trường, tập trung một lượng đông đảo thí sinh thi vào trường cao đẳng cùng người nhà. Mà ở ngoài cổng trường trung học số 1, cũng đứng một loạt cảnh sát cầm trong tay súng thật đạn thật. Tiểu Phong a, trong thời gian thi, tâm tính cần thả lỏng. Chúng ta cho dù không đổ vào được đệ nhất trường quân đội, nhưng vào đệ nhị trường quân đội cũng dễ dàng. Phụ thân La Hồng Quốc nhìn nhí tử mình, cười a a nói. La Phong mỉm cười gật đầu. Tít tít, theo hướng còi xe vang lên, chỉ thấy một chiếc xe hơi toàn thân màu đen, tối tân, tràn ngập quý tộc khí chất 600, cùng với một lượng cảnh sát dùng xe máy hộ tống chậm rãi hướng đại môn trường trung học số 1 đi tới. Thí sinh và người nhà xung quanh lập tức tránh về hai bên, mỗi mắt đều tập trung vào chiếc xe đang đi tới. Một chiếc 600 mới nhất, gia tốc từ không đến khi tốc vận tốc đạt 100 km/h chỉ cần 1.6 giây, cực hạn tốc độ đạt được là 500 km/h. Đương nhiên điểm tính năng ấy không tính là gì. Xe hơi 600 được làm theo mẫu của thời kỳ Đại Niết Bàn, nhưng cái hấp dẫn người ta nhất chính là tất cả lịch sử về nó. Chỉ thấy từ trên xe bước xuống ba người, cười nói hướng cửa trường học đi đến. Bên trái đầu trọc ta, để cho tiện, chính là cục trưởng cục cảnh sát Nghệ An khu chúng ta a. Bên phải chính là Lưu lão sư, Lưu chủ nhiệm đi. Vậy ở giữa, nhất định là tổng chỉ huy phụ trách an toàn trường thi hiếu giả. Chỉ thấy bên ngoài trường thi đại lượng người nhà, thí sinh ồn ào nghị luận. Tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người của một người ở trung tâm. Trong ánh mắt ẩn chứa hưng phấn, sùng bái, hiếu kỳ. Cho tới hôm nay, nhân loại chiến đấu cùng quái thú chính là một mực duy trì liên tục, mà người thường chính là cấm ly khai khu vực biên giới thành thị, còn võ giả môn, đó là tồn tại có thể đối diện cùng quái thú chém giết. Tất cả xã hội nhân loại đối với võ giả môn cũng là phi thường cảm kích. Đó chính là cảm kích bọn họ vì nhân loại làm ra cống hiến vĩ đại như vậy. Người thường tự nhiên rất sùng bái võ giả. Võ giả chính là những người có địa vị cao nhất trong xã hội nhân loại hiện tại. Đó chính là võ giả A, phụ thân La Phàm A. La Hồng Quốc cũng trông thấy người nọ, mỗi lần tổ chức kỳ thi vào trường cao đẳng, tổng chỉ huy an toàn của trường thi đều là mời võ giả đảm đương. Võ giả La Phong nhìn sang, võ giả kia có một loại cảm giác khiến người ta nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh. Ánh mắt của hắn cũng giống như con mắt lạnh lẽo của độc xà, trên đường đi cũng không nói cười tùy tiện. Đối mặt cục trưởng cục cảnh sát cùng Lưu chủ nhiệm, vị võ giả này chỉ là thản nhiên gật đầu, căn bản là không thèm để ý. Ở tương lai không xa, ta cũng sẽ trở thành võ giả, La Phong trong lòng thầm nói. Kẹt kẹt, đại môn trường trung học số 1 từ từ mở ra, vào trường thi rồi. Lập tức truyền đến từng đợt âm thanh, Tiểu Phong, vào trường thi rồi, ngươi mau vào đi thôi. Phụ thân La Phạm, La Hồng Quốc liền nói. Bên cạnh, mẫu thân Cung Tâm Lan cũng nói, mau đi đi, mẹ đợi lát nữa trở về nấu cơm. Ba của ngươi cùng đệ đệ sẽ ở tại đây chờ ngươi thi xong. Ân, La Phong mỉm cười gật đầu. Đệ đệ La Phạm Hoa ngồi ở xe lăn, đưa quả đấm của mình về phía La Phong, cười nói, nhất định phải nỗ lực lên a, nỗ lực lên. La Phong cũng đưa nắm đấm lên. Lập tức La Phong quay đầu cùng đám thí sinh trải qua kiểm tra, lần lượt đi qua cổng trường. Trường thi trong phòng thi, giấy chứng thi cùng căn cước đặt ở trên mặt bàn cho giám thị kiểm tra, mà bài thi thì đã bắt đầu được phát rồi. Năm 2000 kỳ thi vào trường cao đẳng, bài thi A khoa học tự nhiên, phía trên bài thi viết rõ ràng, bài thi đầu là khoa học tự nhiên. Trông thấy đề thi trước mặt, ánh mắt La Phong đảo qua, lại nhìn một chút mấy cái đại đề mục cuối cùng, từ hồ từng đọc qua, lần này đề thi hẳn là không tính khó, đề mục cũng không khó, ta khoa học tự nhiên không phải là thế mạnh, chỉ có thể cẩn thận, nghiêm túc làm bài, tận lực làm sẽ không làm mất điểm được. La Phong lúc này bắt đầu vùi đầu vào làm bài. Khi vào trường cao đẳng tổng cộng có 3 lần thi, theo thứ tự là khoa học tự nhiên, văn khoa và cuối cùng là thi số học, mỗi môn đều được tối đa 205 điểm, tổng điểm tối đa cả 3 bài thi là 750 điểm. Khoa học tự nhiên là chi vật lý, hóa học, sinh vật 3 môn tổng hợp lại, văn khoa là giá trị ngữ văn, lịch sử, địa lý 4 môn tổng hợp lại. Số học tự nhiên chính là môn số học, hay còn gọi là toán học cô hiểu dịch vậy có đúng không? Nhân loại sau thời kỳ đại niết bàn, đặc biệt nhân loại cùng quái thú chiến đấu duy trì liên tục, không ngừng, khiến người ta liều mạng nghiên cứu trong hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật và võ đạo. Điều này càng làm mọi người cảm giác được rõ ràng tính quan trọng của số học. Bất luận muốn tính toán cái gì, sinh vật, vật lý, hay bất kể lĩnh vực gì, muốn có kết quả cao, đều phải có cơ sở số học vững chắc. Chính vì vậy, ở trung học, vai trò của số học là rất quan trọng, mà La Phong về văn khoa hơi kém một chút. Nhưng số học lại là ưu thế, mùng 7 tháng 6 thi khoa học tự nhiên, mùng 8 tháng 6 thi văn khoa, đảo mắt đã là mùng 9 tháng 6 thi văn khoa. Bên trong trường thi, bài thi số học vừa được phát xong, nhanh như vậy đã thi số học rồi. La Phong hít sâu một hơi, khoa học tự nhiên, bài thi không khó, bất quá ta làm bài hẳn là không sai, bài thi văn khoa ta cũng làm bình thường. Nói cách khác, khoa học tự nhiên và văn khoa hai bài thi, thành tích hẳn là đều ở trong phạm vi chấp nhận được. Phần thí số học chỉ cần cố gắng không để mất quá nhiều điểm, tuyệt đối có thể đổ vào Giang Nam để nhất học viện quân sự, nỗ lực. Sau đó, La Phong bắt đầu cúi đầu làm bài. Toàn bộ phòng thi một mảnh an tĩnh, không ít thí sinh đít lông mày đều nhíu lại, hiển nhiên đề thi tương đối khó. Hàng năm kỳ thi vào trường cao đẳng, đề số học đều giống nhau, độ khó cũng không phải là thấp. Dù sao đây cũng là chọn lựa nhân tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong tương lai. Quả là khó a, La Phong cũng cảm nhận được độ khó đề thi, so với năm trước còn muốn khó hơn, bất quá, càng khó càng tốt, đề mục đơn giản, những thí sinh số học so với mình kém hơn, cũng có khả năng thi được 220 điểm, bản thân phóng chừng cũng chỉ có thể đạt 230 điểm, ưu thế rất nhỏ, mà nếu quả đề mục khó, bản thân có thể chỉ có thể thi 210 điểm, nhưng là những thí sinh kém hơn so với mình, có thể chỉ đạt 150 điểm mà thôi, như vậy ưu thế trái lại rất lớn. Bà chỉ nghe đến một tiếng vang dọn, lão sư giám thị lập tức nhìn lại, chỉ thấy một gã thí sinh, dĩ nhiên, lãnh tay đã bẻ gãy bút bi cứng rắn cầm trên tay, hắn cau mày cắn chặt răng, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm bài thi, hiển nhiên đề thi số học năm nay quá khó. Sau đó hắn ném hai nửa bút giấy đang cầm trong tay sang một bên, lấy ra một chi bút bi khác, tiếp tục giải bài thi. Xem bộ dạng các thí sinh, hẳn đề thi số học năm nay rất khó à, lão sư giám thị trong lòng thầm nghĩ. Chính xác như thế, toàn bộ trường thi hậu, như mỗi thí sinh đều nhíu mày suy tư, không ít thí sinh gấp gáp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Đối với những thí sinh cơ sở số học hơi kém, chỉ cảm thấy, cái này đề sẽ không có, cái kia đề cũng sẽ không có, điều thứ ba đề sẽ không. Thấy bài thi như vậy, những thí sinh này hầu như biết rằng đã rớt. Một giờ sau trong phòng thi, thời gian thi số học tổng cộng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ La Phong đã làm xong hết phần đề trắc nghiệm và đề điền vào chỗ trống, chỉ còn lại phần tính toán nữa. Trong bài thi số học, đề trắc nghiệm và điền chỗ trống dễ lấy điểm, nhưng đúng hết cũng chỉ là 90 điểm, mà phần tính toán còn lại, bao gồm 5 đề mục lớn, điểm của 5 đề mục này là 160 điểm, dù sao chỉ có đạt điểm cao phần tính toán, mới phát hiện được năng lực cũng như tài năng về số học của thí sinh. Thật đúng là khó a. Phần điền vào chỗ trống ta có 2 cái chỗ trống tính không ra, là phòng hít sâu một hơi, phía dưới là phần tính toán, đây mới là trọng điểm. Một đề đưa ra nếu làm đúng, chênh lệch giữa các bài thi là 30-40 điểm. Trong 5 đề mục của phần thi tính toán, 4 đề trước đều có thang điểm 30, còn đề cuối cùng là 40 điểm. La Phong ở đề tính toán đầu tiên liền gặp khó khăn. Ở trên giấy nháp, La Phong không ngừng tính toán và tự hỏi. Được rồi, ở đây hơi thay đổi một chút, đổi vế ngược lại, không phải có thể chuyển hóa thành phương trình cần tìm sao. La Phong nhãn tình sáng lên, xoát, 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 xoát. Chỗ khó này vừa nghĩ đã thông, liền viết ra đã rất dễ dàng, vui vẻ nhẹ nhàng thở một hơi hoàn toàn đem đề đầu viết ra, vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Ân đề thứ nhất thành công, La Phong nhìn một chút đồng hồ đeo trên cổ tay trái. Trong lòng vừa động, đề thứ nhất đã tốn hao của ta 20 phút, phải làm nhanh hơn nữa mới được. La Phong lại cúi đầu xem đề thứ hai, thoạt nhìn, La Phong cảm giác rất dễ, lập tức tiến hành tính toán. Không đúng, La Phong phát giác. Cách nghĩ bản thân căn bản là không đúng, lập tức nhíu mày tự hỏi, thời gian theo đó chậm chậm trôi qua, La Phong không ngừng đi sâu nghiên cứu đề này, được rồi, phải là như vậy. Bất quá sau khi chứng minh, nghiệm chứng sao đây, La Phong lúc này đầu óc không ngừng gấp rút tự hỏi, nhanh, nhanh, không thể lãng phí nhiều thời gian ở đề này được. Rốt cuộc phải chứng minh như thế nào, La Phong trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này đồng hồ đeo trên tay trái La Phong, chỉ số biểu hiện nhịp của tim bắt đầu tăng lên 120, 125, 130, 140, 150, còn thiếu một chút nữa, đề này nhất định là có thể chứng minh rồi, sẽ có thêm nữa 30 điểm. Ở đây rốt cuộc, nên như thế nào? La Phong đã cuốn lại càng thêm cuốn lên, làm bài thi là phải biết phân phối thời gian, đặc biệt là phần thi tính toán, mỗi một đề có điểm số rất lớn, mỗi một thí sinh thi vào trường cao đẳng. Muốn đạt thành tích tốt bài thi số học nhất thiết năm đại đề mục này, không thể sai quá nhiều. Lúc này, sự chú ý của La Phong hoàn toàn rơi vào đề mục của phần thi tính toán. Căn bản không chú ý tới chỉ số trên đồng hồ đeo tay. 160, 160, 160, 180. La Phong cảm giác được tim đập nhanh hơn, chính là hắn chỉ lo lắng. Hồi hộp do thời gian làm bài thi sắp hết đem lại, tịnh không có để ý tới vấn đề khác. Đông, 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 đông. La Phong đột nhiên cảm giác được tim mình giống như bị người đánh, nhãn thần bừng tỉnh, lúc này mới dẹp mình tỉnh giấc. Ta làm sao vậy, tim thế nào có thể đập nhanh như vậy? La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ đo nhịp tim trên, cổ tay trái 230. Mấy chữ số này làm La Phong sắc mặt đại biến. Từ khi 12 tuổi, năm ấy, sau khi hôn mê, mua đồng hồ đeo tay này cho tới bây giờ La Phong chưa có bao giờ thấy chỉ số vượt quá 180. Thật là khó chịu. La Phong cảm thấy tim đập phản phất, như muốn theo trong lồng ngực nhảy ra, toàn thân máu huyết chuyển dời qua tim không ngừng bành trướng co rút lại, đại lượng tiên huyết theo bản hát vây bắt đầu động khởi, từng đạo năng lượng vô hình dũng mãnh tiến nhập sâu vào trong não La Phong, nhất thời, một trận đau nhức đầu theo đó truyền đến. A, La Phong nhịn không được phát ra âm thanh. Vị thí sinh này, ngươi làm sao vậy? Giám thị lập tức chạy tới, hắn khiếp sợ khi trông thấy La Phong như vậy. Bây giờ thấy La Phong, sắc mặt đỏ lên, phản phất giọt máu giống nhau trên trán trên cánh tay gân xanh bạo khởi, có thể thấy rõ từng nhịp đập, cả người trông rất dữ tợn. Không, 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 nên, giảm bớt a. La Phong dự cảm có điều không ổn, trong lòng trống giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, 236, 242, 241, đông đông đông, trái tim đã phản phất giống một cây đại cổ, sinh ra từng đợt trầm thấp tiếng vang, máu bắt đầu cấp tốc động khởi hơn nữa, từ hai mắt đã không còn thấy rõ, chỉ kịp nhận ra chữ số 268 trên đồng hồ, đầu óc đã trở lên vô cùng đau nhức, La Phong cả người trong nháy mắt rơi vào hôn mê. Trong thời gian đó, loáng thoáng nghe được một đạo âm thanh cuối cùng, vị thí sinh này, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, mau, mau gọi xe cứu thương, mau, mau gọi xe cứu thương. Đáng tệ, chương 7, kết quả len keng, len keng, những tiếng chuông vang lên liên tiếp trong khuôn viên trường trung học số 1 của khu Nghi An. Nguyên là ở bên ngoài trường thì, hoặc là ngồi ở trên mặt cỏ, hoặc là ngồi ở ven đường. Người nhà của các thí sinh đang đợi vô cùng lo lắng, lập tức tất cả đều đứng lên, hướng qua hàng rào bảo vệ nhìn vào trong sân trường. Các thí sinh ồn ào ra khỏi trường thi. Thành phố Giang Nam, năm 2006 năm hôm cháu, kỳ thi vào trường cao đẳng, chính thức kết thúc. Tiếp sau đó, điều thí sinh cần làm là đợi một tuần sau để trường cao đẳng chấm bài thi và công bố kết quả. Hảo Bạch, một người trung niên đầu hói, thoạt nhìn có vẻ nho nhã đứng ở cửa trường học, hướng về phía nhi tử của mình đang ra khỏi cổng trường thi hô lớn. Hảo Bạch vừa cười vừa đi tới. Bài thi thế nào? Người trung niên cười hỏi. Trương Hảo Bạch lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lần này bài thi chỉ có thể nói là tạm được. Bất quá đề số học thật đúng là rất khó, theo như phần đề trắc nghiệm, điền vào chỗ trống và phần tính toán, nan đề rất nhiều, đặc biệt phần tính toán. Năm đại đề mục, ta chỉ là làm được hai, ba cái đề mục còn lại, ta chỉ có thể tận lực làm được một số phần nhỏ, chắc là cũng có thể lấy thêm một ít điểm mà thôi. Năm đại đề mục số học năm nay chính là khảo nghiệm tư duy thí sinh, tự nhiên là dựa theo cấp bậc càng về sau càng khó. Nga, phụ thân Trương Hạo Bạch Trương Trạch Long cau mày nói, xem ra lần này điểm thi số học của ngươi sẽ tương đối thấp à? Không có việc gì, cha, khó là toàn bộ thí sinh đều khó, cũng không phải riêng mình ta. Trương Hạo Bạch cười nói, đề mục số học tương đối khó, nhưng cuối cùng điểm chuẩn trúng tuyển hệ chính quy chẳng phải sẽ hạ xuống sao? Ta đậu vào trường quân đội chắc hẳn là không thành vấn đề. Nha, được rồi, Trương Trạch Long nhất thời cười nói, lúc trước, chúng ta chờ các ngươi thi xong ở cửa trường học biết được một chuyện. Trong trường học các ngươi có một thí sinh rất nổi tiếng tên là La Phong đúng không? Đang trong quá trình làm bài thi, chỉ còn một chút thời gian là kết thúc. Liền hôn mê ngay trong phòng thi, hôn mê tại phòng thi. Trương Hạo Bạch hai con mắt mở lớn, chà, ngươi nói là La Phong, đúng vậy. La Phong được xe cứu thương chở đi như vậy, rất nhiều người ở đây đều thấy được. Trương Trạch Long gật đầu nói, người nghe thấy không, xung quanh rất nhiều phụ huynh đang cùng di tử nói về chuyện này đó sao? La Phong ngất xỉu. Trương Hạo Bạch ngay lập tức quan sát xung quanh, hai tay cũng căng ra cẩn thận, nghe ngóng. Quả nhiên rất nhiều phụ huynh đang cùng di tử của mình bàn luận về thí sinh ngất xỉu trong phòng thi. Trương Hạo Bạch nghe được rất rõ ràng, không ít người đang nghị luận về La Phong, ha ha. Tên tiểu tử nghèo này, mi cũng có ngày hôm nay a, ha ha. Trương Hạo Bạch nhịn không được cười ha hả, cha, là ngươi không biết đó, tiểu tử kia trong thời gian ở trường học bình thường luôn gây phiền phức cho ta. Trương Hạo Bạch phẫn hận nói, ý vào thực lực mạnh hơn ta, mọi chuyện đều áp chế ta. Tiểu tử, ngươi cũng có ngày này sao? Trương Hạo Bạch trong lòng vui sướng vạn phần, hắn với La Phong có thể nói là oán khí lớn tới cực điểm. Trên thực tế, cho tới giờ La Phong căn bản cũng không có để ý tới tên Trương Hạo Bạch này. Vấn đề chính là bản thân là Trương Hạo Bạch tự làm mình trở thành đối đầu với La Phong, trở thành đối thủ của La Phong mà thôi. Thành tích học tập cùng với võ lực của La Phong tự nhiên làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha, tiểu tử loại này cũng chưa từng thấy quả. A chào, tâm lý lớn một chút, đã chịu đựng không nổi. Không quản tơi hăng nữa, đi, sư thúc ngươi biết ngươi ngày hôm nay kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, đã tự mình đặt tiệc rượu chúc mừng ngươi rồi. Đi nhanh lên, Trương Trạch Long cười nói. Sư thúc, nhãn tình Trương Hạo Bạch nhất thời sáng lên. Trương gia bọn họ sở dĩ có thể xem như là đệ nhất phú gia ở Nghệ An khu, cũng là nhờ sư thúc của hắn, bởi vì sư thúc hắn chính là võ giả, không có khả năng. Quỷ Phân mới từ trường thi đi ra, ở trước mặt ba mẹ mình, thoáng một cái đã trở nên nóng nảy. À Phong, hắn làm sao có thể ở trong phòng thi khẩn trương tới mức hôn mê, không có khả năng. Cái khác không nói, nhìn tâm lý, tố chất của A Phong, cho dù ở cực hạn võ quán cũng được lão sư khen ngợi không thôi. Quỷ Phân cùng La Phong, có thể nói không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt. À Phân A, điều này còn có thể là giả sao? Chính là ta tận mắt thấy đó. Cha của hắn, còn có đệ đệ ngồi xe đẩy của hắn nữa, lúc đó đã vội vàng cùng nhau tới bệnh viện rồi. Phụ thân Ngụy Văn không ngừng giải thích, bệnh viện phải là bệnh viện gần nhất. Cha, mẹ, Ngụy Văn ta đi trước xem thử. Bữa trưa đợi lát nữa ta về rồi ăn, cũng bất chấp nói nhiều làm gì. Ngụy Văn đã đem tất cả đồ dùng đi thi đưa cho ba mẹ, ngay lập tức hướng về phía bệnh viện chạy đi. Nghệ An khu, bên trong bệnh viện dân sự, La Phong đang cố gắng tươi cười cùng phụ thân, đệ đang từ phòng chờ của bệnh viện đi vào. Lúc này phụ thân La Hồng Quốc cùng đệ La Phạm Hoa đều có chút lo lắng La Phong đã gặp phải áp lực quá lớn. Cha, ta không sao, đi, chúng ta về ăn cơm. La Phong bộ dạng rất thản nhiên nói, tuy rằng bản thân cũng có chút không cam lòng, nhưng bản thân hắn cũng biết, sự tình đã xảy ra không thể thay đổi được, điều có thể làm bây giờ là tiếp nhận nó mà thôi. La Phong. Xa xa truyền đến tiếng gọi, La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một đạo nhân ảnh đang hướng về phía cổng bệnh viện chạy tới. Đúng là huynh đệ tốt của hắn, Ngụy Văn, dáng Ngụy Văn, dáng vẻ vội vã chạy tới. Y phục đều ướt đẫm mồ hôi. La Phong có chút cảm động, lập tức trong lòng khẽ động, liên hỏi, A Văn, bài thi số học, ba đại đề mục cuối cùng của phần thi tính toán thế nào? Có khó không? Căn bản bản thân hắn chưa kịp làm ba đề mục cuối cùng này. Nếu như chúng vô cùng khó, như vậy trong tuyệt đại đa số thí sinh, người có thể giải được hẳn không nhiều, tự đánh giá các bài thi của mình. La Phong cảm thấy còn hy vọng, thật khó a. Ngụy Văn gật đầu nói, năm nay đề số học phi thường khó, năm đại đề một phần tính toán, hình như ba đại đề đầu có thể dễ dàng kiếm điểm, còn lại hai đại đề một rất khó a. Hoàn hảo, La Phong thầm nhủ trong lòng, mình còn có một tia hy vọng. Sau khi kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, 8 giờ tối ngày 16 tháng 6, có thể thông qua điện thoại, Internet tiến hành tra điểm thi vào trường cao đẳng hơn nữa, đồng thời cũng có thể biết điểm số, chỉ tiêu khoa chính quy sẽ lấy là bao nhiêu. Ngày 16 tháng 6, hơn 7 giờ tối, trong nhà La Phong, trong phòng ngủ của hai huynh đệ La Phong, La Phạm Hoa, nhưng chỉ có một người là La Phong, hắn đang ngồi ở trước laptop của mình. Nhấp chuột trong tay mở ra một trang web mới, tra điểm thi sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhưng có thể sẽ sớm hơn một chút đã. Như ta đây, sợ rằng không đậu vào Giang Nam đệ nhất học viện quân sự được rồi. Bất quá, bài thi số học, ta đã làm tốt phần đề trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, cùng với hai đại đề mục đầu của phần đề tính toán. Tuy rằng đề mục thứ hai ta không có làm ra hết, còn thiếu một chút nữa thôi, nhưng chắc chắn cũng sẽ được thêm một ít điểm. La Phong trong lòng thầm nghĩ lại, nếu như vận khí tốt, bài thi số học cũng có thể được hơn 120 điểm. La Phong chờ đợi. Thi văn khoa, thi khoa học tự nhiên, đều làm bình thường. Nếu như vận khí tốt, hẳn là có thể thi đậu vào khoa chính quy. Chỉ cần đạt được điểm chuẩn của khoa chính quy là có thể được nhận vào một trong hai học viện quân sự lớn nhất khu rồi. Trong hai trường này, đệ nhất học viện quân sự đương nhiên là tốt nhất. Bất quá sẽ lấy điểm rất cao, La Phong hắn đã không còn hy vọng nữa. Bất quá đệ nhị học viện quân sự, dựa theo bản thân La Phong đánh giá bài thi của mình, còn có một điểm hy vọng. La Phong nhãn tình lập tức sáng lên, tra điểm thi vào trường cao đẳng đã có thể bắt đầu rồi. Lão Thiên, xin ngươi giúp đỡ a, giúp ta đậu vào khoa chính quy đi, chỉ cần đậu vào khoa chính quy là có thể tiến vào đệ nhị học viện quân sự rồi. La Phong trong lòng thấp thỏm không yên, tất cả đều tập trung vào quá trình tra điểm, nhập vào họ tên, số căn cước, số báo danh, sau đó kích chuột vào ô tra cứu soát. Màn hình laptop lóe sáng, sau đó hiện ra một bản kết quả tra cứu, thí sinh là phong giới tính, nam giấy căn cước số 4261-2003-832, 11 số báo danh 6475-6476 phẩm, 200 huy chấm 6 hoàng, 226 khoai vùng nhẫn, 220 cho quay nhiệm, 220 chấm tổng huy 6 quân mùi hợp, mọn mì chấm huy, 516 hoàng, 2 tổng thuận điểm, 2 tổng chê. Chương 82 võ giả 557 điểm, còn điểm chuẩn của khoa chính quy là 561, là phong hít vào thật sâu, chỉ thiếu 4 điểm, chỉ vì thiếu mất 4 điểm này mà mình phải bỏ lỡ cơ hội vào học tại học viện quân sự. 12 năm khổ công đèn sách không ngờ lại bị kết quả như vậy, không thể vào học tại học viện quân sự, thì chỉ thôi không học tại học viện quân sự nữa, cũng chưa đến mức trời sụp. La Phong dịm mắt chăm chú, tay phải dưa lên xuất chưởng thành đao, rồi chém ngang về phía trước. Chưởng đao bay cực nhanh khiến cho không khí dao động, mà đột nhiên rung lên phát ra những âm thanh chấn động lòng người. Lần hôn mê này làm cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều, có lẽ thể chất của mình bây giờ đã đạt tới tối chất thân thể của võ giả, có thể vượt qua được đợt kiểm tra dự bị võ giả. Cho dù vẫn còn thiếu nhưng cũng không nhiều. Nếu mình thật sự cố gắng luyện tập thêm 1-2 tháng thì cũng có thể vượt qua được kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Khả năng thích ứng của La Phong rất lớn. Lần thi trượt vào khóa chính quy trường cao đẳng này làm hắn rất choáng váng, nhưng mà hôn mê lại làm cho thể chất của hắn lại tăng lên lần nữa, khiến hắn vẫn tự tin. Dù sao thì địa vị của một học viên tốt nghiệp trường quân sự thì còn xa mới bằng một võ giả. Cha, La Phong mở cửa đi ra phòng khách. Trong phòng khách, bố mẹ La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan cùng với chú em La Hoa đồng loạt quay đầu nhìn, trong mắt cả ba đều thấy rõ sự quan tâm. Cung Tâm Lan đứng lên đi thẳng tới chỗ La Phong. Tiểu Phong, lần này thi trượt trường cao đẳng, không thể trách con được. Có trách thì chỉ là bệnh đau đầu kia đã bao năm không phát tác ai dè, lại xảy ra đúng lúc thi chứ anh. Anh vẫn chưa mềm xương đó chứ. Cậu em La Hoa ngồi trên xe lăn cố ý trêu ghẹo. Trong khi La Phong tìm kết quả ở trong phòng, thì bố mẹ cùng cậu em cũng thông qua máy tính để bàn của cậu em. La Hoa kiểm tra kết quả thi vào trường cao đẳng. Thấy điểm thi của La Phong vào trường cao đẳng chỉ kém vẹn có 4 điểm là đạt điểm chuẩn. Tuy rằng bọn họ có chút thất vọng, nhưng mà lại càng lo lắng cho La Phong. La Phong cười, đương nhiên không đau rồi, bố mẹ cũng đừng trách móc vì căn bệnh đau đầu này. Nói đúng ra thì con còn phải cảm tạ nó cơ. Cảm tạ, La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan và cả chú em đang ngồi xe lăn La Hoa cũng ngây người. Chỉ thi vào trường cao đẳng này chính là chuyện lớn trong đời. Tại sao La Phong bị căn bệnh đau đầu làm hỏng kỳ thi vào trường cao đẳng, lại còn muốn cảm tạ nó? Bố mẹ, em La Phong mỉm cười nói, khi còn bé con cũng 2 lần bị đau đầu đến hôn mê. Trên thực tế thì sau 2 lần tỉnh lại con đều thấy sức mạnh tăng lên không ít, chạy lại càng nhanh hơn. Lần này cũng như vậy, con cảm giác là tố chất thân thể của mình so với trước thì mạnh hơn rất nhiều. Không biết chừng con có thể vượt qua được gì, kiểm tra dự bị võ giả. Cái gì? Ba người La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa nhìn nhau. Anh, thật hay đùa đó? La Hoa nhịn không được mà hỏi. Đương nhiên là thật, rồi La Phong mỉm cười. Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra dự bị võ giả thì có thể xin tham gia kiểm tra thực chiến của võ giả. Con rất tin vào năng lực thực chiến của mình. Năm nay biết đâu có thể trở thành một võ giả. Ông bố La Hồng Quốc, bà mẹ Cung Tâm Lan và cậu em La Hoa, cả ba người đều bị tin tức này làm chấn động. Võ giả ai này nói lên điều gì? Nó tiêu biểu cho một nhóm siêu nhân trong toàn thể nhân loại. Nó tương ứng với đặc quyền. Nó tượng trưng cho những khoản tiền kết xù, là đại diện cho địa vị cao cao tại thượng. Hơn nữa một khi trở thành võ giả thì cũng mang đến cho gia đình đủ các thứ ưu đãi. So với trở thành một học viên xuất sắc của trường quân sự thì hẳn là tốt hơn nhiều. Nhà của chúng ta sẽ có một võ giả. Chú em La Hoa nhịn không được kêu to lên. Ha ha, anh, em sùng bái anh Tiểu Phong. Tốt. La Hồng Quốc cũng hưng phấn vỗ vai La Phong bả vai. Trở thành võ giả rất tốt. Tốt nghiệp trường quân sự so với trở thành võ giả có thấm vào đâu. Bây giờ toàn thể xã hội loài người đều rất sùng bái, rất kính trọng đối với võ giả. Nhìn thấy bố mẹ và chú em vui vẻ như vậy, La Phong cười ha hả. Bố mẹ, có điều chưa vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng không thể đắc ý quá sớm một võ giả 18 tuổi. La Hoa không khỏi hưng phấn đích kêu toán lên. Nếu anh của mình thực sự trở thành võ giả 18 tuổi thì đó thật sự là rất rất hiếm có. 5 giờ sáng hôm sau, trời hay còn lờ mờ, La Phong đã rời khỏi nhà đến võ quán Cực Hạn. Lúc này mới có ít người. Sau khi đi vào võ quán Cực Hạn, La Phong phát hiện khắp võ quán từ đường đi đến các bãi cỏ cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng chừng gần 100 người, nên biết là đệ tử võ quán. đến hơn 3-4 vạn người. Khi võ sư của võ quán đứng lớp thì đều là buổi tối. Buổi tối mới là lúc võ quán nhiều người nhất la phong thẳng đường đi đến lớp của đệ tử cao cấp. Rì rì có tiếng âm thanh trầm 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 vọng đến. À, La Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu trắng, có vẻ rất sang trọng đang chậm rãi chạy vào võ quán. La Phong không khỏi nín thở nhìn kỹ, là xe thể thao Aston Martin, lại còn là đời mới nhất, đắt tiền nhất Tố Diệp, 191 có chức năng bay. Cậu em rất thích xe thể thao, lúc ở nhà cũng hay khen đời xe TA191 này với La Phong, là Aston Martin A, là đời 191 đây, loại này có chức năng bay trong võ quán. Mấy tốt đệ tử thứ thớt đều bị chiếc xe này thu hút đến. Một chiếc xe này giá đến 3.600 vạn tệ Hoa Hạ. Đúng lúc này, xe thể thao dừng lại ở cửa lớp học đệ tử cao cấp. Cửa xe mở ra, từ bên trong một người tóc ngắn màu đỏ rực, mặc quần áo luyện võ rộng thùng thình bước xuống. Màu tóc này thì đúng là nhộm rồi. Ánh mắt người đó đảo quanh một vòng thoáng qua đám đệ tử bình thường của võ quán, dừng lại một chút trên người La Phong, rồi sau đó không nói gì mà đi thẳng vào lớp học. Là võ giả. Mắt La Phong sáng lên, ánh mắt của võ giả vừa rồi cũng khiến La Phong cảm thấy áp lực. Đây là ánh mắt của người đã từng trải qua nhiều lần chém giết sinh tử đầy ý chí sắt thép. Trước giờ mình chưa từng thấy võ giả này đến võ quán, ông ấy đến võ quán làm gì? La Phong cũng đi vào phòng luyện võ của đệ tử cao cấp trên tầng 3. Trong phòng luyện võ mở rộng cửa hoàn toàn trống rỗng, chẳng thấy bóng ai. Bây giờ mới có hơn 5 giờ sáng, cho dù là buổi tối lúc nhiều người nhất, thì trong này bình thường cũng không vượt qua 20 người, chứ đừng nói đến lúc sáng sớm. Ta muốn xem rốt cuộc thì thực lực của mình đã tới đâu rồi. La Phong đi tới cắm đầu dây điện của máy đo lực cú đấm vào ổ cắm điện, rồi lại mở máy đo tốc độ cách đó xa xa, đứng ở trước máy đo lực đấm, bắt đầu nào. La Phong hít sâu một hơi, tụ khí vào đan điện, một lực mạnh mẽ dồn khoát ra, rồi sau đó cả người đột nhiên bật lên phản phất như một đại mãng xà, một lực đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua cánh tay, chuyển xuống nắm đấm. Sau đó La Phong vung tay như chớp, đột nhiên bình một tiếng đệ xuống đầu đó, tích 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 tích, máy đo lực đấm phát ra 3 tiếng liên tục. La Phong sáng mắt lên, lúc bình thường thì máy đo lực đấm không phát ra loại âm thanh này, đó là âm thanh thể hiện một tình huống quyền lực đã vượt qua một nhịp xẹm. La Phong nhìn chằm chằm màn hình máy đo lực đấm đang hiện lên 1.089 kg. Nếu như vậy La Phong mừng như điên. Yêu cầu tố chất thân thể của võ giả là lực đấm phải đạt tới 900 kg, lúc trước mình đã đạt là 809 kg, không ngờ bây giờ đã đạt tới 1.089 kg, lập tức tăng hơn 280 kg, quá đủ tư cách tham gia tuyển chọn. Ha ha, La Phong hưng phấn vung hai tay ra quyền như chớp, cả người lắc lư hai bên, chỉ nghe được âm thanh bình 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 không ngừng. Dường như trong nháy mắt La Phong đã xuất hơn 20 quyền, mà màn hình trên máy đo lực đấm cũng không ngừng hiện ra dãy số 956 kg, 989 kg, 923 kg, 965 kg. Một lần, giờ thì đi kiểm tra tốc độ một lần. La Phong quay đầu đi đến đường chạy, chỉ cần tốc độ của mình vượt qua, hơn nữa tốc độ phản ứng thần kinh của mình lúc trước đã đạt tiêu chuẩn, như vậy lần kiểm tra dự bị võ giả liền nhất định vượt qua. La Phong điều chỉnh nhịp thở, vù vù, cả người phản phất như đạn ra khỏi nòng đột nhiên bắn ra, nhanh chóng vượt qua đường chạy. Trên tầng 4 của lớp dạy đệ tử cao cấp, nam nhân tóc đỏ đang cười nói chuyện cùng với một trung niên tóc đen bóng loáng, nghiêm lạ. Đã lâu chúng ta không gặp, trung niên đầu bóng loáng mỉm cười nói, đã 3 năm rồi sao, tiểu gia hỏa non nớt ngày nào hôm nay cũng đang nổi tiếng như cồn em phì, đại danh đỉnh đỉnh. Ta nghe nói ngươi vừa mới kiếm được gần 100 triệu địa cầu tệ, chất chất. Nhìn ngươi như vậy mà ta lại thấy mình đã già rồi, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nam nhân đầu đỏ cười nói, Giang ca, lúc trước huynh, tích, 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 tích. Từ tầng dưới vọng lên âm thanh yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Máy đo lực nấm ở tầng dưới chỉ khi cây đạt ít nhất lực 1.000 cân, thì mới phát ra âm thanh này. Trung niên đầu bóng kinh ngạc nói, mới hơn 5 giờ sáng đã có người đến luyện quyền, hơn nữa một quyền đã vượt hơn 1.000 kg, chẳng lẽ là dương võ sao? Đi xem thì sẽ biết. Vù vù, một áo đen, một áo trắng, hai người hóa thành hai đạo ảo, đi thẳng theo cầu thang. Trong nháy mắt đã từ tầng 4 đi vào phòng luyện võ tầng 3. Trung niên áo đen đầu bóng và nam nhân áo trắng tóc ngắn đứng cạnh nhau nhìn vào trong phòng luyện võ. Lúc này La Phong đang đứng ở đường chạy rồi, sau đó bật người lướt qua, 28, một em trai màu đen đầu bóng loáng cùng thanh niên áo trắng tóc đỏ cùng liếc mắt chiếm chiến con số trên màn hình máy đo tốc độ. Này La Phong, đang cân trọng, quyền lực vừa qua 1000 kg, tốc độ không ngờ đã tới 28. Một thước, một giây. Trung niên tóc đen đầu bóng loáng hơi giật mình. Giang ca, tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ, mà không ngờ đã tới yêu cầu tối chất thân thể của võ giả. Thanh niên tóc đỏ kinh ngạc nói. Trung niên tóc đen đầu bóng loáng gật đầu nói. Hắn là La Phong, là đệ tử tương đối có tài trong võ quán chúng ta. Năm nay cũng vừa mới 18 tuổi, nhỏ như vậy, như vậy. Thanh niên tóc đỏ không khỏi sáng mắt lên. Còn lúc này, nhìn thấy hai người đi vào không khỏi khiến La Phong. Thanh niên tóc đỏ là võ giả đi xe thể thao tới, còn trung niên áo đen đầu hói là quán chủ Giang Niên của võ quán cực hạn, là nhân vật quyền lực lớn nhất. Theo quy chế của võ quán cực hạn thì mọi đệ tử đều phải gọi là giáo quan. Gia Phong lập tức hành lễ. Lại đây, giáo quan Giang Niên cười lớn, không nghĩ tới La Phong, ngươi chạy quá nhanh, đã đạt tới yêu cầu tố chất của võ giả. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là đàn anh Nghiêm La của ngươi. Nghiêm La, ta nói tên của ngươi cho hắn. Không có việc gì chứ, không có việc gì. Nghiêm La nhìn La Phong, cật cật đầu. Tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy mà đã đạt được yêu cầu tố chất thân thể của võ giả. Có lẽ sau này hắn cũng có thể gặp lại ta. Giang Niên nhìn về phía La Phong, cười nói, La Phong, ngươi 18 tuổi, năm nay là thi vào trường cao đẳng rồi. Cho dù kỳ thi năm nay thế nào thì đến trường lại có tác dụng gì. Ngươi bây giờ cứ an tâm chuẩn bị, kiểm tra thực chiến võ giả. Được rồi, đúng rồi. Ngày mùng 1 tháng 7 ngươi sẽ đến hội quán cực hạn ở thành Dương Châu để tiến hành kiểm tra dự bị võ giả. Với thực lực bây giờ của ngươi thì sẽ rất dễ dàng vượt qua thi vào trường cao đẳng. Nghiêm La đứng bên cạnh cười. Đừng đi đại học mà lãng phí thời gian, tài năng của ngươi không tệ, cho dù làm chuyện gì cũng phải toàn tâm toàn ý. Toàn bộ tinh lực của ngươi bây giờ nên dồn vào con đường võ đạo. Tiểu tử, đến khi trở thành võ giả thì gia nhập võ quán cực hạn của chúng ta. Lúc này mới có tiền đồ, hai vị đại võ giả này, địa vị cũng cực cao, đối với cái gọi là phú hào, quan viên trong xã hội đều tỏ ra khinh thường. Còn đối với người mới bước vào hàng ngũ võ giả, hơn nữa tuổi còn rất nhỏ như La Phong thì bọn họ lại rất hy vọng. Việc của Ngộ đã xong, tiếp theo chờ khối châu Âu, hi hi, chương 9, võ giả đặc quyền. Nghiêm La Phạm nói rất đúng, Giang Niên trông thấy La Phong như vậy, cũng rất xem trọng nói La Phong. Tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, ở trong cực hạn võ quán Nghệ An khu chúng ta. Người hôm nay hẳn xem như là người có tiến bộ nhanh nhất rồi. Chưa đầy 16 tuổi tiến nhập vào chúng ta cực hạn võ quán. Chỉ mới 18 tuổi mà thân thể tố chất đã đạt được yêu cầu của võ giả cảnh giới. Nếu như ngươi đi học đại học, lãng phí tinh lực vào việc học ở trường đại học. Hơn nữa lại lãng phí 4 năm thời gian. Đó mới thật sự là phung phí tài năng A. Ngươi phải biết rằng, từ năm 16 tuổi đến 30 tuổi, chính là khoảng thời gian thực lực đệ tham nhanh nhất, phóng chừng càng về sau sẽ càng khó a. Giang Niên nghiêm túc nói, 4 năm học đại học, đó cũng là khoảng thời gian tu luyện một võ giả dễ dàng cực tốt đệ tham võ lực của mình. Lãng phí 4 năm tiếp thụ văn hóa, giáo dục, đối với võ giả mà nói, chính là đại tội, ác, ngát. La Phong có chút không rõ, lão thiên a, xem ra chính mình cao khảo thất bại, cũng không hẳn tính là chuyện xấu a. La Phong a, chờ ngươi chính thức trở thành võ giả, gia nhập cực hạn võ quán của ta, thế nào? Giang Niên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi trở thành võ giả của cực hạn võ quán, ta cực hạn võ quán sẽ ở địa phương tốt nhất, an bài một tòa đại biệt thự riêng tặng cho ngươi. Đương nhiên, tòa biệt thự này chính là không cho phép ngươi bán đi, hơn nữa mỗi tháng còn nhận 2 vạn hoa hạ tệ, là tiền lương võ quán trả cho ngươi. Biệt thự, 2 vạn đồng tiền lương, La Phong hít sâu một hơi. 2 vạn đồng không tính là cái gì, chính là một đại biệt thự riêng đã quá xa xỉ rồi. Hiện nay, toàn bộ quốc gia Hoa Hạ, tổng cộng mới có lục đại nhân loại căn cứ, cũng chính là lục đại thành phố. Đất đai vì thế là vô cùng trân quý đích, một tòa biệt thự chính là cần phải nộp một đại lượng xa xỉ thuế. Hiện nay, giá phòng phổ thông đều phải từ mấy vạn, có khi lên đến hơn 10 vạn một mét vuông. Điều này cũng dẫn đến hệ quả tất yếu, tuyệt đại đa số dân chúng bình thường đều là thuê phòng ở, giá phòng phổ thông đã mắc như vậy, biệt thự cao tầng, các dãy biệt thự liên hợp, hơn thế giống như khu hào trạch phú gia, một mét vuông đều phải có giá hơn 10 vạn hoa hạ tệ. Mà để có một tòa biệt thự riêng, ở thời đại này hôm nay, quốc gia đều là rất hạn chế, không phải cứ có tiền là có thể sống ở trong biệt thự, chỉ khi có tiền, có quyền, có đặc thù địa vị và có tài năng mới có thể được vào biệt thự ở. đồng thời còn muốn đem đại lượng xa xỉ thuế, cũng như biệt thự giá cả 1 mét vuông khẳng định là lên tới hơn 100 vạn. Một biệt thự riêng biệt, dù cho là hơi nhỏ một chút, cũng phải tầm 300 mét vuông, giá cũng có 2-3 ước rồi. La Phong một trận rung động, tuy rằng không cho phép bán đi, chính là người một nhà đều ở trong biệt thự, trong đời cũng chỉ có được một lần cơ hội như vậy a. 2-3 ức, đó là khái niệm gì? Mỗi ức là 100 triệu, ngay cả phụ thân Hạo Bạch cũng là một phú hào, Bạch cũng là một phú hào, nhưng sợ rằng toàn bộ gia sản đều không bằng giá của tòa biệt thự này. La Phong, cực hạn võ quán của ta phúc lợi, so với việc gia nhập đặc thù quân đội quốc gia cũng không kém bao nhiêu. Giang Niên cười nói, võ giả trong quân đội quốc gia, ngoài việc được hưởng phúc lợi, nhưng so với chúng ta còn có thêm một đặc quyền sát nhân giấy phép, tùy vào tình hình thực tế được quyết định giết người. Đương nhiên bọn họ cũng không dám giết người bừa bãi, khi trở về vẫn cần phải trình bày tất cả với đại diện của tổ chức. Giấy phép sát nhân, La Phong đã sớm nghe nói qua, võ giả của quốc gia đích xác có cái đặc quyền như vậy. Bất quá, chúng ta cực hạn võ quán cũng là có đặc quyền. Nếu như có người mạo phạm ngươi, ngươi có thể báo lại võ quán, sau khi với võ quán kiểm chứng là thật, thông qua Cục An toàn Giang Nam thành phố, trực tiếp tới bắt người đó. Giang Niên mỉm cười, gia nhập chúng ta võ quán, tiền tài, địa vị, cái gì đều có, ngươi có thể an tâm truy cầu cực hạn của thân thể, cực hạn võ đạo. Giang Niên hướng Nghiêm La Phạm bên cạnh nói, vị tiểu huynh đệ của ta đây Nghiêm huynh đệ, trước đó không lâu đã liệp sát một đầu quái thú, kiếm được gần 1 ức tiền địa cầu, đổi lại chính là hơn 3 tỷ hoa hạ tệ a. Với thiên phú của ngươi, hảo hảo nỗ lực, tương lai có thể giống như Nghiêm huynh đệ, cũng không phải không có khả năng. La Phong hoàn toàn kinh hãi, lão thiên a, lão thiên a, giết một đầu quái thú, đã kiếm nhiều như vậy, rốt cuộc quái thú bị giết có cái gì đẳng cấp? La Phong, hảo hảo nỗ lực, thiên phú của ngươi thực sự rất tốt, đừng bỏ mặc nó a. Giang Niên mỉm cười vỗ vỗ vai La Phong, tiểu tử, nghìn vạn lần đừng buông lỏng, ta tin tưởng tương lai ngươi cũng có khả năng trở thành một chiến tướng cấp võ giả, đến lúc đó tiền tài, địa vị, mỹ nhân, cái gì cũng có. Nghiêm La Phạm mỉm cười, đến lúc đó, ta chính là sẽ rất biết vui lòng cùng ngươi cùng đi săn quái thú a. Ha ha, nói xong, Giang Niên cùng Nghiêm La Phạm hai đại võ giả vừa cười vừa rời đi. La Phong đứng ở trung tâm phòng luyện võ, trong đầu một trận rối loạn. Bất kể là huấn luyện viên Giang Niên hay Thần Bí Hồng Pháp thanh niên Nghiêm La Phạm, La Phong đều cảm giác được khi bọn họ nói cười đều tồn tại một loại ý tứ tùy tiện, liều lĩnh, liều lĩnh. La Phong trên mặt dần dần hiểu lĩnh, La Phong trên mặt dần dần hơi cười. Được rồi, thân nam nhi trên đời cũng nên một phen xông pha, tạo dựng sự nghiệp. Thế giới đệ nhất cường giả đã từng nói qua, không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ, không muốn trở thành đệ nhất võ giả, căn bản sẽ không có võ giả chi tâm. Con người ta sống cả đời, bó chân bó tay, còn gì ý nghĩa nữa? Đúng, phải tạo dựng một phen đại nghiệp kinh thiên động địa. 18 tuổi, đúng là tuổi mà con người ta dần dần xác định được mục tiêu của bản thân trong cuộc sống. Sau khi gặp mặt cùng huấn luyện viên Giang Niên với thần bí võ giả Nghiêm La Phạm, suy nghĩ của La Phong đã hoàn toàn thay đổi. Xông pha, thế giới đệ nhất hồng cường giả, đệ nhị cường giả lôi thần, lần lượt sáng lập cực hạn võ quán, lôi điện võ quán, ngay cả ngũ đại cường quốc đều phải cùng bọn họ bình đẳng đối đãi, bọn họ có thể làm được. Chẳng lẽ không thể có người thứ ba làm được sao? La Phong mỉm cười ra khỏi phòng luyện võ. Nam di chỉ tại bốn phương. Tuổi trẻ chính là tài sản vô giá, tuổi trẻ đại biểu cho thời gian không hạn lượng. Tất cả bản thân cần phải làm là nỗ lực, phấn đấu. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, bầu trời quang đãng. La Phong cùng Ngụy Văn hai người đang trên đường tới trường trung học số 3, Nghệ An khu. Hôm nay là ngày nhận bằng tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng sau khi thi. À Phong, ngươi thật sự cho ta cũng đi tham gia chuẩn võ giả khảo hạch. Ngụy Văn nhịn không được kinh hô một tiếng. Mùng 1 tháng 7, ta sẽ đi Dương Châu thành tổng bộ cực hạn võ quán cực hạn hội quán, chính là nơi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch. La Phong mỉm cười nói, phía trước đã là trường học. La Phong trông thấy vườn trường phía trước, trong đó từng tốt 3, tốt 5 học sinh tụ tập, cảm giác mình tâm tình có chút cải biến. Trước đây, bản thân ta cũng một thành viên trong bọn họ, chính là hiện tại, ta tự hồ cảm giác được, ta cùng bọn họ đã là người của hai cái thế giới khác nhau rồi. Bọn họ lên cao đẳng, đại học, về sau nỗ lực công tác, cưới vợ sinh con, mà ta cùng bọn họ, con đường ta lựa chọn lại khác biệt. La Phong và Quỷ Văn tiến vào trường học, sau đó tách ra đi tới lớp của mỗi người. Đi trên hành lang giáo học lâu, sư huynh, La Phong sư huynh, một lượng nhỏ vẫn còn là học sinh cấp 3. Nhị Tình hướng La Phong chào hỏi, nghe nói La Phong trong thời gian thi vào trường cao đẳng, ngất xỉu ngay tại phòng thi, thực sự là rất đáng tiếc, ngất xỉu ngay trong phòng thi à. Một đám người thấy La Phong xa xa đi tới, thấp giọng nghị luận, La Phong tố chất thân thể đã đạt được võ giả cấp bậc, thiên lực phi thường tốt. Vẫn nghe được rõ ràng, những gì đám học sinh chi nghị luận. Tầng 3, phòng học số 5, chỗ này là lớp La Phong, La Phong tới rồi, Phong sư huynh, trong lớp đã đến không ít bạn học, nhiệt tình chào hỏi. La Phong cười gật đầu, đại đa số bạn học cũ cùng La Phong quan hệ không tệ, cũng có bộ phận tương đối khó chịu với La Phong. Tuy rằng tỏ vẻ niềm nở, bất quá trong đó vẫn còn có một số bạn học cũ ở bên góc lớp thấp giọng nghị luận. La Phong trước đây thành tích tốt như vậy, lại là phó quán cao cấp học viên. Không nghĩ tới lần này đi thi không ai ngờ rằng ngất xỉu ở tại trường thi. Thực sự là vận khí không tốt à, đó là số mệnh, có thể trách ai đây. Trước đây, La Phong chính là người xuất sắc nhất lớp, thành tích học tập văn hóa tốt, vũ lực lại cường hãn, mà hôm nay vị thiên tài này lại vấp ngã à. Những việc kiểu này rất tự nhiên, bọn họ trong lòng sẽ có một trận khoái ý. Mặc dù nói bọn họ cùng La Phong giao có tình không tệ, nhưng con người ta đều như vậy, khi thấy một người quá khứ xuất sắc hơn mình đột nhiên sa sút thất bại, trong lòng vui sướng thầm nghĩ, người cũng có ngày hôm nay a, phát bằng tốt nghiệp rồi, phát bằng tốt nghiệp rồi, còn có đơn ghi nguyện vọng, tất cả mọi người đến lĩnh a. Ba gã trong ban cán bộ lớp mang bằng tốt nghiệp và đơn ghi nguyện vọng đi lên bục giảng. Vương Dưỡng, Lưu Hạ Long, Lưu Dưỡng, ban cán bộ lớp ở trên bục giảng lần lượt gọi tên từng người lên nhận. La Phong sau tiếng gọi này, phòng học thoáng cái yên tĩnh trở lại, hầu như mọi người ánh mắt đều đổ dồn trên người La Phong. La Phong thi vào cao trung ngất xỉu, mọi người đều biết, mà La Phong đi thi, phải biết rằng số giấy căn cước, số báo danh cũng khỏi là bí mật. Nên sớm có học sinh tra qua đã biết điểm thi mà La Phong đạt được, chỉ còn thiếu 4 điểm nữa là đổ vào khoa chính quy thôi. La Phong, La Phong, trưởng lớp Cụ Lâm đem bằng tốt nghiệp cùng đơn ghi nguyện vọng đưa cho La Phong. A Phong, A Phong, đi thôi, Ngụy Văn đang đứng ở lớp hô lớn, chờ ta một chút. La Phong tiện tay dùng lực một chút, suy suy, suy suy, đem đơn ghi nguyện vọng vo viên lại, tùy ý ném vào thùng rác. Nguyên lớp đang ầm ĩ ngay lập tức an tĩnh lại. Các học sinh trong lớp thoáng ngây ngẩn cả người, đơn ghi nguyện vọng sau khi thi A, ai dám ném đi. Nhất thời có một nữ sinh tên Ma Tước kinh ngạc hô, La Phong, ngươi thế nào đem chí nguyện thư được cấp ném đi? Ngươi không làm đơn nguyện vọng sao? Thế nào, La Phong sẽ chịu đi học nghề sao? Hay là ôn tập lại, sang năm thi tiếp? Lập tức có tiếng nghị luận vang lên, đứng ở cửa lớp Ngụy Văn không khỏi trừng mắt, đi học nghề, ôn thi lại, các ngươi cũng nghĩ như thế. A Phong ngay sau đây sẽ đi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch, cần cái gì cho má học nghề, ôn tập, bớt nói nhảm, đi thôi. La Phong nắm lấy Ngụy Văn đôi đi, hai người đồng thời ly khai. Nguyên bản lớp đích đang yên lặng, các học sinh nhất thời kinh hô, xôn xao đứng lên, cái gì chuẩn võ giả khảo hạch, La Phong, không, hắn tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, thì khai giả sẽ không lợi hại như vậy chứ. Phỏng chừng Ngụy Văn chỉ khoác lác mà thôi, La Phong mới năm ngoái trở thành cao cấp học viên, làm sao có thể năm nay đã tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch. Trong tiềm thức, những học sinh này cũng khó có thể tin tưởng thân thể La Phong đạt được võ giả tố chất yêu cầu. Võ giả A, đó là siêu nhiên tồn tại A, đó là siêu nhiên tồn tại A, đó là bố mẹ, chỉ thi dự bị võ giả bố mẹ, còn phải đến trung tâm hội quán cực hạn trong thành phố. Trưa nay có thể không về ăn cơm, La Phong hút vội bát cháo lớn, rồi quay sang nói với ba người. Cả nhà hôm nay cứ chờ tin tốt của con nhé. Sau khi kiểm tra xong là con sẽ gọi điện đấy. Ba mẹ Cung Tâm Lan cười cười liếc nhìn La Hồng Quốc. Hồng Quốc, nghe rõ chưa? Ông nhớ mang theo điện thoại di động, đừng để khi con trai gọi cho ông cũng không nổi bối, nhất định mang theo điện thoại di động. La Hồng Quốc cười ha hả. Vâng, vâng. Con đi đây. La Phong nháy mắt với cậu em La Hoa. La Hoa bẹn chưa ngón tay ké lên cười hắc hắc. Từ sáng sớm, La Phong đã rời tiểu khu Nam Ngạn đi dọc đường 11 đến bến xe Trung An, rồi sau đó chuyển đường số 1 để đến khu vực trung tâm thành phố Dương Châu. Sau khi rời bến thì đi bộ thêm chừng 10 phút mới đến trụ sở của võ quán cực hạn trong thành phố Dương Châu. Hội quán cực hạn từ lúc ra khỏi nhà mới hơn 6 giờ, nhưng khi La Phong đến nơi thì đã gần 8 giờ sáng. Đây là tiểu khu Minh Nguyệt danh tiếng đó sao? La Phong đứng ở bên ngoài cổng lớn tiểu khu yên tĩnh. Tiểu khu này gọi lại là tiểu khu Minh Nguyệt, còn hội quán cực hạn cũng nằm trong tiểu khu này. Vị tiên sinh này, đây là tiểu khu Minh Nguyệt, không được đến gần chỉ thấy ngay cổng tiểu khu có 6 người mặc quân phục trang BJ, súng ống đầy đủ. Xem quân phục của họ có thể nhận ra, những người này không phải là cảnh sát, những người này không phải là cảnh sát, mà là thuộc về quân đội, trong đó một gã quân nhân hô lớn với La Phong, tiên sinh, xin lùi lại phía sau, bất khi ngươi vượt qua vạch vàng thì chúng ta có quyền bắn chết ngươi, giống hệt như lời đồn A, La Phong thầm than trong lòng. Tiểu khu Minh Nguyệt đại bản doanh võ quán cực hạn tại thành phố Dương Châu, trong này không chỉ có hội quán cực hạn, đồng thời cũng là nơi gia đình các võ giả của võ quán cực hạn sinh sống. Nghe đồn ở trong này đều là võ giả cùng người nhà của họ, ngay cả cảnh sát cũng không được quyền xông vào. La Phong thầm than trong lòng, các vị, La Phong đứng ở cổng tiểu khu cửa mở miệng, ta là đệ tử cao cấp của võ quán cực hạn La Phong, lần này đến đây để dự kiểm tra, dự bị võ giả. Ngày mùng 1 hàng tháng thì hội quán cực hạn đều tiến hành kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Ha, một lão giả tóc hoa râm từ tiểu khu đi ra đến bên cạnh chỉ huy đám bảo vệ. Trong tay lão đang cầm một chiếc máy tính, chàng trai, cậu tới quá sớm, vẫn chưa tới 8 giờ, còn trẻ thế này mà đã tham dự kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Tiền đồ thực không kể xiết a, ân, đưa chứng minh thư của cậu với chứng nhận đệ tử cho ta kiểm tra nào. La Phong đưa chứng minh thư, cùng thẻ học viên, rẻ. Chứng minh thư và thẻ học viên cao cấp lần lượt được cắm vào đầu độc. Trên màn hình máy tính liên tiếp hiện lên thông tin, 18 tuổi, lão giả tóc hoa trong kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Cười khanh khách mà rằng, 18 tuổi mà dám đến dự kiểm tra dự bị võ giả quả là không tệ, hy vọng hôm nay cậu có thể vượt qua, cảm ơn lão tiên sinh. La Phong cũng nói, cho cậu ấy vào đi. Lão giả tóc hoa râm vẫy tay, lập tức cánh cửa tiểu khu tự động mở ra, thì đồng thời một quân nhân cầm súng bán gập tiến đến sát người La Phong, tiên sinh, ta sẽ dẫn cậu đến hội quán cực hạn, mong tiên sinh sau khi vào tiểu khu không đi lại lung tung, cậu chỉ có quyền vào hội quán cực hạn. Không được đến khu tập thể gia đình võ giả nếu trái với quy định. Cho dù tôi không ra tay thì anh em tuần tra trong tiểu khu cũng sẽ động thủ quân nhân này. Nói xong còn nở nụ cười với La Phong. Được. La Phong mỉm cười gật đầu, trong lòng thất kinh. Quốc gia và võ quán cực hạn đích thực là có quan hệ hợp tác. Ít nhất thì nòng cốt của võ quán cực hạn là trọng điểm phải bảo vệ. Trời, toàn là biệt thự độc lập. La Phong liếc mắt nhìn qua. Ngoại trừ giữa tiểu khu là một tòa nhà của hội quán cực hạn đứng cao sừng sững, còn các nơi khác đều san sát đầy hấp dẫn các biệt thự độc lập. Hơn nữa trong các biệt thự còn có hòn giá sơn, hồ nhỏ lẫn thảm cỏ. Sau khi đưa La Phong đến trung tâm tiểu khu Minh Nguyệt, vào tới hội quán cực hạn, thì quân nhân kia cũng quay lại cổng. Tiên sinh, ngài đến dự kiểm tra dự bị võ giả, một cô gái duyên dáng trong đại sảnh hội quán tươi cười nói, tiên sinh, mời ngồi đằng kia. Đến 10 giờ sáng thì sẽ cùng những người khác cùng tiến hành kiểm tra, dự bị võ giả. La Phong gật gật đầu, đi sang bên mé đại sảnh hội quán. Ở đây có một quầy rượu nhỏ với một người phục vụ và một người điều chế rượu. Ân. La Phong nhìn lướt qua, trong quầy rượu nhỏ đã có 3 người ngồi, trong đó 2 người đang nói chuyện, người còn lại ngồi trên sofa trầm lặng suy nghĩ, nhìn xem bên kia biệt thự sang sát, đúng là ít lợi danh cho võ giả gia nhập võ quán cực hạn. Một thanh niên áo trắng hưng phấn nói, chỉ cần trở thành võ giả rồi gia nhập võ quán cực hạn đã có thể được phân phối miễn phí một cái. Hơn nữa về sau có thể ở đó. Chật chật, người xem như vậy chẳng phải quá dễ chịu sao? Tiểu khu của võ giả đương nhiên phải khác tiểu khu thông thường rồi. Có người mới đến cả 3 người cũng thấy La Phong. La Phong khẽ gật đầu với họ rồi ngồi xuống trên một ghế sofa bên cạnh. Mọi người không quen biết nhau cho nên cũng không nói chuyện với nhau. Một lúc sau có 3 người liên tiếp đến. Cả 3 người này La Phong cũng không biết, nhưng mà nhìn qua thì tuổi 3 người cũng khá lớn, phóng chừng đã vượt qua 30 tuổi, thậm chí có người còn hơn 40 tuổi. Ha, La Phong, một âm thanh vang dội vọng tới. La Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tráng sĩ gầy gò trên mặt có một vết sẹo dữ tợn đã đi tới. Cậu cũng đến tiến hành kiểm tra dự bị võ giả. Dương ca, La Phong lập tức đứng lên nghênh đón. Sau khi lặng không suối tâm hơn một tháng trời thì ta mới đến thí nghiệm một lần. Đáng tiếc, tốc độ của ta kiểm tra chỉ đạt 1 giây có 24.9 mét, như vậy còn kém một chút a, không vượt được. Dương Võ bất đắc dĩ nói, kỳ thật thì với quyền lực, tốc độ phản ứng thần kinh của Dương Võ đã sớm đạt, chỉ còn tốc độ là điểm yếu, chẳng qua năm nay tốc độ của Dương Võ cũng dần tiến bộ. 24.9 mét và 25 mét kỳ thật chênh lệch không quá lớn. Nếu gặp lúc có phong độ thì thành tích có thể là 25 thước. Tin tưởng lần này Dương ca nhất định vượt qua. La Phong cười nói, cậu họ Dương này mấy lần kiểm tra đều không qua được. Ta xem lần này cũng đợi thôi. Bên cạnh vọng đến một giọng dõng dạc. La Phong nhìn sang thấy người nói là một tráng sĩ râu quai nón. Dương Võ lập tức trừng mắt. Họ Đồng kia, ngươi còn nói ta. Vậy không phải ngươi cũng hai lần không qua được kỳ kiểm tra sao? Ta xem ra với tốc độ phản ứng thần kinh của ngươi, thì e là còn phải khổ luyện thêm 2-3 năm nữa. Im lặng, một tiếng quát lạnh lùng từ giữa đại sảnh vọng đến. Tám người có mặt lập tức đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mặc áo luyện công rộng thùng thình, nhìn thoáng qua bọn họ rồi nói, đi theo ta lên lầu lập tức tham dự kiểm tra dự bị phó giả, nhớ kỹ sau khi lên lầu phải có phép tắc. Hôm nay lão bằng hữu tổng giáo quan thành Dương Châu, húng đến nên đừng gây chuyện. Vâng, cho dù là tráng sĩ râu quai nón đầy kiêu ngạo, hay là Dương Võ, kể cả La Phong thì tất cả mọi người đều cung kính đáp lời, lão bằng hữu tổng giáo quan. Trong lòng La Phong không khỏi thầm đoán, phải biết là trong thành Dương Châu có một trụ sở hội quán cực hạn, cùng 12 điểm võ quán cực hạn. Mỗi quán chủ của võ quán cực hạn được gọi là giáo quan, còn quán chủ của tổng bộ hội quán cực hạn được gọi là tổng giáo quan. Sau khi vào thang máy thì trung niên mặc áo luyện võ rộng thùng thình bấm nút số 6, cạch. Thang máy đi đến tầng 6, lao sao, cửa thang máy mở. Đập vào mắt là một phòng luyện võ siêu lớn. Trong phòng luyện võ đang quây quần mười mấy người. Trong đó có giáo quan Giang Niên, mà La Phong đã biết. Lại đây không nói chuyện nữa, một trung niên tóc bù xù mở miệng nói. Cả mười mấy người trong phòng luyện võ cũng quay đầu nhìn về phía tám người La Phong. Dưới cái nhìn chăm chú của mười mấy người, thì đám tám người La Phong đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Bọn họ biết, đều không họ biết, thông thường xuất hiện trong hội quán cực hạn, ngoài trừ nhân viên phục vụ, thì chỉ còn võ giả. Nói cách khác, cả mười mấy người này đều là võ giả, dù sao đây cũng là đại bản doanh võ quán cực hạn của thành Dương Châu, chuẩn bị thiết bị kiểm tra. Trung niên tóc dài bù xù căng dặn, trên Internet La Phong đã thấy trung niên tóc dài bù xù này rồi. Người này là quán chủ hội quán cực hạn trong thành Dương Châu, tức là tổng giáo quan ổ thông. Tất cả đưa chứng minh thư cho ta. Võ giả dẫn đường cho đám tám người La Phong nhận chứng minh thư từ tay bọn họ, rồi đến đưa cho tổng giáo quan ổ thông. Trong tay cười nói, sếp, hôm nay không thiếu ai, đủ tám người. Ổ thông tiện tay rút lấy một chứng minh thư quẹt qua đầu đọc của thiết bị kiểm tra đã mở sẵn, xoẹt. Màn hình thiết bị sáng lên ánh sáng trong suốt. Trên màn hình trong suốt hiện lên các thông tin cá nhân. Người thứ nhất, Đồng Quang, tổng giáo quan lãnh đạm nói, tiến hành kiểm tra quyền lực. Các ngươi là người quân đội cũng đến võ quán cực hạn của ta để kiểm tra, thật thú vị. La Phong đứng bên nghe, vậy không khỏi tươi cười. Võ quán cực hạn chính là do đệ nhất cường giả thế giới sáng lập, các võ quán phân bổ khắp toàn cầu. Kiểm tra của võ quán cực hạn có độ tin cậy cao, chất lượng tốt. Thành tích kiểm tra được các quốc gia và các lãnh thổ trên toàn thế giới công nhận. Ngay cả quân đội hoặc là một vài gia tộc có truyền thống tu luyện cũng thích đến võ quán cực hạn tiến hành kiểm tra. Thí nghiệm quyền lực, tổng giáo quan ra lệnh. Vân tráng sĩ râu quai nón liền tiến lên một bước, lập tức trợn trừng hai mắt, tay trái che trước mặt, quả đấm tay phay vẽ một đường vòng cung nện xuống đầu đo. Đầu đo khẽ rung, trên màn hình máy đo lực đấm lập tức hiện lên con số 986 rung. Đã, người tiếp theo, La Phong. Tổng giáo quan lại tiện tay đưa chứng minh thư của người thứ hai quét qua đầu đọc. Khi nhìn thông tin nhân thân lưu lại trên màn hình, thì không khỏi kinh ngạc nói, à, 18 tuổi, lão Giang, đây là khu Nghi An của lão sao, chà, bây giờ lại mọc đâu ra một tiểu tử tài năng như vậy ha ha. Giáo quan Giang Niên đứng bên không khỏi vui sướng cười đắc ý, không có thực lực thì khó nói lắm, trong hơn 10 người võ giả bên cạnh thì có một lão giả rất mập mạp chế nhạo cười nói không chừng là tới lúc gặp chuyện thì lại không có thực lực. Giáo quan Giang Niên liếc liếc mắt, sao vậy? Ghen tị à, hú bắt bu các lão không có được thiên tài như vậy sao? La Phong, cho mọi người nhìn thấy thực lực đệ tử khu Nghi An chúng ta. Vâng. Giáo quan La Phong tiến lên một bước đáp lớn, rồi sau đó đi thẳng đến máy đo lực đấm. Dần, 11, phản xạ, coi bộ rất tự tin. Tổng giáo quan ô thông mỉm cười nhìn La Phong. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều mong đợi được tận mắt nhìn thấy kết quả kiểm tra của La Phong. La Phong đứng trước máy đo, đột nhiên hai chân phát lực, cơ thể có chút trầm xuống, eo hơi vặn tạo ra một lực lượng vô cùng lớn, trong nháy mắt toàn bộ được truyền vào cánh tay, chỉ thấy nắm tay La Phong đánh ra kèm theo một tàn ảnh, giống như mũi tên được bắn ra từ một cây cung đã được kéo căng hết cỡ, đánh lên trên mặt máy đo, đánh lên trên mặt máy đo, bồng, âm thanh va chạm vang lên. Sau cú đấm này, trong mắt La Phong đã hiện rõ lên sự vui mừng, cú đấm rất tốt, tất cả sức mạnh đều đã hoàn toàn đánh ra. Ngay lập tức La Phong nhìn lên màn hình của máy đo, trên đó hiện lên chỉ số 1001 kg màn sầm. Tốt, rất mạnh, có không ít võ giả cũng lập tức đứng dậy khen ngợi. Tổng giáo quan Ô Thông Tây đang sợ cầm cũng gật đầu nói, rất chính xác. Khi ra quyền phải luôn ghi nhớ một điều quan trọng là không được để mất thăng bằng của cơ thể. Cú đấm tung ra sẽ có uy lực rất mạnh. Nếu chỉ đơn thuần là chú trọng đến uy lực của cú đấm thì sẽ làm mất đi thăng bằng của cơ thể. Trong lúc chiến đấu với quái thú, điều đó chính là tự sát mà thôi. Không sai, ha ha. Tiểu tử La Phong này thực chiến mới là mặt mạnh nhất của hắn. Giáo quan Giang Niên cười nói, chính hắn đã từng chiến thắng trước sự vây công của cả ba cao cấp học viên trong võ quán của ta. Cả ba người đó nói về tốc độ, sức mạnh cũng chẳng kém hắn bao nhiêu. Được hai người khen ngợi như vậy, La Phong trong lòng rất vui sướng. Từ thời niên thiếu trải qua hai lần hôn mê, sức mạnh và tốc độ của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Và cũng từ thời điểm đó, La Phong cũng đã đặt cho mình một mục tiêu, đó là trở thành một võ giả cực mạnh. Nhưng muốn làm được điều này, bản thân võ giả đó phải có khả năng thực chiến rất mạnh. Vì vậy, tuy rằng không có tham gia cực hạn võ quán, nhưng từ trên Internet tìm thấy một vài bộ căn bản về đao pháp. Thân pháp chờ, La Phong tự luyện tập ở nhà rồi dần dần đúc kết kinh nghiệm. Điều đó giải thích vì sao khả năng thực chiến của La Phong rất mạnh, đúng là một thiên tài. Ân, đạt. Tổng giáo quan Ổ Thông tùy tiện lại rút ra một chiến binh thư quẹt lên trên thiết bị kiểm tra. Người kế tiếp, Bạch Dương, La Phong trở về chỗ tập trung của mấy người cùng tham gia kiểm tra. Rất tốt, La Phong, Dương Võ vui mừng nhẹ giọng nói. La Phong mỉm cười, không mất nhiều thời gian. Cả 8 người đều đã trải qua kiểm tra quyền lực, trong 8 người chỉ có một người thiếu may mắn. Sức mạnh cú đấm của hắn chỉ được 892 kg nên bị loại. Nếu mạnh hơn một chút là đã có thể đạt yêu cầu rồi. Bây giờ chỉ còn lại 7 người, tiếp theo sẽ là kiểm tra tốc độ. Cạch, Tổng giáo quan Ổ Thông mở chốt cửa phòng kiểm tra tốc độ bên cạnh. Tiến vào, theo thứ tự từ dưới lên, người thứ nhất. Dương Võ, Tổng giáo quan Ổ Thông căng chặn. Lúc trước tiến hành kiểm tra quyền lực Dương Võ là người cuối cùng, cho nên lần này sẽ là người đầu tiên tiến hành kiểm tra tốc độ. Dương Võ hít sâu một hơi, từ trước tới giờ, tổng cộng cũng gần 10 lần hắn tới đây tham gia kiểm tra, nhưng tất cả đều thất bại ở phần kiểm tra tốc độ này. Dương ca, cố lên, La Phong vỗ nhẹ lên vai Dương Võ động viên, xem đấy. Dương Võ lập tức điều hòa hơi thở cho bình tĩnh trở lại rồi đi lên. Nhìn thấy như vậy, giáo quan Giang Niên cũng không khỏi nhíu mày. Dương Võ cũng đến từ Nghệ An khu, hắn đã nhiều lần thất bại ở phần kiểm tra tốc độ này oanh. Dương Võ hai chân không ngừng đạp xuống đất, hai cánh tay vung mạnh, cố gắng chạy hết sức. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã đạt tới mức cao nhất. Sắc mặt hắn trông vô cùng dữ tợn, trên trán rất nhiều gân xanh nổi lên, cắn răng điên cuồng chạy. Cái này cô dung lém vì khi chạy bao giờ cũng hé răng để thở. Nơi hắn chạy qua một lúc sau vẫn vọng lại một loạt âm thanh trầm thấp, nhất định sẽ qua. Ngay khi dừng lại, Dương Võ trong lòng hét lên một câu, hắn lo lắng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy La Phong, giơ ngón tay cái lên hướng về phía mình ra hiệu. Trong khoảnh khắc, Dương Võ cảm thấy thiên đường đang ở ngay trước mắt, vui sướng vô cùng. Ha ha, Dương Võ, chúc mừng, thật may mắn người đã qua kiểm tra rồi. Giáo quan Giang Niên vui vẻ cười lớn, lập tức Dương Võ chạy quay lại nhìn lên màn hình máy đo 25. Một MS, ôi, nguy hiểm thật. Dương Võ rốt cuộc cũng thở ra một hơi, mỉm cười thầm nghĩ, nếu trạng thái của mình mà không tốt, thì tốc độ chưa chắc đã đạt được 25 ms, như vậy thì lại trượt thêm một lần nữa rồi. Đạt, Tổng giáo quan Ổ Thông mỉm cười. Người tiếp theo trong số những người đã qua kiểm tra lần kiểm tra đầu tiên, La Phong là người thứ hai. Nhưng lúc này kiểm tra tốc độ, hắn lại cũng chính là người thứ hai tính từ dưới lên. Rất nhanh tới lượt của La Phong. La Phong, Tổng giáo quan cất tiếng gọi. La Phong, cố lên, nhất định phải cùng nhau đi tiến hành kiểm tra võ giả thực chiến đấy. Dương Võ lên tiếng động viên. La Phong gật đầu mỉm cười, sau đó đi tới chỗ xuất phát của đường chạy, điều chỉnh hô hấp một chút, từ vạch xuất phát sau hai bước chạy, ngay lập tức đã lao nhanh về phía trước, không giống như Dương Võ cậy sức. La Phong làm cho con người ta cảm thấy hắn chạy rất thoải mái, nhẹ nhàng, không dùng lực chút nào, xu sức mạnh bộc phát. La Phong đang giống như một con báo nhanh nhẹn, vận tốc lập tức tăng mạnh, nhanh đến nỗi làm cho con người ta có một cảm giác không gì sánh bằng. Như một cơn lốc vượt qua quãng đường chạy lao nhanh về đích, bằng mắt thường có thể dễ dàng thấy được. Tốc độ của La Phong so với người bình thường, nhanh hơn rất nhiều. Tạm chấp nhận được, La Phong vừa quay lại, đã nhìn thấy Dương Võ đưa ngón cái về phía mình tán thưởng. Ngay cả Tổng giáo quan Ổ Thông và giáo quan Giang Niên đều gật đầu khen ngợi. Là phòng vế tới vị trí xuất phát, nhìn lên màn hình máy đo thấy rõ 28.6, tốc độ rất tốt, thật không ngờ còn cao hơn yêu cầu rất nhiều. Tổng giáo quan Ổ Thông mỉm cười gật đầu. Người cuối cùng, Đồng Quan, Hỗn liên tiếp tiến hành kiểm tra quyền lực, tốc độ. Trong đó kiểm tra quyền lực một người bị loại, kiểm tra tốc độ loại hai người. Hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Lần thứ ba sẽ là kiểm tra tố độ phản ứng của thần kinh. Tất cả theo ta, Tổng giáo quan Ổ Thông dẫn theo một đám võ giả, và 5 người còn lại đi tới phòng luyện võ tiếp theo để tiến hành kiểm tra tốc độ phản ứng của thần kinh. Đây là một căn phòng có diện tích lớn hơn 100 m². Tất nhiên, nếu đem so với phòng tập chính mấy ngàn mét vuông ngoài kia, thì căn phòng này chẳng là gì. Trong căn phòng này đặt một khẩu súng rất lớn, mới nhìn qua rất giống súng máy da đặt lâm 6 lồng. Nhưng quan sát kỹ thì thấy so với súng máy da đặt lâm, loại này còn có nhiều nòng hơn, tầm hơn 10 nòng súng. Người đầu tiên Đồng Quan, Tổng giáo quan Ổ Thông cất tiếng gọi, đại hán trâu quay nón lập tức bước vào vòng tròn phía trước súng máy. Cạch, tiếng mở khóa an toàn vang lên, xung quanh vòng tròn có đường kính 3-6 mét, ngay lập tức xuất hiện vô số hồng quang che chắn. Người đứng bên trong vòng tròn giống như bị bao bọc bởi một tấm màn màu hồng. Nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được bước ra khỏi vòng tròn này. Một khi đã bước ra lập tức bị loại. Còn nếu để thân thể chạm vào màn ánh sáng màu hồng này, sẽ bị trừ điểm. Tổng giáo quan Ổ Thông giải thích xong liền đi tới bên cạnh bộ điều khiển của súng máy. Nhấn nút điều khiển, điều chỉnh tốc độ bắn của súng. Loại súng này tốc độ bắn cũng phân chia nhiều cấp bậc. Thấp nhất là để kiểm tra trung cấp học viên, mà tốc độ bắn cao nhất dùng cho võ giả tập luyện. Bắt đầu, gắt đầu. Tổng giáo quan Ổ Thông nhấn vào một cái nút màu hồng. Tạch, tạch, khẩu súng bắt đầu xoay tròn, hơn 10 nòng súng liên tiếp nhả đạn. Đạn bay tốc độ không giống nhau, nhanh cũng có mà chậm cũng có. Căn bản đạn bắn ra không theo một phương hướng cố định nào cả. Bắn loạn xạ về vòng tròn màu hồng phía trước. Đại hán trâu quay nón lúc này hai mắt tập trung nhìn về phía trước. Bản thân không ngừng di chuyển linh hoạt trong vòng tròn để tránh đạn. Cũng có vài viên đạn bắn qua hồng quang bay xa ra ngoài. Phốc, phốc, liên tiếp trúng đạn hai lần. Nhưng những viên đạn này đều có đầu đạn làm bằng cao su, lực sát thương rất nhỏ. Hơn nữa đạn bắn ra không bay quá nhanh, cho nên bắn vào thân thể cũng sẽ không gây thương tích nghiêm trọng. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Đại hán râu quay nón bên trong vòng tròn vẫn đang liều mạng di chuyển tránh đạn. Rất nhanh một phút đã hết. Tổng giáo quan Ổ Thông nhấn nút tạm dừng, thân súng từ từ dừng lại. Trên màn hình máy đếm hiện lên một loạt kết quả. Trong vòng 60 giây, trúng đạn 57 lần, chạm vào hồng quang 3 lần, không đạt yêu cầu, loại. Tổng giáo quan Ổ Thông vừa nói vừa trả lại chứng minh thư cho đại hán vừa rồi. Thiếu một chút nữa, đại hán râu quai nón cắn răng bước ra khỏi vòng tròn. Người tiếp theo, La Phong, Tổng giáo quan lãnh đạm gọi. Hai người La Phong và Dương Võ cùng đưa nắm đấm ra chạm nhau. Sau đó La Phong bước vào vòng tròn, đứng trong vòng tròn phía trước súng máy. La Phong hít mạnh một hơi. Kể từ khi đăng ký tham gia võ quán, hắn ở nhà thường xuyên tập luyện thân pháp. Do vậy, có thể nói thân pháp cũng là một điểm rất mạnh của La Phong. Trước kỳ thi đại học, trong vòng 60 giây ta thường bị trung khoảng 50-55 phát đạn. Nhưng ngày hôm nay, bản thân đã mạnh hơn trước nhiều. Lần kiểm tra này chắc không có gì khó khăn. Ghi nhớ, bất kể thế nào cũng không được ra khỏi vòng tròn, nếu bước ra lập tức bị loại. Còn để chạm hồng quang sẽ bị trừ điểm. Tổng giáo quan Ổ Thông nói xong liền nhấn cái nút màu hồng. Tạch, tạch, tạch. Toàn bộ thân súng máy quay tròn co bao lâu đã tới vận tốc lớn nhất. Ngay sau đó hơn 10 nòng súng liên tiếp nhả đạn. Một viên đạn đầu cao su đang bắn rất nhanh về phía La Phong. Sao? Hai mắt La Phong tập trung quan sát viên đạn đang bắn tới. Trong đầu hiện lên quỹ đạo của đạn và không ngừng đưa ra các phương án để tránh né. Cả người cũng không ngừng di chuyển giống như một con mèo nhanh nhẹn. Lần lượt tránh đạn. Tuy nhiên, một số bắn ra quá nhanh, không thể tránh né liền bị trúng đạn. La Phong không ngừng tránh đạn, mà những võ giả đang đứng bên cạnh quan sát cũng không ngừng bàn tán xôn xao. Tiểu tử này, tốc độ tránh đạn của hắn quá nhanh, đúng. Thân pháp rất rất nhanh, nhưng hạ bàn rất vững chắc. Ngươi nhìn thấy không, hai chân của hắn di chuyển khéo léo, như một con mèo vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi một lần tránh đạn, hắn không có mất thăng bằng chút nào, tùy ý thay đổi phương hướng mà tránh đạn. Loại thân pháp này, nếu không phải thiên tài, muốn có được thân pháp như thế này chỉ sợ không có 10 năm luyện tập thì đừng mơ. Tất cả võ giả ở đây đều kinh thán không thôi. Đối với một võ giả, sức mạnh cơ thể có thể dần dần tập luyện, tăng lên, nhưng còn thân pháp càng phải trải qua thực tế học hỏi, rút kinh nghiệm, không phải cứ có sức mạnh thì thân pháp cũng sẽ nhanh. Cạch nhấn nút tạm dừng, thân súng máy vận tốc quay giảm xuống rồi dừng lại, đồng thời trên màn hình máy đếm cũng hiện lên kết quả, trong thời gian 60 giây, trúng đạn 24 lần, không chạm vào hồng quang, xuất sắc. Tổng giáo quan Ổ Thông tươi cười nói, tốt, La Phong, chúc mừng ngươi. Chỉ cần chờ tới khi giấy chứng nhận được gửi về, trên đó sẽ ghi rõ thân phận mới của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn của võ giả. Sau khi kiểm tra, trong vòng 7 ngày giấy chứng nhận thân phận cùng với chứng minh thư mới được gửi về, La Phong hai tay nắm chặt lại, thành công rồi, mình cuối cùng cũng đã đạt chuẩn võ giả. Rồi, La Phong, ngày mùng 1 tháng 8 kiểm tra, khả năng thực chiến của võ giả sẽ diễn ra. Đến lúc vào buổi sáng tập họp tại cực hạn hội quán, cùng với những chuẩn võ giả khác được dẫn đi ra ngoại ô thành phố săn quái thú. Cho tới khi đợt kiểm tra này kết thúc, ngươi sẽ trở thành một võ giả thật sự rồi. Giáo quan Giang Niên mỉm cười vui vẻ nói, mũi bẻ, nhớ người hai, ngũ tâm hướng thiên vân, La Phong kích động gật đầu. Tổng giáo quan Ổ Thông đứng cạnh thiết bị đo phản ứng thần kinh cười nói, được rồi, một người đã qua, Bạch Dương. La Phong đi đến cạnh Dương Vũ, vẻ mặt Dương Vũ sung sướng đến kinh ngạc nói nhỏ, lão điên, chúc mừng a, bây giờ cậu đã là dự bị võ giả, chỉ cần qua được kiểm tra thực chiến võ giả thì sẽ trở thành võ giả. La Phong cũng nói nhỏ, Dương ca, chuyển qua được kiểm tra phản ứng thần kinh của anh thì chắc không có vấn đề gì. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến hành kiểm tra thực chiến. Ở trong lòng Dương Vũ cũng đầy mong chờ. Sau đó sự chú ý của La Phong và Dương Vũ tập trung vào nhân viên bên máy kiểm tra. Hai người tiếp theo nhanh chóng trải qua kiểm tra. Một thành công, một thất bại. Người cuối cùng, Dương Vũ, tổng giáo quan Ổ Thông gọi. Dương Vũ hít vào thật sâu, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chẳng qua vì cứ bị chặn lại ở bài kiểm tra tốc độ. Còn hôm nay cuối cùng đã có tư cách kiểm tra phản ứng thần kinh ở hội quán cực hạn. Cổ lên, La Phong cổ vũ. Cứ yên tâm, Dương Vũ nhanh chóng đi thẳng vào trong phạm vi vòng sáng đỏ. Khi tổng giáo quan Ổ Thông ấn nút khởi động, lập tức các khẩu pháo trên máy kiểm tra phản ứng thần kinh bắt đầu quay tròn, nhanh chóng đạt tới tốc độ quay lớn nhất. Hơn 10 nòng súng trong khoảnh khắc bắn ra từng loạt đạn cao su phủ kín chỉ giới đỏ. Chỉ thấy Dương Vũ nhanh chóng di động với phạm vi chỉ trong một bước vô cùng gọn gàng. Vậy sao? La Phong nhìn thân pháp tránh né của Dương ca mà thầm kinh ngạc. Thân pháp Dương ca có vẻ rất cứng nhắc, không hề linh động mau lẹ chút nào. Nhưng thân pháp của Dương ca hình như có hiệu suất rất cao, biên độ mỗi lần tránh né không lớn, nên căn bản không cần lợi dụng chỉ giới đỏ đường kính 3 thước 6, mà chỉ di động trong phạm vi một bước phạm vi di động của Dương Vũ tuy nhỏ, nhưng hiệu quả tránh né lại rất cao. Loại thân pháp đưa vào thực chiến đích thực rất có ích, nhưng mà đòi hỏi sự khống chế vô cùng cẩn thận trong khi chiến đấu. Nếu không chỉ xuất hiện một chút khác biệt, thì móng vuốt của quái thú có thể xé nát người võ giả, La Phong thầm đánh giá. Ít nhất, loại thân pháp này theo La Phong thì hiệu suất cao, nhưng khả năng gặp nguy hiểm cũng rất lớn. Chẳng khác gì múa trên lưỡi đao, và một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, những khẩu súng nòng quay của máy kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh dừng chuyển động 60 giây. Bị trúng đạn 52 lần, chưa chạm vạch đỏ, đủ tư cách, đổ. Tổng giáo quan Ô Thông mở miệng nói, Dương Vũ đứng trong vòng tròn đỏ kích động nắm chặt hai tay, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, hai mắt cũng thấp thoáng nước mắt, hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Rốt cuộc, hắn đã thực hiện được giấc mộng, chỉ còn cách danh hiệu võ giả trong truyền thuyết, có một bước cuối cùng. Dương Vũ, tổng giáo quan Ổ Thông cao mày nói lớn, kiểu thân pháp tránh né công kích như của cậu thuộc loại thân pháp tránh né kỳ diệu. Trong khi chiến đấu sống chết với quái thú, thì thông qua biên độ di động của thân thể nhỏ để né tránh công kích của quái thú sát sạt bên người, nhưng vẫn không bị thương. Bởi vì biên độ di chuyển thân thể nhỏ, nên trong cùng thời gian có thể thực hiện càng nhiều lần tránh né, hiệu suất cực cao, nhưng loại thân pháp này cũng có độ khó rất rất cao, một khi có chút xíu khác biệt. Vốn cậu tính toán móng vuốt quái sẽ cách người mình độ 2cm vẫn chưa bị thương. Nhưng khi xuất hiện khác biệt thì móng vuốt quái thú liền có thể chạm vào thân thể của cậu, mổ bụng môi gan cậu, trong khi đánh nhau với quái thú. Một khi phạm sai lầm thì rất dễ chết, cho nên, ta khuyên cậu, sau này khi đánh nhau với quái thú thì cố gắng tránh né xa hơn một chút, cố giữ mạng sống trước, đã tổng giáo quan Ổ Thông thân mật nói. Với thực lực của cậu hôm nay thì tốt nhất là luyện thân pháp cơ sở cho tốt, như vậy hiệu quả sẽ rất tốt. Dương Vũ cả kinh rồi sau đó chân thành gật gật đầu vâng. Thưa tổng giáo quan Dương Vũ, cậu hãy nhớ cho kỹ lời của Tổng giáo quan. Trên đường hành đạo phải tránh liều mạng để lập công, thân pháp kỳ diệu thì rất mạnh mẽ. Nhưng nếu không đủ thực lực thi triển thân pháp cỡ đó mà cứ gượng ép áp dụng, chỉ biết bắt chước bừa sẽ làm người ta bất công chê cười. Giáo quan Gian Nghiên nghiêm túc nhắc nhở. Tổng giáo Hoa Ổ Thông cười nói, tốt lắm, lên kiểm tra dự bị võ giả này có ba người đạt là La Phong, Bạch Dương, Dương Vũ. Cả ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương đều cố diễm nén vui vui trong mắt. Nếu không phải chung quanh là các bậc võ giả tiền bối, thì e là bọn họ đã sớm gào toáng lên đầy sung sướng. Các cậu, việc tiếp theo là ký kết hợp đồng kiểm tra thực chiến. Mời các cậu làm hộ cho xong nói xong. Tổng giáo quan Ổ Thông nhìn sang một người tóc bạc áo đen đứng ở bên cười nói, đội trưởng, để lão chờ lâu như vậy, thật có lỗi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi đội trưởng. Đám ba người La Phong giật mình. Tổng giáo quan chính là người đứng đầu võ quán cực hạng trong thành phố Dương Châu, địa vị rất cao, lão gọi người tóc bạc áo đen là đội trưởng. Vậy thân phận người này là như thế nào? Lão tóc bạc áo đen nhìn lướt qua ba người La Phong. Tức thì La Phong cảm thấy từ hai mắt, lão dường như tỏa ra không gian thâm thẳm. Cái người trong nháy mắt như đắm chìm vào trong đó. Nhưng ngay sau đó La Phong giật mình mà tỉnh táo lại. Rốt cuộc có chuyện gì đây? La Phong đột nhiên phát hiện hai người Dương Vũ. Bạch Dương ở bên cạnh có vẻ vẫn còn ngây dại đờ đẫn. Thật đáng sợ, chỉ một ánh mắt đã làm chúng ta hoàn toàn ngây người. La Phong chấn động trong lòng. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Nếu như hai người giáng nhau, lúc chưa giao chiến đối thủ đã dùng ánh mắt khiến mình mơ màng, chỉ sợ khi mình tỉnh lại thì đã bị đối phương một đao lấy mạng rồi. Người đầu bạc áo đen mỉm cười, kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Chú nhóc, nhìn thoáng qua La Phong. Chú nhóc, tài năng cũng không tệ, cứ cố gắng nha. Lão đầu bạc áo đen mỉm cười nói với La Phong. À, định lực của ý chí cũng không tồi, chật chật. Tổng giáo quan Ổ Thông cũng vừa lòng gật gật đầu. Lập tức, Tổng giáo quan Ổ Thông cùng lão đầu bạc tóc đen liền đi luôn. Sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mình làm sao vậy? Hai người Dương Vũ và Bạch Dương lúc này mới tỉnh táo. Cả hai nhìn nhau bây giờ mới nhớ lại chuyện vừa rồi mà không khỏi sợ toát mồ hôi. Cho dù là Dương Vũ, Bạch Dương hay La Phong, từ thuở nào tới giờ thì lão tóc bạc áo đen vừa rồi đích thật là nhân vật đáng sợ nhất. Người tóc bạc áo đen này chỉ đứng bên cạnh nhìn chúng mình làm kiểm tra. Nhưng mà suốt từ đầu đến giờ căn bản là mình không hề chú ý tới sự có mặt của lão. Trong lòng La Phong thất kinh không lên tiếng, dường như quanh đó không có người này. Không thể tin được. Không đúng. Lúc La Phong cố gắng nhớ lại gương mặt của người đầu bạc áo đen thì lại khiếp sợ phát hiện. Mình chỉ nhớ rõ đôi mắt làm cho người ta đắm chìm trong đó. Căn bản không thể nhớ được hình bóng người nọ ra sao. Ba cậu lại đây. Các võ giả chỗ giáo quan Gian Niên cười cười nhìn ba người. Đến phòng luyện võ từ phòng kiểm tra phản ứng thần kinh là sang lưu phòng luyện võ rộng thênh thang. Đây là ba bản hợp đồng kiểm tra thực chiến võ giả. Một người béo mập mạp trong đó lấy từ một góc phòng luyện võ ba bản hợp đồng một. Khi tham gia kiểm tra thực chiến võ giả, nếu trong quá trình đó bị quái thú đánh chết thì không quan hệ tới võ quán cực hạn chúng ta. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong trong kiểm tra thực chiến võ giả là rất thấp. Ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương cầm hợp đồng rồi xem nội dung, tỷ lệ tử vong thấp nhưng mức độ thương tật cũng không thấp. Một tráng sĩ đầu hói trầm giọng nói, kiểm tra thực chiến võ giả là trận đấu sinh tử với quái thú. Đương nhiên, đây là cuộc chiến rất sơ đẳng. Sau này các cậu thật sự một mình đến khu vực nguy hiểm tìm giết quái thú, thì nguy hiểm so với lần kiểm tra thực chiến võ giả này đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu ngay cả cuộc chiến này cũng không qua được thì rõ ràng là không đủ tư cách làm võ giả. La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương ba người nhìn nhau, hợp đồng rất đơn giản. Chủ yếu là nói chuyện nếu trong quá trình kiểm tra thực chiến mà chịu thương tật hay mất mạng thì võ quán cực hạn không chịu trách nhiệm. Ba người không hề do dự đặt bút ký tên bên cạnh chỗ in sẵn tên mình. Tốt giáo quan Gian Niên đứng bên cạnh mỉm cười nói, được, hôm nay là mùng 1 tháng 7, còn một tháng nữa là kiểm tra thực chiến. Trong một tháng đó các cậu phải chuẩn bị cho tốt. Còn nữa, nói xong giáo quan Gian Niên đi đến trước bàn phím bên cạnh, nhanh chóng ấn phím. Trên vách tường phòng luyện võ nhanh chóng hiện lên màn hình lớn trong suốt. Trên màn hình xuất hiện một án văn, tên gọi Hạ Giang Nguyên Năng tu luyện pháp A9. Hử, La Phong không khỏi nín thở. Thân thể các võ giả sở dĩ mạnh mẽ, thậm chí có một số võ giả có tốc độ di động vượt qua vận tốc âm thanh, hay một đao có thể cắt đứt tấm thép dày vài thước. Đương nhiên thực lực bây giờ của đám La Phong còn chênh lệch rất nhiều so với võ giả trong truyền thuyết. Vì sao võ giả lại mạnh mẽ? Chính là dựa vào gen nguyên năng năng lượng gốc. Năm đó vào thời kỳ Đại Niết Bàn, nhân loại bị nhiễm virus Tretch, Rokon chăm ra kháng thể, làm cho gen thân thể tự nhiên được ưu hóa cải thiện. Giáo quan Giang Niên mỉm cười nói, khi gen ưu hóa đến trình độ nhất định, thì có thể hấp thu vi năng lượng trong vũ trụ, nên có thể dung nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể. Trong quá trình gen ưu hóa này, thì xương cốt, tế bào, máu, nội tạng, làn da v.v. cũng sẽ không ngừng xảy ra tiến hóa. Xương cốt của các cậu có thể trở nên cứng rắn hơn kim cương gấp hàng trăm lần. Cơ quan nội tạng của các cậu mạnh đến mức có thể nín thở dưới nước trong nửa giờ, thậm chí còn lâu hơn. Mọi thứ như vậy đều phải dựa vào năng lượng các cậu hấp thu từ vũ trụ rồi dung nhập trong mỗi một tế bào tạo thành năng lượng của riêng mình. Đó chính là gen nguyên năng, giáo quan Giang Niên chỉ lên giọng chữ trên màn hình. Đây chính là phương pháp tu luyện gen nguyên năng, ngũ tâm hướng thiên tu luyện pháp. Trên khắp địa cầu, đó là phương pháp duy nhất để tu luyện gen nguyên năng. La Phong lập tức cẩn thận đọc án văn này. Gen nguyên năng, loại gen tối ưu hóa của nhân loại, trụ cột của tiến hóa, ra là như vậy. La Phong nhìn kỹ mới hiểu được, người thường không thể tu luyện được, bởi vì gen ưu hóa chưa đủ mức độ. Cho đến khi đạt tới lực đấm 900 kg, tốc độ 25 m/s, tốc độ phản ứng thần kinh đạt tư cách dự bị phó giả, đạt tới mức này thì trình độ gen ưu hóa cũng sắp xỉ đủ tư cách. 90 dự bị phó giả đều có thể bắt đầu tu luyện gen nguyên năng. Trong một tháng này các cậu có thể bắt đầu thử tu luyện gen nguyên năng. Giáo quan Giang Niên mỉm cười nói, đối với đạo dẫn thuật, thuật dẫn đường loại quý nhất, cũng giúp các cậu trở thành võ giả. Gia nhập võ quán cực hàn của chúng ta hoặc là trong quân đội cũng chậm rãi có thể đạt được phương pháp tu luyện gen nguyên năng thì toàn thế giới chỉ có một loại. Nhưng còn đạo dẫn thuật thì trên thế giới có ngàn vạn loại. Tu luyện đạo dẫn thuật khác nhau có thể khiến cho tốc độ tu luyện gen nguyên năng kém đi, thậm chí còn kém mấy chục lần. Đạo dẫn thuật tốt mới là điều các thế lực quý trọng nhất. Dương 13, vui mừng, chương 13, vui mừng. Thưa giáo quan, nghe thấy thế Bạch Dương không nhịn được cất tiếng hỏi, phương pháp đạo dẫn ta trước đây có nghe qua, nghe người ta nói nó rất thần kỳ, nhưng thần kỳ tới mức nào thì ta không biết rõ ràng lắm. Nó thật sự thế nào mà trong khi tu luyện lại có thể giúp cho quá trình hấp thu, thích trữ năng lượng cơ thể của võ giả diễn ra rất mau chóng như vậy? Ngay lập tức, một trung niên có mái tóc hoa râm đang đứng ở giữa phòng luyện võ lên tiếng giải thích. Bạch Dương, có thể nói một cách đơn giản như thế này. Nếu các ngươi không kết hợp luyện tập đạo dẫn, mà chỉ đơn thuần học ngũ tâm hướng thiên này, thì toàn bộ tế bào cơ thể của các ngươi trong vòng một ngày nhiều nhất là hấp thụ năng lượng tối đa, là trong vòng 5 phút, không có khả năng làm lại một lần nữa. Nhưng ngược lại, nếu đồng thời sử dụng đạo dẫn trong khi luyện tập, khi đó thì khả năng hấp thụ năng lượng của tế bào sẽ tăng lên gấp bội, chúng có thể hấp thu năng lượng trong vòng 8 phút, 10 phút mà thậm chí là cả tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì. Sau đó nhìn về phía ba người, La Phong cười hỏi, chắc bây giờ các ngươi cũng đã biết là tại sao rồi chứ? Nghe người trung niên nói vậy, La Phong giật mình, phương pháp đạo dẫn có thể nói là làm cho khả năng hấp thụ năng lượng của mỗi tế bào dần dần tăng lên. La Phong thầm nghĩ, tế bào hấp thu những năng lượng cơ bản của môi trường xung quanh rồi chuyển thành năng lượng tích lũy trong cơ thể của võ giả, so với người bình thường ăn cơm đúng là tốt hơn nhiều. Lấy một ví dụ dễ hiểu, một người một ngày chỉ có thể ăn tối đa 3 bát cơm, nhưng sau khi tập luyện đạo dẫn, một ngày người đó có thể ăn 5,10 bát, thậm chí còn nhiều hơn. Giang Niên cũng mỉm cười nói, các người nếu không tập luyện đạo dẫn, thì tế bào có thể hấp thụ năng lượng rất ít. Ta lấy ví dụ là một đơn vị, một khi luyện tập đạo dẫn, con số đó có thể là 2, 3 hoặc lớn hơn rất nhiều. Nói một cách khác, người tu luyện trong một năm có thể thu được kết quả cao hơn nhiều so với khác tu luyện trong 10 năm. Đó chính là ưu thế của đạo dẫn. Những võ giả còn lại cũng bắt đầu bàn luận, từ đó có thể thấy rất nhiều lợi ích khi tập luyện đạo dẫn. Nói về đạo dẫn, võ giả mạnh nhất trên thế giới hiện nay cũng chính là người đã sáng lập ra cực hạn võ quán trên toàn thế giới. Hồng Tổng Quán Chủ đã viết ra 9 bộ đạo dẫn tốt nhất. Sau khi gia nhập cực hạn võ quán của chúng ta, đến khi cống hiến của các ngươi cho võ quán đủ nhiều, các ngươi sẽ nhận được các bộ đạo dẫn này để tập luyện. Những võ giả ở đây cũng mỉm cười gật đầu, làm cho ba người La Phong cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Trên thế giới hiện nay, đối với những gia tộc có thế lực lớn, tất cả đều mong muốn số võ giả của gia tộc mình phải ngày một nhiều hơn. Thưa giáo quan, La Phong bất ngờ lên tiếng. Sao? Giang Ni mỉm cười nhìn về phía La Phong nhẹ nhàng hỏi, còn chuyện gì? Thưa giáo quan, lúc nãy ngươi áo đen tóc bạc đi ra cùng với tổng giáo quan là ai vậy? Làm sao chỉ bị hắn nhìn một cái mà chúng ta đã có cảm giác mất đi tự chủ, không thể phản kháng? Cái này là năng lực gì của võ giả vậy? Trước đây La Phong chưa có nghe qua có võ giả nào lợi hại như vậy. Vì thế bây giờ được gặp qua, hắn vô cùng ngạc nhiên. Giang Ni mỉm cười, mấy võ giả đứng bên cạnh cũng cất tiếng cười ha hả. Tiểu tử, người đi ra cùng tổng giáo quan chính là những người chuyên tấn công vào ý nghĩ, thần kinh của người khác thần niệm sư. So với số lượng võ giả như chúng ta số lượng họ rất ít, mấy phụ giả ha ha khởi nói, đương nhiên họ cũng chính là một võ giả. Nhưng là những võ giả lợi hại nhất công kích tinh thần, La Phong trong lòng run sợ. Ngày trước qua Internet La Phong đọc được một ít tài liệu giới thiệu qua về thần niệm sư, đó chính một trường hợp đặc biệt trong tất cả võ giả, đồng thời cũng là võ giả mạnh nhất, đáng sợ nhất, nhưng mạnh thế nào, đáng sợ ra sao thì trên đó lại không có nói rõ. Đợi sau này khi ngươi đã trở thành võ giả, ngươi sẽ sớm hiểu được chuyện này, Giang Niên cười nói, được rồi, buổi kiểm tra hôm nay đến đây là kết thúc. Ba người các ngươi có thể về nhà được rồi. Còn nữa, giấy công nhận các ngươi đã đạt đủ tiêu chuẩn để trở thành võ giả cần phải chờ đóng dấu xác nhận và làm chứng minh thư lại. Khoảng vài ngày nữa mới có thể gửi về cho các ngươi. Còn vào lúc nào thì đến lúc đó sẽ báo trước cho các ngươi. Thôi, các ngươi về nhà đi. Vâng, chào giáo quan. Ba người La Phong, Dương Võ. Ba người La Phong, Dương Võ. Bạch Dương sau đó lập tức quay người rời phòng luyện võ, đi ra khỏi cực hạn hội quán. Đi qua chỗ mấy người bảo vệ mang theo xuống ở bên ngoài lúc trước rời khỏi tiểu khu, trước cổng của tiểu khu Minh, Nguyệt, La Phong, Dương Võ, Bạch Dương ba người đều đang rất vui vẻ cười nói, ta là Bạch Dương, đến từ học viện quân sự số 1 Giang Nam, nhà ta ở thành phố Dương Châu này, nhân dịp nghỉ hè nên nhân tiện tới đây tham gia kiểm tra. Bạch Dương sau khi tự giới thiệu đưa tay ra lần lượt bắt tay La Phong, Dương Võ, rất vui được làm quen với hai người. Học viện quân sự số 1 Giang Nam. Trước đây La Phong cũng muốn thi đậu vào trường này. La Phong cười nói, tên mình là La Phong. Còn đây là Dương Võ, cả hai chúng ta đều tới từ võ quán cực hạn của Nghệ An Khu. La Phong, mình dám khẳng định tương lai cậu sẽ trở thành một võ giả cực mạnh. Mình diễn giải khác một chút, Nguyên Văn Tiền Đồ Vô Lượng. Ngay cả những sinh viên xuất sắc của trường chúng ta có thể đơn thuần trở thành võ giả thôi cũng đã chẳng được mấy người. Bạch Dương là một người rất thích kết bạn, mà đặc biệt La Phong còn trẻ như vậy, đã đạt yêu cầu để có thể trở thành võ giả, hắn lại càng muốn kết giao, hơn nữa trong tương lai có thể La Phong sẽ trở thành một người rất vĩ đại. Bên cạnh Dương Võ cũng ha ha cười nói nhiều làm gì, ba người chúng ta ở đây trong một ngày cùng vượt qua kiểm tra, như vậy là có duyên rồi, hôm nay là rất may mắn, hay là chúng ta hãy tìm một quán rượu nào đó, nhậu nhẹt một bữa, nói chuyện cho sướng ý kiến hay. Bạch Chiêu mỉm cười gật đầu, đi La Phong cũng cười ha hả. Ba người vừa qua kiểm tra đều đang rất vui mừng, cùng nhau chọn một quán ăn trưa, sau khi ăn uống no nê chia tay nhau về nhà. Bữa trưa ăn cơm La Phong có uống chút rượu, đến khi về tới ga tàu điện ngầm mới, nhớ là cần gọi điện về báo tin vui cho cả nhà. Nhưng mà chỗ này có rất nhiều người, chỉ sợ mình vừa nói đã qua kiểm tra chuẩn võ giả dám khẳng định chỗ này loạn ngay. Thôi quên đi, đến ga sau xuống tàu sẽ gọi về, vậy đi xe điện ngầm số 1 tới ga sau. Sau khi tàu dừng lại, xuống ga rồi chuyển sang tàu khác theo đường số 11 đi thêm một lúc nữa, phải báo tin cho bố mẹ và em trai mình mới được. Cho tới lúc này La Phong cũng vẫn đang rất vui mừng. Ôi, chuẩn võ giả, nhà mình bao năm nay cuộc sống rất khó khăn, nhưng mình vẫn cố gắng không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Dừng chân bên lề đường, La Phong lấy điện thoại ra gọi. Túc, túc, bấm số gọi điện. La Phong lặng yên chờ. Ai đó ạ? Bên kia vang lên tiếng hỏi. La Phong cười trả lời, anh đây tất nhiên, em nghĩ anh là ai, làm sao mà trượt được. Ha ha, La Phong cầm di động nói chuyện rất vui vẻ, à quên, mẹ đang ở nhà à, tốt quá, chuyển điện thoại cho mẹ, để anh nói chuyện. Dạ, mẹ à, là con đây. La Phong vô cùng vui mừng, nghe thấy giọng nói vui vẻ của con trai như vậy. Mẹ của La Phong cũng vui mừng khôn xiết, hai mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng, tất cả bao khó khăn cố gắng của bà lâu nay cũng chỉ vì một ngày này mà thôi. Mẹ, mẹ cũng hỏi đi hỏi lại ba lần rồi, thật sự con đã qua kiểm tra rồi mà, chỉ vài ngày nữa là sẽ có giấy chứng nhận gửi về nhà. Hơn nữa con còn ăn trưa với hai người bạn mới cùng con qua kiểm tra buổi sáng nữa cơ. La Phong cười nói, sao hả mẹ, gọi điện thoại cho ba. Vâng, mẹ yên tâm, con nhớ mà. Vâng, con chào mẹ, tắt di động. Trên mặt không La Phong khỏi lộ ra nụ cười, vui vẻ, hài lòng, bao năm cố gắng từ khi còn nhỏ rèn luyện thân pháp, đao pháp. Không phải vì ngày hôm nay sao? Phù, La Phong hít sâu, một lần làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. sau đó mới gọi điện thoại cho bố. La Hồng Quốc chính là trụ cột trong nhà. Trước khi La Phong tham gia cực hạn võ quán và trở thành cao cấp học viên, mọi chi tiêu trong nhà đều do ông lo liệu. Mẹ của La Phong tuy cũng đi làm thêm nhưng cũng rất ít, phần lớn thời gian đều để chăm sóc hai anh em hắn. Hơn nữa em hắn lại còn bị tàn tật, bố làm xây dựng và trang trí nội thất nhà cửa, lưng đau quanh năm, tay chân lại thường xuyên bị thương, vô cùng vất vả. Bố, con xin hứa từ bây giờ về sau, con sẽ không để cho bố vất vả như vậy nữa. La Phong thầm nói. Reng, 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 reng. Chuông điện thoại không ngừng vang lên. La Phong vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Chương 14, là ngươi muốn chết quái nhỉ? Sao bố không nhận điện thoại? Bây giờ đã hơn 12 h trưa rồi. Bố đã phải nghỉ ăn cơm trưa rồi chứ. Bố mình và mấy chú cùng làm trang trí với nhau, đến trưa đều nghỉ tay ăn cơm, nên bây giờ phải nhận điện thoại mới đúng. Trong lòng La Phong thắc mắc liên tục, ấn nhẹ vào màn hình di động trên tay một cái, mở ra GPS. Trên màn hình di động ngay sau đó hiện ra bản đồ của toàn bộ thành phố Dương Châu. Trên bản đồ xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ. Đó chính là vị trí của bố La Phong. Cách đây không xa, ngay lập tức La Phong đã xác định được vị trí của bố mình. Hắn mỉm cười thầm nghĩ, mình sẽ chạy đến chỗ bố đang làm việc, trực tiếp nói cho bố tin mừng này mới được. Sau đó, dựa theo bản đồ trên màn hình di động, La Phong bắt đầu chạy nhanh tới chỗ bố mình đang làm việc. Nghệ An khu, Nghệ An khu, trong một hoa viên của tiểu khu Thiên Đô, mau lên, các ngươi tay chân mau lẹ lên, chuyển đồ cho xong rồi, hãy nghỉ ăn cơm trưa. Chúng ta cũng sẽ được nghỉ ngơi ăn trưa. Bên trong tiểu khu, đứng ở sân của biệt thự cao tầng nhà mình, Trương Hạo Bạch mặc một chiếc áo phông và quần màu trắng lên tiếng thúc giục. Đứng bên cạnh, hắn là ba gã hộ vệ vẻ mặt rất lạnh lùng. Từ từ thôi, không thể vội vàng đâu. Đồ đạc nhà này toàn là thứ đắt tiền cả, không được hấp tấp. Mọi người nên cẩn thận hơn một chút. Trên con đường nhỏ phía ngoài biệt thự, một chiếc xe tải đang chạy tới. Trên xe chở đầy những đồ đạc bằng gỗ đã được gói ghém rất cẩn thận. Đồ dùng gia đình làm bằng gỗ, đó là những thứ vô cùng đắt đỏ của thời đại này. Chỉ một số ít người mới có thể mua dùng, bởi vì trong khu vực thành phố của con người, cây xanh trồng rất ít, đơn giản chỉ tô điểm thêm cho cảnh quan của thành phố mà thôi. Nhưng bên ngoài thành phố rừng cây lại có rất nhiều, đó cũng là nơi sinh sống của quái thú. Nếu muốn khai thác và vận chuyển gỗ về trong thành phố, tất nhiên phải đánh giết cùng quái thú rồi. Từ đó có thể thấy được giá của các sản phẩm bằng gỗ kiểu này cao tới mức nào ở thời kỳ này. Tất cả những đồ dùng, vật dụng gia đình của con người đa phần đều được làm từ nhựa cứng plastic hoặc thủy tinh. Sản phẩm làm từ gỗ rất đắt và hiếm, chỉ những gia đình vô cùng giàu có mới có thể mua được. Cẩn thận nào, mấy người của công ty trang trí đang cẩn thận chuyển những bộ đồ nặng bằng gỗ từ trên xe tải xuống. Sau đó có ba người cẩn thận khiêng chúng để vào trong sân của biệt thự. Các ngươi phải cẩn thận vào, Trương Hạo Bạch khó chịu quá, những đồ dùng này tất cả đều chế biến từ những loại gỗ quý cả. Nếu có sức mẻ gì, ông chủ các ngươi nhất định cũng không để yên đâu. Phù, phù, phù. Một nhóm ba người đang cùng nhau chậm rãi, cẩn thận khiêng đồ đi vào trong sân. Đồ đạc của nhà này vô cùng quý giá, hơn nữa lại rất nặng. Mỗi một bộ cũng nặng hơn cả nghìn cân. Ba người khênh cũng không tránh khỏi có chút nặng nhọc quá sức. Chúng ta nghỉ một chút lấy sức, rồi hãy khiêng tiếp. Một người đi trước cất tiếng nói. Trước tiên đặt tạm nó ở chỗ này cái đá, nhẹ nhàng, từ từ thôi. Ba người cẩn thận đặt xuống, sau đó đứng thẳng dậy thở phào một hơi. Anh La, em đói bụng lắm rồi. Một người trong nhóm có thân hình cao to đang làm vài động tác cho giãn gân cốt. Sắp xong rồi, chỉ còn hai bộ nữa thôi. Chuyển nốt số này, rồi mọi người cùng nhau nghỉ ăn trưa. La Hồng Quốc lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt nhìn hai người còn lại mỉm cười động viên. Hiện tại là tháng 7, lại đang là giữa trưa nắng, thời điểm nóng nhất trong ngày. Trong khi đó ba người bọn họ lại đang chuyển một đồ vật nặng hơn cả nghìn cân. Bảo sao không vất vả, bọn ngươi làm nhanh lên. Trương Hạo Bạch không giữ được kiên nhẫn thúc giục. Nào mọi người, La Hồng Quốc cúi xuống nói, mọi người cố gắng thêm một chút nữa chuyển cho xong chỗ đồ này. Rồi nghĩ nào, hai ba, lên. Cả ba người đồng thời ra sức, nâng lên, sau đó bước cẩn thận lên bậc thang, chậm chậm khiêng vào nhà. Một lúc sau quay trở ra, lúc mấy người La Hồng Quốc đi ra, nhẹn qua chỗ Trương Hạo Bạch cùng mấy tên hộ vệ đang đứng. Một mùi mồ hôi theo đó bay qua, làm cho Trương Hạo Bạch không khỏi cảm thấy khó chịu. Bọn này mãi cũng không ngóc đầu lên được, cả đời cũng chỉ có thể làm thuê, sống khổ cực mà thôi. Trương Hạo Bạch khinh thường nghĩ, bố hắn có nhiều tiền, bố hắn có nhiều tiền. bản thân là con nhà giàu có, cho nên đối với loại người bần cùng, cực khổ của xã hội kiểu này, trong lòng Trương Hạo Bạch luôn luôn khinh bỉ. Theo hắn nghĩ, những kẻ không có tinh thần tiến thủ, cam chịu làm những công việc chân tay nặng nhọc thế này, có khổ cực đến mấy cũng đáng đời, coi chừng, đừng để va vào cửa. Ba người chậm rãi đi từng bước một, lách qua cửa khiêng đồ đi vào bên trong, y phục toàn thân mồ hôi ướt đẫm, trên trán mồ hôi lấm tấm từng giọt rồi từ từ chảy xuống cổ. Nghĩ một lát nào, ba người La Hồng Quốc lần thứ hai nhẹ nhàng, cẩn thận hạ đồ xuống, nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, chuẩn bị, hai ba, lên. Bọn họ tí rất mệt, nhưng công việc kiểu này họ cũng đã làm 20-30 năm rồi, nên cũng quen, đồng thời họ cũng biết sức chịu đựng của mình tới đâu, thế nên khi làm cũng ít mắc lỗi. Một lát sau, ba người quay lại khi nốt bộ cuối cùng. Trời nóng thật. Trương Hạo Bạch ngửa mặt nhìn trời than, Vương ca, đợi chút nữa xong việc ở đây bọn ta sang Tửu lâu bên cạnh ăn trưa, cảm ơn cậu chủ. Ba gã hộ vệ đồng thanh đáp. Trương Hạo Bạch liếc mắt nhìn ba người đang khen đỏ trong mũi, hừ nhẹ một tiếng. Đối với cái loại chân đất mắt toét này, hắn vô cùng chán ghét. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn xuống mặt sân lát bằng đá cẩm thạch, trong đó có một viên gạch lát bị nứt. Nguyên nhân là mấy hôm trước hắn cùng mấy hộ vệ luyện võ nghệ, không cẩn thận tạo nên hay. Hai con mắt Trương Hạo Bạch lập tức sáng lên. Mấy hôm nay không có tiền tiêu vặt, hay là nhân cơ hội này kiếm ít nhảy. Lúc này ba người La Hồng Quốc đang chuyển bộ đồ gói cuối cùng vào nhà, bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên liên tục. Đang bận tay khiên đồ, nhưng La Hồng Quốc vẫn vô cùng vui vẻ. Chắc là điện thoại của Tiểu Phong rồi. Bởi vì đang bận chuyển đồ nên La Hồng Quốc cũng chẳng rảnh tay mà nhận điện thoại, cho nên chỉ đành đợi giải lao rồi gọi lại. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mấy người La Hồng Quốc cẩn thận đặt bộ đồ gỗ xuống. La Hồng Quốc móc di động trong túi ra, nhìn lên số điện thoại của cuộc gọi nhỡ, không khỏi nở nụ cười. Chắc Tiểu Phong kiểm tra xong rồi, cũng nên chuẩn bị về nhà thôi. Chuyện gì thế này, khốn kiếp, ta đã nhắc các ngươi là phải cẩn thận rồi, tại sao lại để xảy ra chuyện này? Một tiếng quát giận dữ vang lên. Ba người La Hồng Quốc vô cùng sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Hạo Bạch sắc mặt âm trầm, ngón tay đang chỉ xuống viên gạch lát trên sân. Tại sao lại thế này? Tại sao không cẩn thận như vậy? Các ngươi coi đi, mặt sân nhà ta đều bị các ngươi phá hỏng cả rồi. Đây chính là đá cẩm thạch lấy từ Nam Sơn bên ngoài thành phố. Mỗi viên thế này cũng có giá hơn 10 vạn đồng đó. Mấy người các ngươi có đền được không, hả? Ba người đồng thời cùng nhìn xuống sân. Quả thực trong số các viên gạch lát sân có một viên trên bề mặt có một vết nứt nhỏ. Hừ, để ta hỏi ông chủ của các ngươi xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trương Hạo Bạch nổi giận đùng đùng lên tiếng gọi. Vương ca, ngươi có số điện thoại của công ty bọn này không? Gọi đến công ty, mời giám đốc chúng nó tới đây, nói dịu cùng với bọn này vô dụng. Được, ta có số đây, để ta gọi. Giá hộ vệ họ Dương lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Ba người La Hồng Cố đều biết. Không đúng, một người trong số đó có thân hình cao to cất tiếng. Viên gạch bị nứt này trước khi bọn ta đến làm vốn đã bị như vậy, chính mắt ta nhìn thấy không sai vào đâu được, còn cãi dám nói như vậy. Trương Hạo Bạch cười nhạo một tiếng. La Phạm Hồng nghe vậy liền nhíu mày. Như kinh nghiệm bao năm đi làm thuê của hắn, hắn biết rất rõ những chuyện như thế này sẽ gây rất nhiều phiền phức. Hơn nữa đã là một công ty, thì việc làm ăn luôn đặt chữ tín làm đầu. Một khi có chuyện tranh cãi xảy ra, mà công ty nếu không có bằng chứng để chứng minh vết nứt này không phải người của mình tạo ra, cách giải quyết duy nhất là bồi thường tiền thiệt hại. Mà một khi công ty phải đền tiền, thì lương của những người làm hôm nay cũng sẽ bị trừ đi. Được rồi, hãy chuyển nốt bộ này vào nhà rồi nói. Rồi nói, La Phạm Hồng lên tiếng và chuẩn bị cùng hai người khênh đồ vào nhà. Còn muốn làm tiếp, Trương Hạo Bạch bước tới hai bước đẩy một cây xô ngã La Hồng Quốc, đưa mắt nhìn mấy người còn lại quát, nói đùa sao? Viên gạch này là bằng chứng. Điều các ngươi muốn khênh đồ vào nhà rồi chối tội sao? Nằm mơ, thủ đoạn kiểu này ta thấy nhiều rồi. Chờ ông chủ các ngươi tới đây rồi nói. Anh La, có sao không? Hai người trong nhóm liền lập tức chạy tới đỡ La Hồng Quốc dậy. Không sao. La Phạm Quốc xoa nhẹ vai nói, các ngươi vẫn không chịu nhận. Viên gạch lát này chưa biết có phải là do chúng ta làm nứt hay co, tại sao ngươi đã đánh người? Hai người còn lại trợn mắt phẫn nộ quát, làm những việc vất vả thế này, đến cả trời sập còn không có sợ, cũng lắm là đánh nhau thôi, sợ cái rắm gì? Cho dù bị bắt tới đồn cảnh sát thì sao? Mấy thằng kiểu này chỉ muốn đòi tiền sao dám đánh chết người? Ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể giải quyết, cuối cùng cũng phải thả người thôi. Giỡn mặt với ta, Trương Hạo Bạch nhanh như chớp tung chân đạp vào bụng hai người kia, bịch, bịch, trực tiếp đá văng hai người này ra xa. Đồ chó, mi coi đây là đâu mà dám láo. Trương Hạo Bạch cười gằn một tiếng, gia đình hắn ở Nghệ An khu chính là có máu mặt nhất, đánh mấy tên khốn này còn phải lo sợ trước sau cái gì. Lão Điền, Đại Hầu, La Hồng Quốc cũng đang nổi nóng, tên này, sao ngươi lại đánh người? La Hồng Quốc vẫn nộ quát. Trương Hạo Bạch ngửi thấy mùi mồ hôi trên người bọn La Hồng Quốc, cảm thấy khó chịu phủi tay ra lệnh, Vương ca, mấy người nên cẩn thận bảo ban họ một chút cho họ bình tĩnh, lại cổ chủ, bên công ty kia gọi tới. Tên Vương hộ vệ cầm di động đưa qua. Tốt, Trương Hạo Bạch phất tay, ba tên hộ vệ liền đi tới giáo huấn ba người bọn La Hồng Quốc. Còn hắn trả lời điện thoại, nghe này, ta là chủ nhà đây, nói với ông chủ hầu của các ngươi, ngày hôm nay người của các ngươi chuyển hàng tới đây xem đã gây ra chuyện gì đây, vũng thối vụng tha, làm cho mặt sân lát đá cẩm thạch của nhà ta nứt hết rồi. Các ngươi mau cho người tới đây đi, nếu mà chuyện này không được giải quyết, các ngươi đừng có mơ ta sẽ trả tiền công vận chuyển. Lời còn chưa dứt, dừng tay một tiếng quát phẫn nộ vang lên ngoài cổng. Hiện tại ba người bọn La Hồng Quốc đang bị ba tên hộ vệ chồn vào một góc đấm đá túi bụi. Trên người đã có đầy vết thương. Cái gì? Trương Hạo Bạch cùng ba tên hộ vệ quay đầu nhìn lại. Một người đã cực nhanh chạy vào sân. Trương Hạo Bạch thoáng cái đã nhận ra, không khỏi phẫn nộ quát. La Phong, người dám xông vào nhà của ta, bắt nó lại, mấy con chó này. La Phong liếc mắt, đã thấy phụ thân mồ hôi ướt đẫm cả người đứng ở một góc trong sân, đang co rúm cả người hai tay ôm bụng. Trên người có vô số vết chân, con mắt hắn lập tức đỏ hoe, bao năm nay phụ thân đã rất vất vả, đã thấy luôn bị người ta khinh thường, mà hôm nay lại còn gặp thêm loại chuyện này nữa. Một trong ba gã hộ vệ mập lùn cười lạnh bước ra chặn La Phong. Chết đi! La Phong quát lớn, tung ra một cú đá cực mạnh, tàn nhẫn đá về phía gã hộ vệ. Tên hộ vệ kia lập tức đưa hai tay lên đỡ. Huynh, bị một cú đá cực mạnh như vậy. Tên hộ vệ hai mắt trợn trừng, tung lên trời bay xa hơn 4-5 thước mới rơi xuống. Hai gã hộ vệ còn lại sợ tới mức ngây ngốc. La Phong, người xông vào nhà ta, lại còn dám đánh người. Trương Hạo Bạch hai mắt trợn trừng, phẫn nộ quát, ngươi muốn chết, là ngươi muốn chết. Hai mắt La Phong tỏa ra sát ý lạnh lẽo, nghiến răng phẫn nộ quát, nghiến răng, phẫn nộ quát, dế, đĩa, chương 15, ta hợp tác với các người, lên cho ta cùng lên đi. Trương Hạo Bạch giận đến phát điên, mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ vung tay quát lớn, La Phong dám đến làm loạn ở nhà hắn, lại còn đánh vệ sĩ của hắn, cẩn thận một chút. Thằng nhóc này có cú đá cực mạnh, vệ sĩ dáng người chắc nịch bị ngã xuống đất, ôm bụng quằn quại, khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Một lúc sau vẫn chưa nhổm dậy nổi, nhóc con này cũng khá mạnh tay hử. Vương vệ sĩ cùng một gã vệ sĩ khác cũng nhanh chóng vây quanh La Phong. Đã thấy đòn của La Phong nên hai gã vệ sĩ này cũng căn bản không dám coi thường. Còn La Phong lúc này đã vọt tới bên cạnh La Hồng Quốc. Nhưng còn chưa kịp nói năng gì thì La Hồng Quốc đã bảo, bố không sao, Tiểu Phong, cẩn thận phía sau. Chỉ trong nháy mắt hai gã vệ sĩ một phải một trái đồng thời tấn công La Phong. Hơn nữa Trương Hạo Bạch cũng lặng lẽ áp sát. Ba người phối hợp tấn công. Hừ, La Phong liếc nhìn, rồi bật người trong chớp mắt. Một lực đạo phát ra từ đan điền nhanh chóng trút vào cánh tay phải, đồng thời chuyển suốt thành đao. Cả cánh tay phải phản phất như một thanh đao trong khoảnh khắc chém ngang tới. Vụ đao chưa tới, thì kình phong đã quét đến. Không tốt, vương vệ sĩ biến sắc mặt, lập tức xuất song chưởng đón đỡ cú chém ngang của La Phong. Kịch. Một âm trầm thấp vang lên, tay đao của La Phong chém mạnh vào song chưởng của vương vệ sĩ. Vương vệ sĩ chỉ cảm thấy song chưởng dường như không phải của mình nữa, cảm giác đau đớn đã biến mất trong nháy mắt, nhưng lại thấy cánh tay phải vô lực, nên vội vàng nhanh chóng lui về phía sau đồng thời hô to một tiếng. Tay phải ta đã bị gãy, cái gì? Trương Hạo Bạch đang chuẩn bị động thủ liền chấn động, cả ba vệ sĩ của hắn đều là đệ tử cao cấp của võ quán. Theo lý thì La Phong cũng là đệ tử cao cấp của võ quán, cho nên lực lượng xấp xỉ nhau. Không thể nào chỉ một đao tay đã chặt gãy cánh tay phải của vương vệ sĩ, cũng là đệ tử cao cấp của võ quán. Không tốt, vương vệ sĩ đã bị thương. Chỉ còn lại có tên vệ sĩ áo đen thân hình cao lớn. Còn tên vệ sĩ áo đen thấy hai đồng bọn liên tiếp bị đánh bại, liền vừa sợ vừa giận. Vệ sĩ áo đen cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, vừa nhanh như chớp tung ra một cước, lại thêm một quyền. Vù vù, 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 vù. Còn La Phong cũng vô cùng linh hoạt lạng người hai lần, đã tránh được hai đòn công kích. Sau đó không chút lưu tình tung ra một nhát chặt đao tay ác liệt nhất. Tay phải vung lên thành chưởng đao phản phất như thanh long, uyển nguyệt đao mãnh liệt bổ xuống. Hóa nhanh vệ sĩ áo đen, né không kịp chỉ có dựng chéo hai tay lên trên, cắn răng chống đỡ, đòn chém xuống. Lúc một đao tay của La Phong điên cuồng đánh xuống, thì trong lòng vệ sĩ áo đen đã nảy sinh nỗi sợ hãi. Hừ, vệ sĩ áo đen chỉ thấy song chưởng trong khoảnh khắc mất đi trực giác. Không ngờ song chưởng lại bị La Phong chỉ một đao tay giáng cho mềm nhũn, còn đao tay của La Phong căn bản giữ nguyên khí thế ấn song chưởng của vệ sĩ áo đen tì xuống hai vai. Lực đạo hơn ngàn cân trong khoảnh khắc dí cả người vệ sĩ quỳ mọp xuống đất, làm sao lại như thế được? Trương Hạo Bạch vốn đang chuẩn bị đánh lén sợ quá đành dừng lại. Ba đại vệ sĩ, một kẻ ôm bụng không đứng dậy nổi, một người gãy tay phải, tên còn lại bị một đoạn tay đao ép quỳ trên mặt đất. Trương Hạo Bạch, hai mắt La Phong tóe lửa như muốn ăn thịt người. Ngươi làm gì? La Phong, ngươi muốn làm gì? Trương Hạo Bạch đột ngột lui hai bước, giận dữ hét, đây là nhà của ta. Ngươi xông vào nhà người ta, lại còn đánh bị thương người của ta mà ngươi vẫn còn hung hăng. Dám đánh bố ta, dám đánh bố của ta. Song chưởng La Phong nắm chặt, cơ bắp toàn thân phản phất như thép cứng, còn gân xanh nổi như dung đang giật giật đầy vẻ dữ tợn. Bố của ngươi là ai ta cũng không biết. Làm sao ta lại đánh bố của ngươi? Trên người. Trương Hạo Bạch đột nhiên trừng mắt nhìn về phía ba người thợ đằng xa, trên ngực vẫn còn dấu dậy. Hắn lập tức hiểu được vì sao La Phong không cần hỏi han gì đã đánh người. Trương Hạo Bạch nhìn thấy La Phong như muốn ăn thịt người, lập tức hét lớn, La Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi, bịt, cất, hậu, bơi, bịt. Một cước áp đảo của La Phong nhanh như chớp đã đá thẳng vào bụng trên của Trương Hạo Bạch. Trương Hạo Bạch bị đá trúng nên gục xuống đất, mặt mũi đỏ ửng. Cảnh cáo cái rắm. La Phong đưa tay túm cổ áo Trương Hạo Bạch rồi nhấc hắn lên, khiến cho cả người Trương Hạo Bạch lơ lửng trên không. Ngươi, ngươi. Trương Hạo Bạch muốn nói nhưng cổ áo đang giữ cả người trên không nên tì vào cổ làm hắn đến thở cũng khó, chứ đừng nói đến mở miệng. Mau thả chủ nhà xuống. Một tiếng hét phẫn nộ vọng đến từ xa, chỉ thấy hơn 10 tên bảo vệ có vũ trang cầm gậy quân cảnh chạy tới. Nhiều chỗ trong tiểu khu Thiên Đô có camera nên cảnh đánh nhau ở đây trong nháy mắt đã lọt vào mắt các nhân viên an ninh của tiểu khu. Người có thể ở tại tiểu khu gồm hàng giấy biệt thự đều là có vai vế nên bọn họ nào dám lơ là. Ngay khi nhìn thấy liền lập tức chạy tới, đồng thời cũng báo cho cảnh sát. La Phong liếc mắt nhìn các nhân viên an ninh tiểu khu, cười khẩy nhìn thoáng qua Trương Hạo Bạch. Sau đó hắn tiện tay ném Trương Hạo Bạch xuống bãi cỏ, quần áo trắng trên người liền bị nhựa cỏ làm nhem đuốc. Bố có sao không? La Phong đi đến bên người La Hồng Quốc hỏi. Không việc gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. La Hồng Quốc nhìn thấy kia ba gã vệ sĩ đang đau đớn đứng dậy và Trương Hạo Bạch với vẻ mặt khó coi hì hơi, lo lắng nói nhỏ, Tiểu Phong, sao chân tay con không biết nặng nhẹ mà đánh người ta thành ra như vậy? Tiền bồi thường thuốc men không phải là ít, thậm chí còn có thể bị người ta kiện đúng vậy. Tiểu Phong, cậu ra tay quá nặng. Một người thợ khác cũng nói đầy lo lắng, không nặng, đánh là tốt, lúc trước bọn họ có coi chúng ta là người đâu. Một người thợ cao lớn khác giận dữ nói, đám nhân viên an ninh tiểu khu hiểu rõ mấy nhà có tiền ở trong này. Ba vệ sĩ của Trương gia đều thuộc vào hàng tinh anh trong vệ sĩ, đều là đệ tử cao cấp của võ quán. Nhưng bây giờ cả ba người không ngờ đều bị thương nặng nên các nhân viên an ninh cũng không dám đến khiêu khích La Phong. Dù sao làm bảo vệ cũng chỉ vì lương, không ai nguyện ý bị đánh đến gãy xương như ba tên vệ sĩ kia. Tơ tơ tơ, đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vọng đến, mọi người đều quay đầu lại thì thấy một xe cảnh sát phanh gấp trước cửa Trương gia. Bốn cửa xe cảnh sát mở ra, bốn gã cảnh sát nhanh chóng đi xuống xe. Cảnh sát đã đến. Các nhân viên an ninh lập tức tránh ra. Không tốt, cảnh sát đã đến. Đám ba người La Hồng Quốc đều chấn động. La Hồng Quốc vội giữ chặt La Phong lôi ra góc nói nhỏ, Tiểu Phong, con làm người ta bị thương, khi tới chỗ cảnh sát sẽ gặp phiền toái. Đừng lo, bố lập tức đi tìm luật sư cho con bố. Con đã vượt qua kỳ kiểm tra dự bị võ giả, La Phong nói nhỏ. Chỉ một câu đã khiến La Hồng Quốc đang nóng ruột lập tức thoải mái, thậm chí còn cười, đúng không? Con đã vượt qua kỳ kiểm tra, nghĩ mấy cảnh sát này cũng không có tư cách bắt con. Dự bị võ giả, chỉ cần sau khi vượt qua kiểm tra thực chiến thì sẽ là võ giả. Còn khi tố chất thân thể đạt mức đủ tư cách kiểu như dự bị võ giả là đã có thể tu luyện gen nguyên năng. Cho nên, quốc gia quy định, các vụ kiện cáo liên quan đến dự bị võ giả đều do Cục An ninh thành phố phụ trách. Ở thành phố Giang Nam, đương nhiên là do Cục An ninh Giang Nam phụ trách. Còn hệ thống cảnh sát thông thường thì không có tư cách bắt người, nhưng mà, bố ạ, sau khi con vượt qua kiểm tra thì còn phải chờ cấp trên phê duyệt, nên sẽ chậm vài ngày, khi đó giấy chứng nhận chịu bị vo giả mới có thể gửi đến nhà mình. Rồi chứng minh thư của con, mới có La Phong nói nhỏ. Cho nên từ khía cạnh pháp luật mà nói, bây giờ con vẫn chưa phải là dự bị vo giả, phải vài ngày nữa thì mới được công nhận. Chỉ cần đưa thông tin vào chứng minh thư thì La Phong mới chính thức là một dự bị vo giả. Mấy ngày tới cho dù thật sự có phiền toái, thì cùng lắm sẽ báo cho võ quán cực hạn, nhờ bọn họ cung cấp giấy xác nhận con đã vượt qua kỳ kiểm tra dự bị vo giả. Khi đó con có thể ra khỏi cốc cảnh sát rồi, La Phong nói. Chẳng qua, chưa phiền toái thì đừng huy động nhiều người, chỉ cần ở lại cục cảnh sát vài ngày. Đến lúc đó con muốn ở lại thì bọn họ cũng không dám giữ. La Hồng Quốc gật gù. La Phong, có hai gã cảnh sát đi tới, trong đó một người quát, người dám xông vào nhà dân, đánh người trọng thương đi, cùng chúng ta đến cục một chuyến. Đồng chí cảnh sát, tôi xin hợp tác với các người. La Phong mỉm cười tiến lên một bước, đi thôi. Nhưng chỉ một xe như vậy thì không đủ chỗ rồi. Hai cảnh sát ngẩn người. Yên tâm, nhà ta có xe. Trương Hạo Bạch quay đầu nhìn một người trong bốn gã cảnh sát, Lưu Thúc, bảo vệ sĩ và ta đều bị hắn đả thương, chúng ta đều là nhân chứng, vậy cùng đi nốt. Người cảnh sát được gọi là Lưu Thúc vẫy tay nói, La Phong. Trương Hạo Bạch hung hăng nhìn thoáng qua La Phong, trong lòng đầy giận dữ, nỗi hận chứa chất trong ba năm học trung cao chưa tan, thì hôm nay La Phong lại đánh hắn, làm hắn nhớ lúc trước ở võ quán cũng bị tẩn cho một trận. Lần này thì kẻ chơi trội La Phong hẳn phải bị lột da. Dám đánh trọng thương vệ sĩ của ta, như vậy cũng đủ để cấu thành án hình sự rồi. Để tòa phán ngươi ngồi tù vài năm xem ngươi còn kiêu ngạo không. La Phong mỉm cười cùng toán cảnh sát lên xe cảnh sát. Chương 16. Trại tạm giam căn phòng trống thực sự lạnh lẽo, u ám. Khí lạnh không ngừng thổi vào làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Đây là phòng thẩm vấn. La Phong đầy vẻ tò mò nhìn chỉ phòng thẩm vấn. Để ta một mình trong phòng mờ tối lại thêm khí lạnh thổi qua. Hắn là xài đến chiến thuật tâm lý rồi. Kỳ thật cái gọi là cuộc thẩm vấn còn chưa bắt đầu thì La Phong cũng đã thắng. Vượt qua được đợt kiểm tra dự bị vó giả khiến La Phong căn bản không hề e ngại thủ đoạn của hệ thống cảnh sát. Đứng ngoài phòng thẩm vấn để quan sát tình hình bên trong. Vài cảnh sát nhìn lên camera quay rõ cảnh trong phòng thẩm vấn. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi trong đó nghi hoặc nói, sếp, sao anh chàng này chẳng hề có cảm giác gì cả. Người bình thường vào phòng thẩm vấn mẫn mờ trong đó hơn nửa giờ. Hơn nữa tự mình miên man suy nghĩ thì rất nhanh chóng sợ hãi, làm chân tay run rẩy, đừng coi thường hắn. Theo tin từ chứng minh thư nhân dân thì hắn là một đệ tử cao cấp của võ quán. Hơn nữa, mình hắn đánh bị thương bốn đệ tử cao cấp của võ quán. Một cảnh sát luống tuổi hói đầu cười nói, một mình làm bị thương bốn người, lợi hại như thế thì không biết đã là dự bị võ giả chứ. Nếu quả thật là dự bị võ giả thì phiền đấy, một cảnh sát nam trẻ tuổi nói, hắn không phải là dự bị võ giả. Tin tức trên chứng minh thư nhân dân đã nêu rõ, cảnh sát trung niên hói đầu nói, đi cứu dương, theo ta vào thẩm thẩm hắn. Vâng, thưa sếp. Trong phòng thẩm vấn, La Phong đã chờ hơn nửa giờ. Các người đã đến. La Phong cười cười nhìn hai cảnh sát đi vào. Cảnh sát trung niên đầu hói rùng mình. Sự bình tĩnh của chàng trai trẻ này đã không giống như dự kiến của hắn. Sau đó, hắn cùng một cảnh sát trẻ tuổi khác cùng ngồi trước bàn thẩm vấn. Cảnh sát trung niên đầu hói mỉm cười nói, xin lỗi, vừa rồi chúng tôi bận thẩm vấn mấy người khác nên có chậm trễ, vì vậy bây giờ mới tới. Không sao, La Phong dò hỏi. Còn ba người thợ của công ty trang trí, giờ họ đang ở đâu? Chúng ta đã cho bọn họ về nhà. Cảnh sát trung niên đầu hói có vẻ rất thân thiện. La Phong gật gù, chuyện lần này thì ba người của bố là bên bị hại nên rất dễ nói. Ba người thợ của công ty trang trí cũng như Trương Hạo Bạch và ba vệ sĩ nhà hắn đều đã nói về việc đã xảy ra. Sự thật đối với cậu vô cùng bất lợi. Cậu có muốn nói gì không? Cảnh sát trung niên đầu hói nhìn chằm chằm La Phong. Người bình thường mà nghe thấy nói việc không có lợi cho mình thì đều cố gắng giải thích. La Phong mỉm cười nói, không có gì. Trương Hạo Bạch cùng ba vệ sĩ của hắn, đám bốn người này thực sự láo nháo, dám đánh bố tôi. Lần này tôi chỉ giáo huấn bọn họ thôi. Khử. Cảnh sát luống tuổi đầu hói và nam cảnh sát trẻ tuổi cũng đều ngây người. Rầm. Nam cảnh sát trẻ tuổi đột ngột vỗ bàn, đứng lên quát mắng, La Phong, ngươi thật sự cho là vậy sao? Đây là cục cảnh sát. Đây là cục cảnh sát. Đừng ngạo mạn như vậy. Ngạo mạn? Tôi chỉ nói thật thôi. La Phong mỉm cười nói. Được rồi, tôi nói như vậy đó. Cảnh sát trung niên đầu hói cau mày. La Phong, cậu cứ nói ngạo mạn như vậy, đến khi lời khai này ra trước tòa thì sẽ rất không lợi với cậu. Vì cậu ra tay tàn nhẫn, lại cố ý làm như vậy, đến lúc đó tòa rất dễ dàng phán cậu phải 5 năm ngồi tù. Cậu nên nói sự việc rõ ràng hơn không? Tôi không có gì để nói. La Phong lắc đầu nói. Cảnh sát trung niên đầu hói cau mày nhìn kỹ La Phong. La Phong yên lặng chờ đợi. Cuối cùng cảnh sát trung niên đầu hói chỉ có thể phẩy tay nói, được rồi, đến lúc đó cậu đừng hối hận, dẫn ra ngoài. La Phong mỉm cười đứng lên. Từ bên ngoài phòng thẩm vấn có hai cảnh sát đi nhanh vào áp giải La Phong ra ngoài. Trại tạm giam khu Nghi An nằm cạnh cục cảnh sát. Bây giờ xã hội quá chủ mốt võ giả, nên người đánh nhau rất nhiều. Vì vậy người bị giam giữ trong trại tạm giam cũng rất nhiều. Mỗi một khu đều có một trại tạm giam riêng để giam giữ những người này. Hôm nay La Phong cũng bị nhốt trong đó. Thay quần áo tù màu xám xong, La Phong bị nhốt vào đó. 299, chính là gian này, vào đi thôi. Cảnh sát quản giáo đẩy La Phong vào, rồi sau đó khóa cửa phòng giam lại. Những người bị nhốt trong trại tạm giam phần lớn đều là ẩu đả đánh nhau, ăn trộm vặt, người uống rượu lái xe, cùng với đám nghi can tội phạm chờ đợi ra tòa thẩm vấn phán xét hình phạt. Việc La Phong đánh người có thể là lớn hoặc nhỏ, nếu nói nhẹ thì chỉ là đánh vài người mà thôi. Nếu quả thực kiện cáo ra tòa, thì thực sự cũng có thể khiến La Phong ngồi tù vài năm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là La Phong không phải dự bị võ giả, trong nhà tù, chật chật, mới tới hả? Chỉ thấy một gã khỏe mạnh đầu trọc trên người, có hình xăm đang nằm trên giường trải chiếu. Bên cạnh hắn là một người luống tuổi đang ngoan ngoãn bóp vai cho hắn. Gã đầu trọc liếc nhìn La Phong, nhảy răng. Mới lớn, nên da mịn thịt, mạnh quá. Không tệ, lại đây bốc chân cho ta. La Phong tò mò nhìn gã đầu trọc khỏe mạnh. Vẫn nghe nói hiện tượng ăn hiếp kẻ yếu trong trại giam rất nghiêm trọng. Chẳng qua La Phong cũng chỉ nghe nói, còn đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mịa nó, điếc tai hử, gã đầu trọc trợn mắt hét lên rồi đứng dậy. Có ý tứ, có ý tứ. La Phong rất tò mò, đã tự ngươi chút lấy đó. Gã đầu trọc thấy La Phong không thèm để mặt như vậy, đột ngột vung bàn tay to lớn định vỗ vào đầu La Phong. Cả người La Phong khẽ động, tay phải tựa như con rắn độc ú mình, đột ngột bật lên chụp lấy cổ tay của gã đầu trọc. Hử, hử, gã đầu trọc muốn giật tay lại, nhưng cảm giác cánh tay phản phất bị kẹp sắt giữ chặt, căn bản không có cách nào xuất lực thì biến sắc mặt. Hắn biết là đùa với cọp rồi. Ngươi muốn ta bóp chân cho ngươi, tay phải La Phong vận lực, đồng thời vặn cánh tay gã đầu trọc làm hắn đau đớn gặp người, lại lập tức cầu xin tha thứ. Đại ca, đệ có mắt như mù, đại ca tha cho đệ. Ái ái đau đớn kịch liệt làm hắn không chịu được phải kêu lên. Tay phải La Phong đột ngột xuất lực hất gã đầu trọc ra làm hắn lảo đảo đập vào tường. Nếu ngươi còn muốn ta bóp chân cho ngươi thì cứ việc nói. La Phong nói hơi dữ tợn, lập tức cả người bật lên thoáng, cây đã chống tay phải ngồi xuống giường. Gã đầu trọc đờ người ngồi ở góc tường xoa xoa cổ tay phải của mình. Trong phòng giam, người luống tuổi và người trẻ tuổi gầy gò trên giường hết nhìn gã đầu trọc lại nhìn La Phong trên giường. Đầu trọc, làm sao vậy? Một quản giáo trong trại tạm giam đứng ở cửa phòng giam giấy nhạo cười nói. Ai chọc giận ngươi? Tại sao lại thành ra như vậy? À, nhắc ngươi một câu, phạm nhân mới vào tuy còn trẻ, nhưng một mình làm bị thương bốn đệ tử cao cấp của võ quán nên bị nhốt. Cẩn thận một chút, đừng có trêu chọc hắn. Nói xong dám quản hát mấy câu mà đi khỏi. Sao không nói sớm? Gã đầu trọc kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên giường. Một người làm bị thương bốn đệ tử cao cấp của võ quán, biến thái như vậy sao? La Phong ngồi trên giường ngủ nhớ lại trong đầu gian nguyên năng tu luyện pháp đã được đọc ở hội quán cực hạn. Hừ, dù sao trong trại tạm giam cũng không có việc gì làm. Đợi đến khuya thì mình thử tu luyện gian nguyên năng võ giả. Sở dĩ có được năng lực không thể địch được bởi vì dựa vào gian nguyên năng. Trong lúc La Phong tu luyện gian nguyên năng trong trại tạm giam vào nửa đêm, tại một quán karaoke cách cục cảnh sát khu Nghi An không xa, trong một căn phòng nhỏ có hai thanh niên đang ôm một cô nương. Còn người bên cạnh đang hát như sói tru, trong số đó có một gã trẻ tuổi đúng là Trương Hảo Bạch. Được rồi, hai người các ngươi ra ngoài đi. Trương Hảo Bạch vẫy tay nói. Trong phòng chỉ còn lại có Trương Hảo Bạch cùng một thanh niên đeo kính. Anh Chu, hôm nay mời anh tới để nhờ anh giúp cho một việc. Trương Hảo Bạch lên tiếng. Có việc gì cứ việc nói. Thanh niên đeo kính nói phóng khoáng. Thanh niên đeo kính nói phóng khoáng. Chỉ cần ta có thể giúp được thì tuyệt đối không hai lời. Là như thế này. Có một người tên là La Phong, tên hỗn sược này luôn đối nghịch với em nói xong. Trương Hảo Bạch tức giận nhổ nước miếng. Lần này hắn đánh bị thương ba gã vệ sĩ nhà em, lại cũng đánh em. Bốn chúng em thật sự không có cách nào trước sự xúc phạm này. Bây giờ tên đó đã bị nhốt trong trại tạm giam. Em nghĩ nhờ anh Chu thông qua người bên trong trại tạm giam cho La Phong một bài học. Ồ, chuyện này không thành vấn đề. Chẳng qua muốn nhờ người trong trại tạm giam giúp đỡ thì cũng phải mất chút tiền. Thanh niên đeo kính cao mày nói. tiền không thành vấn đề, em có 10 vạn đồng, sau khi xong việc lại đưa thêm 10 vạn nữa. Trương Hảo Bạch chút ví già đưa sang. Hà hà, hấp dẫn đó. Thanh niên đeo kính cũng không nhìn ví, gật đầu nói, 20 vạn đồng, chỉ cần không phải giết người thì có thể làm được. Nói đi, chú muốn giáo huấn La Phong chia thành ra như thế nào, chặt một chân, một tay? Trương Hạo Bạch nghiến răng nói, được, quá đơn giản. Thanh niên đeo kính lập tức gật đầu đồng ý. Trương Hạo Bạch liền nhắc nhở, anh chú tên La Phong này cũng không phải loại dễ chơi, hắn liên tiếp đánh trọng thương ba gã vệ sĩ của em, gã vệ sĩ của em ơi. Yên tâm đi. Thanh niên đeo kính tự tin cười, chú cứ thoải mái một ngày cho anh mà đợi tin tốt. Bỏ đợi à đờ chương 17. Đêm khuya trong nhà tù. Đêm đã khuya, hôm nay trên trời không trăng mà cũng chẳng có sao. Nhà giam chỗ La Phong tối đen như mực, chỉ có trên con đường ngoài trại giam thấp thoáng có chút ánh sáng. Họ tiếng ấy trong nhà giam không ngừng vang lên, hiển nhiên là lúc mọi người đang ngủ say. Đột nhiên, họ lúc mọi người đã ngủ say, La Phong đang nằm bên trái bỗng ngồi dậy rồi khoanh hai chân lướng lên trên, hai tay đặt ngửa trên đùi, lưng ưỡn thẳng tắp, theo như án văn trong hội quán cực hạn. Thì trên thế giới chỉ có một loại chuyên nguyên năng tu luyện pháp, họ, đó là ngũ tâm hướng thiên tu luyện pháp, mà bình thường đã đạt được yêu cầu tối chất thân thể của võ giả thì hơn phân nửa có thể bắt đầu tiến hành tu luyện chuyên nguyên năng. La Phong hít sâu một hơi. Trong bản hướng dẫn có nói, cảm ứng, lần đầu tiên là khó khăn nhất, muốn hấp thu nguồn năng lượng tế vi trong vũ trụ thì nhất định phải cảm ứng được nó trước, dựa theo hướng dẫn đã đọc thì năng lượng này phân bố khắp nơi trên địa cầu. Thậm chí còn cả ở không gian bao la trong vũ trụ tinh cũng có loại năng lượng này. Có điều tuyệt đại đa số nhân loại căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng này. Chỉ cần có thể cảm ứng được thì chuyện hấp thu sẽ rất đơn giản. Với bậc thiên tài thì ngay ngày tu luyện đầu tiên là có thể cảm ứng được. Còn võ giả năng khiếu không cao thì muốn cảm ứng được năng lượng vũ trụ sẽ phải mất đến 1 năm rưỡi. La Phong điều chỉnh hô hấp của mình một lượt, rồi sau đó duy trì tư thế ngũ tâm hướng thiên. Trong này năm tâm là chỉ hai gan bàn chân, hai lòng bàn tay và huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Hít, hà, nhịp thở của La Phong dần dần chậm lại, nhịp thở của La Phong dần dần chậm lại. Tự khống chế mình để cho trong lòng trở nên thanh thản, cả người thả lỏng, ngũ tâm hướng thiên đương nhiên là như vậy. Trong lòng phải yên tĩnh, im lặng như mặt nước hồ phẳng lặng kia. Khả năng tự khống chế của La Phong không tồi, dần dần hắn hoàn toàn tĩnh lặng, lập tức tâm hồn cũng thanh thản, yên tĩnh không một tiếng động. Đến hơi thở cũng không còn nghe thấy. 1 phút, 2 phút, 30 phút, 1 giờ. Hư, trong trại giam La Phong đột nhiên mở mắt ra. Cái gọi là năng lượng vũ trụ rốt cuộc là ở đâu? Tại sao ta không cảm giác được? Vừa rồi trong lòng mình rất bình tĩnh. Chẳng lẽ thật sự lại như trong hướng dẫn, chỉ người thiên tài mới có thể luyện một ngày đã cảm ứng được, còn năng khiếu không cao thì phải 1 năm rưỡi mới có thể cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Thử lần nữa, La Phong nhắm mắt lại, rồi lần nữa thử cảm ứng nguồn năng lượng vũ trụ có xung quanh được miêu tả trong hướng dẫn. Thả lỏng, yên tĩnh, đây là hai điều cực mạnh của ngũ tâm hướng thiên tu luyện, hay là không đúng? Nửa giờ sau, La Phong lại mở mắt ra. La Phong thực sự hiểu được cửa ải đầu tiên khi tu luyện gian nguyên năng, cảm ứng thực sự là vô cùng gian nan. Cảm ứng thực sự là vô cùng gian nan. Thử lần cuối cùng, nếu không thành công thì để đêm mai, hy vọng có thể thành công. La Phong trong lòng chờ mong lại nhắm mắt, bắt đầu khiến cho tâm hồn mình yên tĩnh, để cố cảm ứng năng lượng vũ trụ. Từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, cầu à, 10 phút, 30 phút, 50 phút, 1 giờ mang 20 phút, vì sao vẫn chưa thành công, gần như đắm chìm trong suy tưởng, khiến tâm linh yên tĩnh hẳn, ý nghĩ của La Phong cũng trở nên tương đối chậm đi, dần dần, dần, dần. Trong trạng thái nhắm hai mắt để trầm tư, đấy lòng La Phong vốn vẫn còn có một chút khát vọng cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, La Phong thấy mình đang chìm nhanh vào giấc ngủ. Dù sao thì ngay cả người bình thường lúc nửa đêm nhắm mắt không hề nghĩ về chuyện gì, thì có lẽ nửa giờ đã ngủ gục rồi. Đừng nói La Phong đã kiên trì tới 3 giờ, trong trạng thái sắp ngủ, lúc này La Phong đã quên đi việc cảm ứng năng lượng vũ trụ. Thật thoải mái, gần như trong trạng thái mơ ngủ, La Phong dường như loáng thoáng cảm ứng được một khí tức xuyên qua hai gan bàn chân, hai lòng bàn tay và huyệt bách hội trên đỉnh đầu với tốc độ cực kỳ thông thả rồi chậm rãi chảy vào thân thể của mình. Đây là cái gì? La Phong còn nửa thức nửa ngủ, là năng lượng vũ trụ. La Phong đột nhiên kinh ngạc tỉnh lại, mắt liền mở lớn trọn sơ ê, lập tức cảm giác lúc trước hoàn toàn biến mất. La Phong cũng không nghĩ tới, không ngờ vào lúc dường như muốn ngủ thì mơ hồ cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Ta đã cảm giác được. Lúc nãy nhất định là năng lượng vũ trụ trong lòng La Phong mừng, rỡ dựa theo hướng dẫn đã nói, sau khi vượt qua ranh giới dự bị võ giả thì tuyệt đại đa số mọi người có thể tu luyện gen nguyên năng. Cho dù mình không cảm ứng được, thì cũng không thể nghi ngờ là thân thể cũng sẽ hấp thu rất tự tốn. La Phong biết vừa rồi mình đã cảm ứng được cho nên thân thể sẽ tự phát hấp thu năng lượng vũ trụ. Có điều loại hấp thu tự phát năng lượng vũ trụ của thân thể xảy ra với tốc độ rất chậm, chính là loại cảm giác này. La Phong lại lập tức nhắm mắt lần nữa để thử cảm ứng, hô hấp chậm dần lại, tâm hồn thanh thản. Ý thức của La Phong dường như tập trung ở hai gan bàn chân, hai lòng bàn tay và huyệt trên đỉnh đầu. Hắn cố gắng cảm ứng được khí tức mong manh lúc nãy. Trong lúc mơ màng, dường như lúc thì cảm ứng được khí tức đó, lúc thì có vẻ lại không cảm ứng được gì. Dần dần cảm giác trở nên rõ ràng hơn, chính là nó, một khí tức rất yếu ớt. Thực mỏng manh chỉ hơi thoang thoảng qua ở gần gan bàn chân thâm nhập vào với tốc độ vô cùng chậm. Đây là năng lượng vũ trụ trộm. Ý thức của La Phong tập trung tại năm huyệt đạo, trong ý thức tự nhiên phát tán ra từng luồng ý niệm phải hấp thu năng lượng vũ trụ. Vì vậy đương nhiên tốc độ hấp thu qua hai gan bàn chân, hai lòng bàn tay và huyệt bách hội liền bắt đầu gia tăng. Hơn nữa trong khoảnh khắc tốc độ còn gia tăng gần gấp trăm lần. Nếu nói vừa bắt đầu thì năng lượng vũ trụ giống như từng giọt nước rọ rỉ qua vết nước nho nhỏ trên ống dẫn chậm rãi thấm vào người La Phong. Còn bây giờ chỗ rọ rỉ đã lớn hơn có vẻ như thành dòng nước nho nhỏ róc rách không ngừng thẩm thấu vào cơ thể La Phong. Một cảm giác rùng mình phát ra từ sâu thẳm trong xương tủy khiến cả người La Phong rùng bắn. Những luồng năng lượng vũ trụ không màu sắc không hình dạng sau khi vào cơ thể La Phong đã bị đám tế bào đói khát lâu năm điên cuồng hấp thu. Nguồn năng lượng vũ trụ thông qua năm huyệt đạo không ngừng trút vào thân thể. Trong tế bào khi dòng năng lượng vũ trụ thấm vào tế bào liền nhanh chóng bị nguyên sinh chất trong tế bào hấp thu, đồng thời phóng ra một luồng năng lượng kỳ dị. Chỗ năng lượng này nhanh chóng bị các tế bào khác hấp thu, cứ như vậy khiến cho tế bào cả người lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các mạch vọng DNA cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đồng thời các tế bào cũng bắt đầu phân chia, một hóa thành hai. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, thân thể La Phong đang không ngừng phát sinh biến hóa, cho dù là biểu hiện của làn da, bắp thịt, khung xương, thậm chí sâu trong mỗi một tế bào, thậm chí mỗi gen cũng phát sinh một chút biến hóa. Đây là loại tiến hóa sống còn, là một loại ưu hóa của gen sinh mạng. Dựa theo hướng dẫn tu luyện pháp thì con người từ lúc sinh ra tới nay, chưa từng có ý thức chủ động hấp thu năng lượng vũ trụ. Vì luôn ở trong tình trạng đói khát cho nên lần đầu tiên hấp thu năng lượng vũ trụ cũng là lần hấp thu được nhiều nhất, cũng là lần mà thực lực đề cao nhanh nhất. La Phong cảm giác được toàn thân từ trong ra ngoài đều sinh ra sự thay đổi tận gốc rễ. Trên cả địa cầu, thậm chí trong vũ trụ đều có nguồn năng lượng vũ trụ vô cùng vô tận. Hôm nay La Phong hấp thu chỗ đó hoàn toàn không thể coi thường. Đúng là đối với bản thân La Phong mà nói thì từ nhỏ đến lớn thu hoạch hôm nay là lần tăng kinh người nhất, mật độ xương cốt tăng lên, tế bào trong người thu nhỏ lại, mỗi tế bào lại chia thành hai nên tổ chức bắp thịt khắp người bắt đầu xảy ra ưu hóa, cứ như vậy mà trọng lượng La Phong cũng không ngừng gia tăng, sinh mệnh là kỳ lạ như vậy đó. Trong não dù La Phong không thể nhận ra sâu trong não, nhưng dòng năng lượng vũ trụ không ngừng đổ vào mãnh liệt, thậm chí tiến vào tâm bán cầu não. Từ khi La Phong sinh ra cho tới bây giờ, thì sâu trong bán cầu não chỉ vẹn vẹn phát sinh ba lượt chấn động. Ba lần đó làm cho La Phong hôn mê ba lượt, còn đêm nay theo dòng năng lượng vũ trụ đại quy mô đổ vào, thì ở trong tâm bán cầu não đã xảy ra sự thay đổi cùng loại với ba lần trước, nhưng lần thay đổi này lại rất kín đáo. Thậm chí La Phong đang tu luyện cũng không phát hiện được. Keng 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 từ sáng sớm, lúc mặt trời vừa mọc lên thì mới 5-6 giờ, trong trại tạm giam bắt đầu vang lên âm thanh, đám người bị giữ trong trại tạm giam cũng bắt đầu rời giường. Còn La Phong đã khoanh chân ngồi lâu trên giường rốt cục cũng mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn, thì đây là lần đầu tiên cố tình hấp thu năng lượng vũ trụ. Thời gian hấp thu lâu nhất, không ngờ hấp thu hơn 2 canh giờ mới bão hòa. La Phong cảm giác như trong thân thể mình ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước. Mức tăng đêm qua có vẻ so với lần hôn mê, chi thi vào trường cao đẳng còn làm tăng tố chất thân thể lớn hơn nữa. La Phong có cảm giác như vậy. Phỏng chừng một quyền, bây giờ có thể đạt 1.500 kg, có lẽ còn cao hơn, cho nên rốt cuộc tăng nhiều ít, thì chỉ có để máy kiểm tra mới có thể biết. Ăn sáng, đi ăn sáng, không hề thiếu nghi phạm trong trại tạm giam bước ra khỏi phòng đi ăn sáng. La Phong cũng nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Còn lúc này, trên hành lang trại tạm giam, ba gã nghi phạm mặc quần áo tù đi qua phòng La Phong. Trong đó một tên gọi Hoàng Đầu Trọc, nghe nói phòng ngươi mới đến một cao thủ, đã từng làm bị thương bốn đệ tử cao cấp của võ quán Anh Lưu. Hắn rất lợi hại. Tên đầu trọc trong phòng La Phong lập tức cười gật đầu. Ồ, ba gã tù nhân nhìn nhau, trong đó một tên nói nhỏ, chắc không sai, số phòng, tuổi, thực lực đều đúng cả. Anh Chu nói chính là hắn. Anh Chu nói chính là hắn. Chương 18, hỗn chiến, trong trại tạm giam. Sau bữa ăn sáng, tất cả phạm nhân đều trở lại phòng giam của mình. Tại phòng giam số 3 ở hành lang bên trái, có bốn gã phạm nhân đang nằm trên giường của mình. Một gã mập mạp thấp giọng nói, đại ca, trong lúc dùng bữa sáng ta đã cùng bọn Lý Lão Đại nói qua, Lý Lão Đại cũng gật đầu đồng ý. Nhóm chúng ta có 3 cao thủ, thêm nhóm Lý Lão Đại 2 gã hộ pháp, tất cả là 5 người đối phó với gã La Phong kia chắc không thành vấn đề. Lão mập, tên La Phong kia nghe nói một mình đánh trọng thương 4 võ quán cao cấp đệ tử, cũng chẳng dễ chơi đâu. Một gã trên người xăm hình hắc cẩu chó đen thấp giọng nói, hắc cẩu, lão mập, lần này ngoại chúng ta ra. Anh Chu còn mời thêm hổ mang bành ra tay. Cho dù chúng ta không thành công, hổ mang bành chắc chắn sẽ làm được. Một gã độc nhãn chỉ còn một mắt trung niên trầm giọng nói. Hổ mang bành, lão mập cùng hắc cẩu cũng sợ tới mức nhảy dựng. Ừ, vừa hay lần này hổ mang bành cũng bị đưa vào đây. Độc nhãn trung niên gật đầu nói. Có thêm hổ mang bành, chuyện này khẳng định 100% thành công. Lão mập kích động nói. Nhưng mà đại ca, hổ mang bành này hình dạng như thế nào thì chúng ta cũng chưa từng biết, hành động cụ thể như thế nào đến bữa ăn trưa ta cùng với Lý Lão Đại sẽ thương lượng lại lần nữa. Độc nhãn trung niên thấp giọng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời điểm hành động sẽ là vào lúc ăn tối hôm nay. Nhớ kỹ, chuẩn bị vũ khí cho tốt. Những phạm nhân này gọi là vũ khí thật ra cũng chỉ là lưỡi dao, bàn chải đánh răng được mài cho sắc nhọn. Bàn chải cho sắc nhọn, tuy rằng trong trại tạm giam kiểm tra tương đối chặt chẽ, nhưng cũng không thể so với nơi giam giữ trọng tội. Cho dù trong trại giam trọng tội, thì với đủ loại mánh khóe vẫn có không ít kẻ mang súng ống, đạn dược vào được. Dù chế độ kiểm tra có ngặt nghèo hơn nữa, chỉ cần dùng người để thi hành nhiệm vụ thì sẽ có lỗ hổng. Đương nhiên những kẻ trong trại tạm giam cũng chỉ là những tên lưu manh vặt vãnh, vũ khí sử dụng cũng chỉ là lưỡi dao, mảnh thủy tinh, hay những thứ sắc bén khác mà thôi. Chạng vạng, anh la từ phòng giam đi ra. Trên hành lang gặp một ít tù nhân, đám này cũng đều ngoan ngoãn chào La Phong. Chuyện La Phong một mình đã thương 4 gã đệ tử cao cấp của võ quán, đêm qua đã truyền khắp cả trại tạm giam. Hầu như tất cả mọi người đều biết thanh niên này hung ác. Trong nhà ăn tù nhân, gọi là nhà ăn, nhưng thật ra cũng chỉ là một gian phòng lớn bị canh phòng cẩn mật, một vài giấy bàn màu bạc, mỗi cái có thể ngồi được 10 người. Trong trại tạm giam mọi thứ gần như đều ổn cả, chỉ có điều thức ăn thì dở tệ. Đêm qua tu luyện gian nguyên năng thành công, nên tâm tình La Phong hôm nay cũng thoải mái. Đi đến trước quầy nhận phần đồ ăn của mình, từ tay nhân viên trong trại tạm giam, cúi đầu nhìn vào cà men, bên trong là thức ăn màu xám nhạt sền sệt, nếm thử thì cũng còn chút mùi vị khoai tây. Đây là thức ăn gia súc truyền thuyết. La Phong lắc đầu, tên gọi quả là không sai, bởi vì nói là thức ăn gia súc do được nấu từ những thứ trên thực tế, thì xã hội gọi là thực phẩm ôi thiêu nhất. Nếu ăn loại thức ăn gia súc này, một người một ngày chỉ tốn 5 xu cũng đủ để biết loại thức ăn gia súc này rẻ mạt đến cỡ nào. Màu bạc của gian phòng, của giấy bàn ăn và của cả cà men đựng đồ ăn, toàn bộ tu nhân cũng đều đi tới nhận cà men thức ăn. La Phong ngồi bên một chiếc bàn dài, cúi đầu ăn thứ gọi là thức ăn gia súc này. Bên cạnh, một gã thiếu niên gầy yếu đeo cặp kính cận cúi đầu ăn được 2 miếng liền mắng một tiếng. Đồ ăn dành cho chó, lợn cũng còn hơn thế này, mau, người thua rồi. Đưa ta 2 điếu thuốc, người đùa gì vậy? Hử, hơn 100 tên phạm nhân trong nhà ăn nói chuyện với nhau lộn xộn. 2 gã cảnh sát trông coi đứng ngoài chính xong, súng lăm lăm trong tay uể oải liếc nhìn vào bên trong, miệng bàn luận với nhau rồi cười nói với nhau. Còn phía trên góc tường nhà ăn là camera ghi lại hết thảy mọi hình ảnh. Bịt, một gã độc nhãn ngồi xuống cách 3 thước bên phải La Phong, liếc La Phong, cười cười, người là La Phong. Cười cười. La Phong liếc nhìn qua gã độc nhãn này hỏi, ngươi là? Ta họ Long. Gã độc nhãn nhếch miệng cười. Độc nhãn Long. Một tiếng quát khẽ từ một gã lùn béo mập ngồi đối diện gã độc nhãn. Hai bên cạnh gã mập lùn còn có 2 gã thiết tháp tháp sắt. chỉ người cao to mạnh mẽ, rắn chắc nhưng thô lỗ đầu óc cù lần chi đâu đánh đấy. Hai gã này cũng đang lạnh lẽo, nhìn gã độc nhãn, con gã mập lùn chỉ cười lạnh một tiếng. Buổi chiều hôm qua, lúc ra ngoài hóng gió, người của ngươi đã đánh huynh đệ của ta, việc này giải quyết thế nào biến? Gã độc nhãn đảo mắt quát, Lý Mập, ngươi cút nhanh ra xa một chút, chọc giận lão tử thì đừng trách lão tử không khách khí. Hai tròng mắt gã mập lùn lóe hàn quang, gã cười lạnh một tiếng, độc nhãn long, xem ra ngươi không muốn nói chuyện. Ở bên cạnh, La Phong cúi đầu ăn hai miếng liếc mắt sang bên này một cách thú vị. Hắn hiển nhiên cho rằng hai nhân vật cầm đầu rất có thế lực ở nhà tù đang xung đột. Nói cái rắm, ngươi còn muốn nói chuyện cùng ta, cút nhanh đi cho ta. Độc nhãn long trợn một con mắt còn lại quát, mẹ nó đánh cho ta. Gã mập luôn sắc mặt dữ tợn, đột ngột quát khẽ một tiếng. Lập tức, hai gã thiết tháp bên người hắn động thủ. Một gã vồ lấy cái bàn dài quơ lên đập độc nhãn long, gã còn lại tung chân đạp vào độc nhãn long. Dám đánh lão đại bọn ta, các huynh đệ, lên, cả phòng ăn, lập tức lộn xộn, choang. Khi đó một gã tù phạm vung cái ghế băng lên hung hăng nện vào cái camera trên góc tường. Trong trại tạm giam mỗi một lần dùng binh khí đánh nhau đại quy mô, thì việc đầu tiên chính là đập bể camera. Cảnh sát không chứng cớ 100%. Đến lúc đánh nhau xong mọi chuyện có thể tự mấy tù phạm tùy ý biên soạn. Trong nhà ăn màu bạc, tên độc nhãn long chém tay phải ra ngăn năm một cước của gã thiết tháp. Nhưng một cước chia phi thường mạnh khiến độc nhãn long cả người lảo đảo, lui lại vài bước đến bên cạnh La Phong. Hai gã thiết tháp lập tức lao tới, thêm lũ đàn em của độc nhãn long cũng vọt tới. Lập tức, La Phong không ngờ lâm vào giữa trung tâm vụ ẩu đả bằng binh khí, không ngờ gặp phải vụ ẩu đả bằng binh khí. La Phong chỉ có thể đứng dậy, hắn chẳng muốn dính vào việc này. Nhưng lúc này một gã đàn em mập mạp của tên độc nhãn lại lao tới bên cạnh La Phong. Trong tay đột nhiên lộ ra một cây đinh ốc dài mài nhọn hoắt đâm thẳng vào thắt lưng La Phong. Mà phía trước, độc nhãn long còn đang lảo đảo, bỗng lập cổ tay xuất hiện một con dao được làm bằng plastic, đâm thẳng vào La Phong. Hừ, La Phong, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, đồng thời thắt lưng thoáng tê rần. Tự hồ có vật gì bén nhọn đâm vào bắp thịt, nhưng ngay lập tức liền bị bắp thịt kẹp chặt lấy. La Phong bật lên tựa như một con báo nhanh chóng lướt qua bàn ăn phía trước, nhưng đúng lúc này, hai gã thiết tháp, cơ hội đồng thời tung đùi như hai chiếc rìu chiến hung hăng bổ về phía La Phong. Các ngươi muốn chết, trong giây lát hiểu ra mọi chuyện. La Phong đột ngột phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay vung lên đấm vào hai cái đùi đang bổ tới. Hai gã thiết tháp kia mệnh danh là hai đại kim cương đều cười thầm cười khẩy. Lực lượng của chân so với tay phát ra mạnh hơn nhiều, bọn chúng sao phải sợ La Phong, bịch. Âm thanh nặng nề vang lên cùng với tiếng xương gãy. Hai gã thiết tháp cực hung mãnh phía trước thống khổ gạo lên một tiếng, hai người không ngờ bị song quyền của La Phong đập bay ngược lại, va mạnh vào mấy cái bàn ghế phía xa, máu tươi vãi xuống mặt đất khiến người ta run sợ. Chỗ này lão cực đi quá, mới gãy chân làm sao máu chảy ra ngay được mà lại còn bị bay đi nữa chứ đầu hai gã thiết tháp thống khổ ôm hai cái đùi trên mặt đất lăn lộn, đáng đời chưa con, ai bảo thích đánh lộn cho lắm vào cái gì. Độc nhãn long cùng lão mập và hắc cẩu bên người hắn cũng sợ tới mức nhảy dựng. Lúc này, tu 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 tuyên co chói tai vang lên. Nhóm cảnh sát trong trại tạm giam đều từ chỗ nghỉ ngơi lao tới tập hợp. La Phong một tay sờ thắt lưng, máu tươi thấm đỏ quần áo chỗ thắt lưng. Trong lòng thoáng nhận định, lời đồn quả nhiên không có sai, võ giả tu luyện gian nguyên năng. Một quyền 3-4 ngàn cân, súng lục đạn nhỏ thông thử bắn thủng bắp thịt. Vừa rồi một nhát đâm của lão mập kia chỉ là đâm vào lớp da bên ngoài, đã bị bắp thịt ngăn lại. Thì ra các ngươi diễn trò. Ánh mắt La Phong đảo qua độc nhãn long cùng kia lão mập lùn, trong hai mắt xẹt qua một tia hung quang, khiến cho độc nhãn long và lão mập lùn phát run sợ. Cùng lên cho ta, hắn bị thương rồi. Độc nhãn long giận dữ hét, mọi người cùng tiến lên. Lão mập lùn cũng trống to một tiếng, đồng thời vừa rống bọn chúng vừa quơ bàn ghế đập tới. Lão đại đều động thủ, bọn đàn em tự nhiên cũng vung bàn ghế xông lên, nhất thời một trận hỗn loạn. La Phong thân hình vừa động liền hóa thành một đạo ảo ảnh, chỉ thấy hai chân của hắn phản phất như pháo nhả đạn, đám phạm nhân bị đá trúng bay tung ra. Đối với bọn đàn em, bình thường La Phong cũng không có hạ thủ tàn nhẫn, dù sao những người đó đều là bị bắt buộc. Còn đầu lĩnh là hai gã độc nhãn long cùng lão mập lùn đâm mình một dao thì La Phong lại chẳng hề nương tay. Phốc, La Phong một chưởng đao trực tiếp chém lên băng ghế khiến nó gãy đùi, cánh tay lại đập lên tay độc nhãn long khiến cả người độc nhãn long bay ra, còn cánh tay bị vặn ngược lại gập khúc 90 độ. bóng người bay tung ra, đám bàn ghế phẳng vèo gãy, chênh lệch. Đây là sự chênh lệch của võ giả sau khi tu luyện gian nguyên năng so với đạo tặc hung hãn, nhưng chỉ là những kẻ tầm thường. Trong khi La Phong quét ngang một đám tù phạm, tên thiếu niên đeo kính gậy yếu nãy giờ đứng yên nhìn trong đám người đột nhiên vung tay lên. Vù, một đạo hàn quang khoảnh khắc xé gió bay thẳng tới trước người La Phong, bay thẳng tới trước người La Phong. Thức tỉnh, thức tỉnh, người này thiếu niên gậy yếu này đúng là hổ mang bệnh danh nổi như cồn ở khu Nghi An. Hắn thành danh dựa vào một chiêu phi đao tuyệt kỹ. Từ đầu khi những phạm nhân khác điên cuồng vây công La Phong, thì hổ mang bệnh đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất để động thủ. Bây giờ đúng lúc La Phong hứng khởi, điên cuồng nhất thì hắn ra tay. Một phi đao này vô cùng âm độc, lúc đao bay ra lại vừa vặn bị một gã phạm nhân che tầm nhìn, khiến cho La Phong căn bản không thấy được có phi đao phóng tới. Vụ, hàn quang chợt lóe, phi đao luồn qua hắn một phạm nhân vọt tới. Khi La Phong nhìn thấy phi đao, thì nó chỉ còn cách hắn khoảng hai thước, không tốt, không còn kịp rồi. Thần kinh La Phong phản ứng rất nhanh, nhưng thời gian ngắn như vậy khiến hắn căn bản không thể lách mình né tránh. Phi đao cũng không bắn vào chỗ sống còn, nhưng lại nhằm vào vai phải của La Phong. Không, La Phong trừng mắt, đối với một gã võ giả mà nói thì dùng tay làm vũ khí là rất quan trọng. La Phong chuyên xuất đao mà đao tay của hắn lại dùng tay phải. Một khi các khớp vai phải bị đâm thủng, xương cốt vỡ ra, thì trong vài tháng căn bản không có cách nào khác thi triển đao pháp để đấu với quái thú. Nói cách khác, một khi trúng đao thì hắn sẽ không thể tham gia đợt kiểm tra thực chiến võ giả ngày mùng 1 tháng 8. Chỉ có thể đợi ngày mùng 1 tháng 2 sang năm. Không, lại đi tránh ra. Với tốc độ kinh người của phi đao thì khoảng cách ngắn ngủi hai thước trước mặt làm trong đầu La Phong căn bản không có biện pháp suy xét đến hậu quả. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong thời khắc quan trọng nhất, thì toàn bộ tinh thần của La Phong căng thẳng, lực lượng gân cốt toàn thân cũng phát ra đến cực hạn. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào phi đao, chỉ có một mục tiêu, một suy nghĩ. Phải né tránh phi đao này, không thể để phi đao bắn trúng bả vai mình. Xoẹt. Đúng lúc phi đao sắp đâm trúng La Phong, mỗi phi đao không ngờ thoáng thay đổi phương hướng đến lạ thường. Vốn là bay thẳng vào bả vai La Phong, thì lại biến thành xạ qua vai hắn, cho nên chỉ làm rách da chỗ bả vai La Phong, khiến máu chảy ra hơi nhuộm đỏ vai áo hắn. Tất cả ngồi xuống mau. Lúc này một số lớn giám quản đã tập trung lại cầm súng trong tay chạy vào giữa phòng ăn. Đám phạm nhân vừa mới điên cuồng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, còn thiếu niên gầy yếu, hổ mang bành, cũng ngồi chồm hổm. Hắn khiếp sợ nhìn La Phong. Tại sao có thể như vậy? Một phi đao của mình làm sao lại trượt được? Nhìn thấy toán cảnh sát đi vào, La Phong cũng lập tức ngồi xuống. Vừa rồi tại sao phi đao lại đổi hướng? Khi ngồi xuống, La Phong rất nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, một cơn đau đầu cực kỳ đáng sợ không hề có triệu chứng gì đột nhiên sinh ra. Cơn đau kịch liệt này phảng phất như có một mũi dùi nhọn đâm vào đầu La Phong, rồi không ngừng chọc ngoáy trong đó. Cơn đau khiến cả người La Phong co gập lại ngã thẳng xuống đất. Sao lại thế này? Lại đây, toán cảnh sát đã khống chế tốt tình hình, không khỏi chấn động nhìn La Phong, chỉ thấy lúc này khắp người La Phong đỏ bừng, toàn thân mồ hôi không ngừng chảy ra, thậm chí còn trĩ máu liên tục, làm quần áo cả người La Phong nhanh chóng nhuộm đỏ, gân xanh dục một nổi lên, giống như một con rắn xanh quấn quanh La Phong, làm cho La Phong trở nên đáng sợ trước nay chưa từng thấy. Không tốt, hắn đã đau choáng váng bất tỉnh rồi. Nhanh, mau đưa đến trạm xá bên cạnh. Toán cảnh sát cũng bị bề ngoài của La Phong hù dọa. Cho dù La Phong đã mất đi ý thức, nhưng là thân thể hắn vẫn đỏ bừng. Trong đầu La Phong, một lực lượng thần bí cường đại không ngừng từ trong đầu La Phong tràn ra, trong khoảnh khắc xâm nhập mọi ngóc ngách trên người hắn. Do lực lượng thần bí tẩy rửa khắp người La Phong từ xương cốt, lục phủ ngũ tạng đến máu, bắp thịt, làn da cũng phát sinh biến hóa kịch liệt, ngay cả mỗi một tế bào cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Cái này so với lúc La Phong tu luyện gen nguyên năng thì tốc độ lột xác thân thể nhanh gấp trăm lần ngàn lần. Theo lý thuyết thì sự biến hóa mạnh mẽ nhanh chóng như vậy sẽ khiến thân thể không chịu nổi đến mức nổ tung. Nhưng khi những dòng lực lượng thần bí xâm nhập thì người La Phong tuy rằng có biểu hiện co giật, máu chảy ra, xương cốt có nhiều hiện tượng bị chấn động, nhưng ít nhất thân thể không xuất hiện tình trạng bị nội thương. Mau, cẩn thận một chút, đưa nó đến trạm xá đi. Toán cảnh sát lập tức khiêng La Phong đến bệnh xá. Còn lúc này sau trận đánh nhau có vũ khí mức độ lớn thì mọi thứ cũng nhanh chóng được sửa chữa lại. 8 giờ tối, trong ngôi nhà nhỏ 3 tầng yên tĩnh thuộc trại tạm giam, ngay trong phòng khách tầng 1, một màn hình lớn chừng 200 inch trên tường đang chiếu một cuốn phim. Tạm dừng, một trung niên mặc áo ngủ ngồi trên salon nói. Lập tức bộ phim đang chiếu tạm dừng lại. Lúc này, bên ngoài mới vọng vào tiếng đập cửa. Vào đi, cánh cửa tự mở ra. Một người mặc quân phục đi vào cung kính nói, giám thị trưởng, đã điều tra xong lần đánh nhau có vũ khí, quy mô lớn này. Là Chu Hoa Dương sắp xếp người đối phó với anh chàng tên là La Phong. Có điều kết quả là một đám người bị La Phong đả thương. Trong đó còn có mấy người bị trọng thương. Thằng nhãi Chu Hoa Dương, ý vào một chút quyền lực của Chu gia thật đúng là khá ngạo mạn. Trung niên mặc áo ngủ lạnh nhạt nói, tuy rằng là Chu Hoa Dương sắp xếp, chẳng qua thực sự muốn xuống tay với La Phong, theo chúng tôi đoán là anh chàng Trương Hảo Bạch. Giám thị cung kính nói, chúng tôi đã xem hồ sơ La Phong, hơn nữa hắn vào trại tạm giam cũng có liên quan đến Trương Hảo Bạch. Biết Trương Hảo Bạch mời Chu Hoa Dương hỗ trợ là khả năng rất lớn. Hiện nay cả Trung Quốc quốc tổng cộng có 6 khu căn cứ. Bởi vì nhân loại tập trung ở mức trước nay chưa từng có nên bị quốc gia khống chế, công dân cũng càng mạnh. Nhưng mà, thưa giám thị trưởng, theo chúng tôi thăm dò tình cảnh lúc dùng vũ khí đánh nhau, thì có nhiều bàn ghế kim loại bị nắm tay đánh lõm xuống. Chúng tôi phán đoán tố chất thân thể của La Phong khẳng định đã đạt tới trình độ phó giả. Giám thị run lập cập nói, bàn ghế trong nhà ăn phạm nhân trại tạm giam thực sự làm bằng kim loại. Nắm đấm của La Phong làm bàn kim loại lõm xuống, một chưởng đao thậm chí còn chặt đứt ghế kim loại. Thực đáng sợ cỡ nào, trình độ võ giả. Trung niên vốn vẫn lạnh nhạt đột ngột đứng lên, cau mày nhìn chằm chằm giám thị. Cậu khẳng định, 100% xác định. Giám thị trả lời, hơn nữa tôi vừa mới khẩn cấp gọi điện cho hội quán Lôi Điện, hội quán cực hạn, để tiến hành thẩm tra. La Phong này vừa mới trải qua kiểm tra dự bị võ giả, hơn nữa đã vượt qua, có điều bây giờ còn chưa nhập vào thông tin trong chứng minh thư. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ có bổ sung thêm tin này, dự bị võ giả, hắn là một dự bị võ giả. Vậy đến trại tạm giam làm gì? Trung niên cau mày, thực sự nếu làm ầm ĩ lên thì có thể phiền toái. Đám võ giả, không kể là thuộc nơi nào, đối với quyền lợi võ giả đều rất coi trọng. Nếu có võ giả bị làm hại trong hệ thống cảnh sát, thì khẳng định sẽ làm toàn thể võ giả bất mãn. Đến lúc đó phiền toái rất lớn, dù sao hệ thống cảnh sát không có tư cách áp dụng biện pháp giam giữ đối với võ giả. Hiện tại La Phong đang ở đâu? Trung niên mở miệng hỏi. La Phong này từ nhỏ còn bệnh đau đầu kỳ quái, lúc hắn thi vào trường cao đẳng đã phát tác, vừa rồi lại tái phát, chẳng qua bây giờ đã khôi phục bình thường, đang nằm trong trạm xá, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Giám thị trả lời. Trung niên thoáng suy nghĩ rồi lập tức hạ lệnh, đưa ngay La Phong đến viện điều dưỡng quân sự bên cạnh, cho vào trại an dưỡng hạng nhất để hắn nghỉ ngơi, chờ sau khi hắn tỉnh lại thì cậu thay mình giải thích cho hắn. Sáng mai chúng ta lại liên hệ với võ quán cực hạn nói rõ ràng việc này. Cần phải biến chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, mau trả hắn về nhà. Vân, giám thị trưởng giám thị lập tức lĩnh mệnh đi khỏi. Đêm khuya, trong phòng ngủ yên lặng, mí mắt La Phong khẽ động, rồi sau đó liền mở mắt. Ủa, đây là đâu? La Phong tỉnh táo, hẳn liếc nhìn xung quanh. Những chấm li ti trên chấn song của sổ phòng ngủ nhìn thật rõ ràng. Âm thanh vô tuyến từ các hộ gia đình xung quanh không ngờ lớn như vậy. Thậm chí lời trao đổi giữa những người đi đường trên con lộ xa xa hắn đều có thể nghe được. Không đúng, không phải là âm thanh lớn, mà là thính giác của mình tăng lên rất nhiều. La Phong bước xuống giường đứng dậy đi đến giữa phòng ngủ. Hắn nhìn chung quanh, thị giác, thính giác thậm chí khứu giác đều được tăng lên kinh người. Lúc trước phi đao bắn tới tại sao đột nhiên lại đổi hướng? La Phong hoàn toàn nhớ rõ ràng cảnh đó. Nếu không phải phi đao đổi hướng thì tuyệt đối sẽ đâm thủng bả vai mình. Ánh mắt La Phong dừng lại cái ghế ở bên cạnh. Trong lòng vừa động thì lập tức có một lực lượng vô hình điều khiển cái ghế lên. Giữa đêm tối không ngờ cái ghế được nâng lên. Trời, đây là chuyện gì vậy? La Phong sợ tới mức bị sốc. Ta có thể điều khiển nâng vật lên sao? Dần dần La Phong tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ. Hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại sự việc trước đó. Trước khi phi đao đổi hướng chính là lực lượng tinh thần này của mình điều khiển nó. Nếu không thì không có cách nào để giải thích. Nhưng mà mình làm sao có thể điều khiển vật từ xa? Khả năng có thể điều khiển vật từ xa của mình hẳn là có liên quan đến cơn đau đầu ngất xỉu hôn mê vừa rồi. Hiện tại mình có cảm giác ý nghĩ thật thoải mái. Đang nhiều năm như vậy mình chưa từng có thoải mái thế. La Phong nghĩ ra nên dường như mở được gông xiềng. Cả người thoải mái vạn phần, ta có năng lực điều khiển vật thể. Nhưng mạnh đến đâu? La Phong vừa xin ý nghĩ, ánh mắt nhìn đến thành giường, lập tức cả giường nâng lên. Quay đầu nhìn về phía vô tuyến bên cạnh, lập tức Vô Tuyến cũng nâng lên. Sau đó hắn ra sức nhảy đến ba cái ghế tựa, bốc bàn uống nước, lại thêm tủ quần áo bên cạnh, tất cả đều lơ lửng cách mặt đất rất nhanh. Mọi thứ trong phòng ngủ cũng nâng khỏi mặt đất, dường như trong không trung có lực hút chúng lên, khống chế nhiều vật lơ lửng như vậy mà mình không có cảm giác phải cố gắng tèo nào. La Phong chậm rãi đi đến ban công, đêm đã khuya. Khắp nơi yên tĩnh, ánh mắt La Phong dừng lại chấn song cửa sổ, hắn vừa phát ra ý nghĩ. Cạch, một thanh sắt của dãy chấn song cửa sổ chậm rãi lắc lư, rồi sau đó thoát ra khỏi dãy chấn song. Thấy thanh thép này, hai mắt La Phong nhìn chăm chú, khiến cả thanh thép bắt đầu biến đổi, trở nên sắc bén hơn đến khi trở thành một cây thép nhọn, mọi thứ đều lơ lửng giữa không trung, chỉ dựa vào lực lượng vô hình kia điều khiển. Bay đi, La Phong vừa nảy ý nghĩ. Chỉ thấy thanh thép này nhanh như chớp bay về phía một hòn núi giả trong tiểu khu. Với tốc độ kinh người, thanh thép này trong nháy mắt đâm xuyên qua tảng đá của núi giả. Sau khi đâm thủng hòn đá, thanh thép quay vòng lại tiếp tục xuyên qua tảng đá. Chiếu chỉ mũi thép hóa thành vô số ảo ảnh, không ngừng điên cuồng xuyên thủng hòn núi giả giống như bị vô số viên đạn xuyên qua. Cả hòn núi giả rất nhanh biến thành cái sàn. Rầm, đột nhiên một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hòn giả sơn cao chừng 2-3 thước hoàn toàn nổ tung ra hóa thành vô số tảng đá vụn. Còn thanh thép bị La Phong khống chế cũng hoàn toàn nát vụn. Ai đó, bên trong trại an dưỡng quân sự lập tức vang lên tiếng còi cảnh báo. Hàng loạt đèn bật sáng lên, không ít cảnh vệ cầm súng trong tay chạy tới. Còn bản thân La Phong lại co rúm người, lập tức leo lên nằm ở trên giường, trong lòng lại rất khiếp sợ. Tảng đá kia dày chừng hơn 2 thước, không ngờ nháy mắt đã xuyên qua. Uy lực khống chế đâm xuyên của mình đủ để so với đạn xuyên thép hạng nặng, còn thanh thép do không đủ rắn chắc, sắc bén nên cuối cùng hoàn toàn biến thành bụi. Trong khoảnh khắc mình đâm xuyên qua hơn 100 lần, chẳng khác nào hơn 100 viên đạn xuyên thép bắn tới, La Phong hoàn toàn bị năng lực của mình làm sợ ngây người. Năng lực như vậy, thực không tin nổi. Trong trại an dưỡng của tiểu khu, một số lớn cảnh vệ tụ tập tại trước hòn núi giả. Rốt cuộc vì sao lại thế này, vốn là một hòn núi giả cao đến 2-3 thước, rộng mấy thước không ngờ đã biến thành đống đá vụn, hoàn toàn vỡ vụn. Đây là bị đạn xuyên qua sao? Mấy cảnh vệ cầm súng đạn thật căn bản không thể tưởng tượng rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến một hòn núi giả trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành đá vụn. Ám kim sắc viên cầu. Bên trong phòng ngủ mờ tối tĩnh lặng, trong bóng đêm, La Phong ngồi trên ghế sofa, trong lòng từng đợt sóng dâng trào. Lực lượng này quá mạnh mẽ. Bình thường nếu sử dụng súng lục cỡ nhỏ, cũng chỉ có thể bắn thủng một vài lỗ nhỏ trên hòn giả sơn thôi. Còn ta khống chế thanh thép, không ngờ dễ dàng xuyên thấu qua hòn giả sơn. Uy lực mạnh mẽ hơn vài chục lần đến cả trăm lần. Nhân loại cùng quái thú chiến đấu giằng co hơn 10 năm đến nay sở dĩ không chiến thắng được chính là do có một đám quái thú quá mạnh mẽ. Trong quần thể quái thú cũng có mạnh có yếu, cho dù quái thú yếu ớt nhất cũng không thèm để ý đến những loại súng lục cỡ nhỏ này. Không chỉ quái thú mà ngay cả những võ giả yếu nhất của nhân loại chỉ cần dựa vào bắp thịt cũng có thể ngăn cản đạn của súng lục cỡ nhỏ. Còn những loại quái thú lợi hại thì chúng cũng chẳng thèm quan tâm đến vũ khí nóng. Chỉ có một số trọng pháo, đại liên cỡ lớn, súng cao xạ hay đại bác gắn trên máy bay mới có thể có uy hiếp đối với chúng. Đương nhiên, một vài loại quái thú đỉnh cao như hắc quang kim điêu bị đại liên 4 nòng cỡ 20mm kim cuồng xạ kích, cũng chẳng rụng lấy một sợi lông mới thực sự là đáng sợ. Ta không ngờ có khả năng cách không khống chế vật thể, như thế chẳng lẽ là La Phong trong lòng chợt động. Chẳng lẽ là tinh thần niệm lực của tinh thần niệm sư sao? Đối với tinh thần niệm sư La Phong biết đến rất ít, nhưng với một vài tin tức cơ bản thì hắn cũng hiểu được. Tinh thần niệm sư cũng là những võ giả lợi hại. Họ cũng tu luyện gen nguyên năng, nhưng ngoài việc tu luyện gen nguyên năng cơ sở, thì họ còn tu luyện một dạng năng lượng khác là tinh thần niệm năng. Tinh thần niệm năng bình thường vẫn được gọi là tinh thần niệm lực. Chẳng qua có phải là tinh thần niệm lực hay không thì còn phải chờ một vài hôm nữa kiểm tra lại mới có thể xác định được. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần niệm sư, từ nhỏ đến lớn, mình vẻn vẹn mới gặp qua một người mà thôi. Chính là lão giả áo đen tóc trắng hôm trước, người mà Tổng giáo quan Ô Thông của Hội Quán Cực hạng thành Dương Châu gọi là đội trưởng. Lực xuyên thấu của thanh thép đó thật mạnh mẽ. Nhưng với những loại quái thú như hắc quang kim điêu thì vũ khí nóng nó cũng chẳng thèm bận tâm. Chỉ có pháo laser hay vũ khí hạt nhân mới có thể đối với chúng có uy hiếp. La Phong cũng hiểu được rằng hiện tại thực lực của mình tuy rằng kinh người, Nhưng trên thế giới còn có nhiều cao thủ so với mình mạnh hơn chục lần, trăm lần, ngàn lần đang tồn tại. Chẳng hạn như người trong đoạn video trên Internet giết chết Thái Thác Quan Kim Điêu kia là một tuyệt thế cường giả. Thân thể lão di động với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Một đao có thể đem Thác Quan Kim Điêu chém thành hai nửa. Một cước có thể hủy diệt một tòa chung cư 6 tầng. Đó là tuyệt thế cường giả trong võ giả. Mà thế giới đệ nhất Hồng cường giả, thế giới đệ nhị Lôi thần cường giả, bọn họ lại có thể khiến nói chuyện ngang hàng với năm đại cường quốc là phòng hít sâu một hơi, để làm cho cả một quốc gia cùng một người ngang hàng đối thoại. Có thể tưởng tượng cường giả như vậy, thực lực phải kinh khủng như thế nào. Ta hiện tại khống chế thanh thép e rằng không chẳng đụng được đến thân thể người ta. Là phòng âm thầm nhắc nhở mình, tuy rằng bản thân rất mạnh, nhưng còn rất nhiều cường giả mạnh hơn. Tuy tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng dù cho khoảng cách với những cường giả đó còn xa vời vợi, thì hiện tại với thực lực của La Phong hoàn toàn có thể làm cho cuộc sống của cả gia đình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cố gắng, ta bây giờ còn trẻ tuổi, tương lai nói không chừng cũng có thể bước vào trên hàng ngũ những tuyệt thế cường giả trên thế giới. La Phong chàng ngập chờ mong. Trong phòng ngủ yên tĩnh, La Phong sau khi đánh thức năng lực tiềm tàng cũng rất kích động khó có thể ngủ được. Bỏ đi, hôm nay đang kích động rất khó để ngủ được, hay là đi tu luyện gen nguyên năng. La Phong ngồi trên giường chỉnh lại tư thế ngủ tâm hướng thi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Bởi vì từng có kinh nghiệm từ lần trước, hơn nữa trong cơ thể đã có gen nguyên năng, cho nên rất dễ dàng cảm ứng được năng lượng vũ trụ đang tồn tại. Tí ti năng lượng vũ trụ xuyên thấu qua gan bàn chân, lòng bàn tay, huyệt bách hội trên đỉnh đầu không ngừng chảy vào trong cơ thể hôm nay, tốc độ hấp thu năng lượng vũ trụ, tự hồ nhanh hơn chút. Năng lượng vũ trụ dọc theo năm huyệt đạo tiến vào trong cơ thể La Phong. Mỗi một tế bào trong cơ thể cũng điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ thần kỳ này. Do nguyên sinh chất trong tế bào chuyển hóa, năng lượng bị biến đổi thành gen nguyên năng. À, đầu của ta, La Phong cảm ứng, được không ít năng lượng vũ trụ cũng dũng mãnh ùa vào trong đầu mình. Có chủ ý tập trung trong óc, phản phất cả linh hồn cũng rùng mình theo. Một lúc sau thì La Phong hoảng hốt phát hiện ra, ý thức của mình đã trôi đến một nơi thần kỳ. Chốn thần bí này rộng vô cùng vô hạn, lại có sương mù bát ngát không ngừng vờn quanh. Giữa biển sương mù có một khối cầu màu vàng lợt. Quả cầu màu vàng lợt này tựa như ngôi sao đang chậm rãi tự quay đồng thời tỏa ra từng luồng sương mù, làm cho màn sương nơi này từng giây từng phút không ngừng gia tăng. Hít hít, có hơi hướng của tinh thần biến, lão cật này, bó tay. Sương mù này là tinh thần niệm lực, La Phong dễ dàng cảm ứng được lực lượng của làn sương mù này. Đúng là tinh thần niệm lực khi mình khống chế vật thể. Còn có, La Phong thấy rõ ràng một luồng năng lượng trong suốt đang từ một địa phương thần bí bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào, sau đó rất nhanh bị đồng hóa thành lực lượng sương mù. Trong ý thức của mình, La Phong cảm ứng được năng lượng trong suốt này chính là năng lượng vũ trụ. Sương mù là tinh thần niệm lực, còn năng lượng trong suốt là năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ bị hút vào đây chuyển hóa thành tinh thần niệm lực, mà tinh thần niệm lực của mình lại từ trong đầu phát ra. La Phong trong lòng chấn động, đây chính là trong óc của ta. Hay nói cách khác, đây chính là ý thức hải của ta, ý thức hải biển, ý thức. Ý thức hải là tên gọi riêng của những vũ giả đối với những gì ở trong óc. Trong ý thức hải của ta sao lại có một quả cầu vàng lợt? La Phong nghi hoặc quan sát quả cầu cẩn thận hơn. Quả cầu vàng lợt này chậm rãi tự quay, không ngừng tán ra từng đạo sương mù tinh thần niệm lực. Trong quá trình tản mát ra từng đạo tinh thần niệm lực, La Phong cảm thấy ý thức hải của mình rất là thoải mái. Ta từ nhỏ đến lớn từng hôn mê vài lần, nguyên nhân chắc cũng bởi quả cầu vàng lợt này. La Phong có một loại linh cảm, quả cầu vàng lợt phóng thích tinh thần niệm lực mà ta trước đây không hề có tinh thần niệm lực, do lần này hôn mê mới có. La Phong tự hỏi như vậy là trong quá trình hôn mê lần này, quả cầu vàng lợt kia phóng ra lượng lớn tinh thần niệm lực, chẳng những làm mình có được tinh thần niệm lực mạnh mẽ, mà còn nhân tiện cải tạo cơ thể của mình, đối mạnh, tố chất thân thể của mình đã mạnh. Nhưng đem so với tinh thần niệm lực thì còn kém xa. Đúng rồi, lúc trước, đám tù phạm đang công kích ta, trong đó có một người ném ra phi đao, thời khắc phi đao kia sắp bắn thủng bả vai đột nhiên biến hướng. Chính là tinh thần niệm lực của ta có tác dụng. La Phong dựa vào tình huống, thực sự dễ dàng khám phá ra chân tướng sự việc, đích xác. Trong quá trình hôn mê lần này, quả cầu vàng lợt đã phóng ra lượng lớn tinh thần niệm lực. Nhưng trên thực tế, đêm đầu tiên La Phong vào tù, lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng hấp thu vũ trụ năng lượng cũng đã khiến cho ý thức hải thay đổi. Cho dù không bởi tại phi đao kia khiến quả cầu phàm lợt phóng xuất ra lượng lớn tinh thần niệm lực, thì theo thời gian trôi qua tích tiểu thành đại cũng vẫn sẽ có được tinh thần niệm lực. Một lần bị phi đao đánh lén làm cho La Phong thức tỉnh sớm hơn mà thôi. Từ trước đến giờ ta hôn mê 89/10 là quả cầu phàm lợt nảy tác quái. Chẳng qua hiện tại quả cầu phàm lợt phóng xuất ra tinh thần niệm lực, nên mới khiến ta lại hôn mê. La Phong cảm giác như là có đê đập ngăn cản hồng thủy, bởi vì thế nên quả cầu phàm lợt mới không thể phát tán ra tinh thần niệm lực, nên mới có thể khiến La Phong mỗi ngày cũng từng đợt đau đầu. Hiện tại như một con đường lớn có sẵn không ngừng phóng xuất ra tinh thần niệm lực, nên tự nhiên sẽ không có vấn đề đau đầu gì nữa cả. Hưởng sáng sớm hôm sau, La Phong rời phòng ngủ xuống lầu phát hiện ra trong phòng khách đang ngồi một người. La Phong tiên sinh, chúc buổi sáng tốt lành. Một người mặc quân phục đứng lên mỉm cười nói. Xin chào. La Phong nghi hoặc hỏi, đây là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây, mà tôi cũng chưa từng gặp ông vị giám quản này, mỉm cười nói. Tự giới thiệu một lần, tôi là giám thị Đổng An của trại tạm giam khu Nghi An này, còn nơi này là trại an dưỡng quân đội của tiểu khu Nghi An, La Phong tiên sinh. Không thể tưởng tượng được là ông đã vượt qua khảo hạch chuẩn võ giả. Trại tạm giam của chúng tôi không có quyền giam giữ La Phong tiên sinh. Hiện tại La Phong tiên sinh có quyền trở về nhà. Bây giờ về nhà, La Phong gật gật đầu. Ngày hôm qua mình đánh nhiễu tù phạm như vậy, đặc biệt quyền cước đánh vào bàn ghế bằng kim loại nên rất dễ để người ta nhận định thực lực của mình. La Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai hại tôi? La Phong nhíu mày nói. Giám quản có đôi chút chần chờ. Nếu trại tạm giam các người không thể trả lời, tôi sẽ thông qua võ quán cực hạn để trình lên cục an toàn đô thị Giang Nam xin điều tra đầu đuôi sự việc. La Phong mở miệng nói. Một khi việc này tiếp tục để mọi người biết một trưởng võ giả đang ở trong trại tạm giam bị người vây công, mà trại tạm giam lại bao che cho tội phạm, những nhân vật chủ chốt của trại tạm giam đích thực sẽ có phiền toái. Giám quản lập tức cười nói. La Phong tiên sinh, đừng nóng vội. Sự tình là thế này, theo chúng tôi điều tra được, do một người tên là Chu Hoa Dương thu xếp mấy phạm nhân đang bị giam giữ tiến hành công kích La Phong tiên sinh. Dựa theo chúng tôi điều tra, bọn họ định cắt đi một chân và một cánh tay của La Phong tiên sinh. À, La Phong cau mày nói, cắt của ta một tay một chân, thực tàn nhẫn, định phế bỏ ta sao? Chu Hoa Dương ta không biết, ai sai hắn làm? Giám quản lập tức trả lời. Chúng ta đã thẩm vấn Chu Hoa Dương, một gã trẻ tuổi tên là Trương Hạo Bạch nhờ hắn làm. Trương Hạo Bạch, ánh mắt La Phong phát lạnh, thật sự là không biết sống chết, hắn đúng thật là không biết sống chết. Giám quản mỉm cười nói, La Phong hoàn toàn có thể lựa chọn cách xin cục an toàn đô thị Giang Nam tróc nã Trương Hạo Bạch. Hắn chủ mưu việc sai người làm thương tổn chuẩn võ giả, đây là trọng tội, phán tù có thời hạn 20 năm cũng rất bình thường. Đừng trách tôi lắm miệng, chú của tên Trương Hạo Bạch này cũng là một võ giả. Giám quản nói, La Phong có thể không nể mặt chú của hắn mà xin cục an toàn tróc nã Trương Hạo Bạch. Cục an toàn chính là cơ quan quản lý võ giả, quyền lực rất lớn. Chú của Trương Hạo Bạch căn bản không có khả năng tác động đến công việc của cục an toàn, lựa chọn không ngại đắc tội chú hắn, vẫn đối phó với Trương Hạo Bạch, hay mời hắn lén thỏa thuận buộc Trương gia bồi thường. Mọi việc đều do La Phong ngài tự quyết định. Giám quản mỉm cười nói, tôi đã nói hết, đồ đạc của La Phong tiên sinh cũng để ở đây. La Phong gật gật đầu, ngầm hòa giải. Buộc đối phương bồi thường một khoản tiền lớn, hay là sẽ đối phó Trương Hạo Bạch? Dạ, chào bố. La Phong cầm lấy di động nói, con đã ra khỏi trại tạm giam, một lát nữa có thể về đến nhà, về nhà ăn sáng, yên tâm đi bố. Con trai của bố thực lực lợi hại, làm sao xảy ra được chuyện gì? Yanma, mỏ giả, yêu một là huynh, xin chào. Buổi sáng La Phong được trại tạm giam thả ra, buổi trưa cùng ngày, trong một quán trà cổ kính của Nghệ An khu, ở trong một phòng trà, chỉ có hai người Trương Hạo Bạch và Chu Hoa Dương. Trước mặt hai người là hai chén trà đang bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm ngát. Chu huynh, mới sáng sớm đã kêu ta cấp tốc tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Hạo Bạch nhẹ giọng dò hỏi. Chuyện kia làm xong rồi à? Nếu thật như thế, Chu huynh, người yên tâm, chuyện tiền nong không thành vấn đề. Trương Hạo Bạch rất mong chờ chuyện này thành công. Có thật sự là La Phong đã bị cắt một chân một tay rồi không? Chu Hoa Dương ngồi ở đó, sắc mặt càng trở lên thâm trầm, không nói một lời nào. Chu huynh, Trương Hạo Bạch cảm thấy không khí có vẻ không thích hợp, chẳng những lần gặp trước của hai người, liền thấp giọng hỏi lần nữa. Chu huynh, ngươi thật ra là có chuyện gì? Trương Hạo Bạch, ngươi điên rồi à? Ngươi muốn chết nhưng cũng đừng có kéo ta theo chứ. Chu Hoa Dương nhếch miệng cười nhạt nhìn Trương Hạo Bạch. Ta muốn chết. Trương Hạo Bạch chẳng hiểu mô tê gì, vội vàng gạn hỏi Chu huynh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói rõ ràng cho ta nhanh lên. Trương Hạo Bạch nghe kiểu nói chuyện và nhìn sắc mặt của Chu Hoa Dương biết là có chuyện không ổn, nhưng Chu Hoa Dương không nói thì hắn cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Chu Hoa Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Trương Hạo Bạch, chính ngươi đã nhờ ta tìm người đánh La Phong, còn muốn phế của hắn một tay một chân, đúng không? Đúng không? Đúng thì sao? Trương Hạo Bạch gật đầu trả lời, hư, làm sao ư? Chu Hoa Dương âm thanh lạnh lẽo, cười nhạo nói, tên La Phong mà ngươi đối phó đó, hắn chuẩn bị trở thành võ giả rồi, dự bị võ giả. Trương Hạo Bạch ngay lập tức trở nên mê muội, yên tĩnh, phòng trà trở nên yên tĩnh dị thường. Trương Hạo Bạch sắc mặt tái nhợt, ngây ngốc ngồi đó không nhúc nhích, trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra. Chu Hoa Dương ngồi một bên đang cười lạnh, đưa chén trà lên uống một ngụm, không nói thêm một lời. Sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Hiện tại trong lòng Trương Hạo Bạch đã không còn cảm thấy đố kỵ, ghen ghét nữa. Có chăng chỉ là sự sợ hãi mà thôi, hắn là con nhà giàu có. Những đặc quyền mà những người chuẩn bị trở thành võ giả có được hắn biết rất rõ. Nhưng hắn lại không ngờ rằng chính mình lại hồn nhiên đi phái người muốn phế một tay một chân của một dự bị võ giả. Người này có thể làm cho an toàn cục của thành phố Giang Nam tới bắt hắn. Nếu như chuyện này xảy ra, đời hắn coi như xong rồi. Không, không. Trương Hạo Bạch mặt tái mét, cũng biết sợ, đã thấy ngu ngốc chưa? Chu Hoa Dương nổi giận đập mạnh chén trà lên bàn, phẫn nộ quát, mịa nó, đồ ngu. Ngươi nếu thực sự muốn chết cũng đừng lôi ta theo, chính là dự bị võ giả A. Ngươi lại nhờ ta an bài người đánh hắn, còn muốn phế một chân một tay của hắn. Một khi an toàn cục điều tra chuyện này, bản thân ta cũng không thoát được. Chu Hoa Dương nghiến răng phẫn nộ nói, Chu huynh, ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì bây giờ? Trương Hạo Bạch liên tục nói, ta không muốn bị an toàn cục bắt. Ngươi hãy nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? Cục an toàn, với dân thường mà nói, đó là một nơi vô cùng đáng sợ. Một khi để cho cục an toàn tới bắt, cuộc đời tên đó coi như xong. Hay đúng rồi, Chu huynh, ngươi có khai ta ra không? Trương Hạo Bạch hai mắt sang ngời hỏi liên tục. Hắn thuê Chu Hoa Dương làm chuyện này, nên cũng chỉ có Chu Hoa Dương và hắn biết. Nếu như Chu Hoa Dương không khai hắn ra, lúc đó sẽ có cơ hội giải quyết chuyện này rồi. Chó chết, mày nghĩ như đơn giản như vậy? Chu Hoa Dương nổi giận thực sự, lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Trương Hạo Bạch quát, thành phố đã cho người tới thẩm vấn ta rồi, ta dám không khai sao? Ta không khai, chẳng nhẽ thay ngươi chịu chết? Trương Hạo Bạch đờ người ra. Đúng như thế, nếu như Chu Hoa Dương không khai hắn ra, thì chính bản thân hắn gặp họa rồi. Chính vì ta coi trọng giao tình nhiều năm với ngươi, nên mới vội chạy đến báo cho ngươi một tiếng, để đến khi bị cục an toàn bắt đi. Chắc ngươi cũng chưa biết tại sao. Chu Hoa Dương cười nhạo một tiếng, ta khuyên ngươi về nhà nhanh lên. Lên, mau mang chuyện này nói với ba của ngươi. Ba của ngươi kinh nghiệm rất nhiều, so với ngươi hơn hẳn. Người anh như ta không giúp được gì cho ngươi đâu. À, đi trước đây, bàn trà này ta trả tiền rồi, ngươi đừng trả nữa. Nói xong, Chu Hoa Dương mở cửa rời đi. Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Trương Hạo Bạch. Sao lại có thể như vậy? Trương Hạo Bạch ngồi trên ghế, lắc đầu liên tục. Thủy chung hắn vẫn không thể tin được. Hắn tại sao đã là dự bị võ giả? Trong lần thi đại học trước, một đấm của hắn tối đa chỉ có 800kg thôi. Sao chỉ mới mấy ngày, hắn sao có thể đã thành dự bị võ giả rồi? Không, ta không muốn bị cục an toàn bắt. Bố, mình phải tìm bố. Trương Hạo Bạch sắc mặt tái nhợt lao nhanh ra khỏi quán trà, với tốc độ không thể nhanh hơn chạy thẳng về nhà. Ở nhà, Trương Hạo Bạch ngồi trên ghế salon trong phòng khách, hai tay nắm chặt lại, cả người run lên, cạch, cửa mở. Hạo Bạch, con vội vàng gọi bố về có chuyện gì thế? Lại còn nói nếu ta về trễ thì ngươi sẽ chết. Từ công ty vội vàng về nhà, Trương Trạch Long vừa đẩy cửa vào nhà. Nhìn thấy sắc mặt, bộ dạng của con trai mình như vậy, bản thân đã biết có chuyện không hay rồi. Chết, chẳng lẽ nó gây đại họa rồi, bố con xong rồi. Trương Hạo Bạch nhẫn đầu hướng về phía bố mình nói, một câu nói thật đơn giản con xong rồi, nhưng lại làm cho Trương Trạch Long cảm thấy nặng nề. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con mau kể lại rõ ràng, không được che đậy điều gì, đem toàn bộ kể hết. Trương Trạch Long cũng cảm thấy nghiêm trọng rồi, bất kể có chuyện gì, hắn cũng không loạn. Từ thời kỳ đại niết bàn cho tới nay, có chuyện gì mà hắn còn chưa trải qua? Trương Hạo Bạch hít sâu một hơi. Thưa bố, là thế này, trong một lần công ty trang sức cử người mang đồ gỗ của nhà mình chuyển tới, ở sân biệt thự nhà mình. Trương Hạo Bạch lần lượt đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể hết mọi thứ, không dám giấu giếm một chút nào. Ngươi, hỗn đản còn dám thuê người đánh tàn phế một dự bị võ giả. Trương Trạch Long giận dữ hai mắt mở to. Bố đó là con không có biết. Trương Hạo Bạch bị bố quá cũng cuốn lên. Nếu biết trước, đánh chết con cũng không có lớn gan làm vậy. Trương Trạch Long hít sâu một hơi, ngừng nói chuyện, lấy di động ra bấm số gọi điện. Reng, 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 reng. Xeom, xeom, xem điện thoại vang lên một tiếng. Trương Trạch Long nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bố, sao vậy? Trương Hạo Bạch liền hỏi. Ta vừa gọi cho chú của ngươi, bất quá chú của ngươi đang ở ngoài thành phố săn giết quái thú. Trương Trạch Long ngồi xuống ghế salon nói tiếp. Phải chờ chú ngươi về đã, phía bên ngoài thành phố cũng có thể tìm được một nơi không có quái thú. Chính vì vậy phải tìm một nơi an toàn, như vậy mới có thể làm nơi huấn luyện cho võ giả bên ngoài thành phố. Một lúc sau, anh, có chuyện gì vậy? Một âm thanh trầm thấp vang lên trong điện thoại. Em hiện đang bận. Em hậu, chuyện lần này lớn rồi. Cháu ngươi gây họa lớn rồi. Trương Trạch Long nói xong, hai mắt đã đỏ lên rồi. Hạo Bạch biết chuyện lớn gì anh mau nói. Em nghe đây, thanh âm Trương Trạch Hổ vang lên, là thế này. Trương Trạch Long mang tất cả những gì con trai nói kể lại một lần rõ ràng rành mạch. Phía bên kia, điện thoại yên lặng một lúc lâu, sau đó một lúc tiếng Trương Trạch Hổ vang lên. Hạo Bạch này, nó dám gây phiền phức cho dự bị võ giả, thật là lớn gan. Như vậy, từ hôm nay trở đi, bắt hắn ở yên trong nhà, không được ra ngoài gây chuyện nữa, càng không cho gặp lại tên La Phong kia. Chú, cháu biết rồi. Trương Hạo Bạch như chết đuối vớ phải cọc, liên tục gật đầu. Khoan, hai người cũng không được làm gì cả. Giọng nói trong di động tiếp tục vang lên. Tất cả chờ em, dù cho cục an toàn đến bắt người, cũng không được. Cản trở, tất cả chờ khi em trở về giải quyết. Nhiệm vụ của em đợt này rất quan trọng, khoảng sau 2-3 tháng mới về nhà được. Vâng, Trương Hạo Bạch không ngừng gật đầu. Vâng, Trương Hạo Bạch không ngừng gật đầu. Chuyện Hạo Bạch anh cứ yên tâm. Anh chỉ có một đứa con trai là nó, dù thế nào, em đảm bảo không để nó xảy ra chuyện gì. Trong chí động tiếp tục truyền lại tiếng nói anh, đội trưởng gọi em, không nói nữa, phải nhớ những gì em nói, không được, không được, gây thêm chuyện nữa, bình tĩnh ứng phó chờ em trở về, cúp điện thoại. Hai cha con Trương Trạch Long và Trương Hạo Bạch mới thở dài một hơi, trong khi Trương gia mọi người đều hốt hoảng, lo lắng, thì gia đình La Phong đang rất vui vẻ. Sau bữa cơm chiều, La Phong đưa La Phạm Hoa từ nhà vào trung tâm của tiểu khu, La Phong đẩy xe, hai anh em đang cùng nhau đi dạo. Anh, tiểu khu này chúng ta cũng đã sống 10 năm rồi, còn bố mẹ chắc cũng được hơn 20 năm rồi. La Phạm Hoa ngẩng đầu nhìn toàn bộ tiểu khu, đây là một tiểu khu có từ lâu nên dân cư rất đông, cây xanh có rất ít. Về sau chúng ta không ở chỗ này nữa, đến sống ở tiểu khu Minh Nguyệt, hàng ngày em sẽ đi dạo chơi mua sắm, đi một mình cũng được. Hàng ngày phải ngồi xe lăn ở nhà một mình, việc đó với La Phạm Hoa mà nói là vô cùng khó chịu. Ừ, La Phong mỉm cười gật đầu, tiếp tục đẩy xe. À Hoa, từ nay về sau mỗi ngày chúng ta đều không phải ở lì trong nhà đến mặt trời cũng không nhìn thấy, quanh năm cũng không phải ở một phòng chật chội như vậy nữa, bố mẹ cũng không còn phải ngủ ở ghế sofa nữa. La Phạm Hoa gật đầu liên tục. Ngày đó, Phạm Hoa gật đầu liên tục. Ngày đó, hai anh em đều mong chờ có người tới. La Phạm Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước, một gã thanh niên ánh mắt dạ dặn đang mỉm cười đi tới. Đầu tiên là hướng về La Phạm Hoa, ngồi xe đẩy cười một cái. Sau đó hắn nhìn về phía La Phong lên tiếng, La huynh, đúng không? Ngươi là? La Phong nghi hoặc nhìn hắn, hắn mỉm cười trả lời, La huynh xin chào, ta tên Chu Hoa Dương. Không biết La Huỳnh bây giờ rảnh không? Có thể cho ta một chút thời gian, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Chương 2, bồi thường. Chu Hoa Dương, La Phong trong lòng thầm nhủ. Thì ra là hắn, tên quân nhân ở trại tạm giam cũng đã nói qua. Trương Hạo Bạch là chủ mưu, mời Chu Hoa Dương giúp đỡ, bố trí người trong tù đánh mình. Người chính là Chu Hoa Dương, La Phong tỏ vẻ tươi cười hỏi. Chu Hoa Dương trong lòng giật thót, bị La Phong nhìn chằm chằm hắn thấy mất tự nhiên, trở nên hốt hoảng, hắn không thể bình tĩnh được. Thật sự nếu La Phong xuống tay với hắn, hắn gặp đại họa rồi. Tuy nghĩ như thế, nhưng Chu Hoa Dương trên mặt không tỏ chút nào hoảng hốt, vẫn tươi cười nói, đúng là tiểu đệ, La Huỳnh, đúng là tiểu đệ, La Huỳnh. Bọn ta tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện chút đi. Được, La Phong gật đầu, nhưng tiện ta cũng đang có chuyện muốn tìm ngươi. Ở phía nam, cách đường biên tiểu khu không xa có một ngã tư. Ở đó có một chỗ tên là nhà tắm Dương Châu. Chỗ này giá cả rất đắt, dù chỉ là một phòng loại nhỏ, giá thấp nhất cũng phải mất 1.000 đồng. Trước đây La Phong đã có nghe nói, nhưng hắn cũng chưa vào lần nào. Lần này Chu Hoa Dương dẫn anh em hắn vào đây. Quán Dương Châu, Trần Châu là một nhà tắm tổng hợp, có chỗ ngâm mình, ngâm chân còn có cả phòng giải trí đi kèm. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, cần gì ta sẽ gọi. Trong một gian phòng, Chu Hoa Dương đang dặn dò tên phục vụ. Vâng, thưa quý khách. Người phục vụ liền rời đi. Phòng này có tổng cộng 3 gian nhỏ, trong đó một gian là phòng tắm, chuyên dụng cho việc tắm rửa. Gian thứ hai là phòng nghỉ, dùng để uống trà, nghỉ ngơi, cùng đối tác bản công việc. Gian thứ ba là phòng giải trí, có thể vào mạng, xem TV hoặc hát karaoke. A Hoa, em sang bên kia giải trí một lúc. Anh và anh Hoa Dương cần bạn chút chuyện. La Phong cười nói. Vâng, anh. La Phạm Hoa lăn bánh xe, xe đẩy đi tới trước màn hình máy tính. La Phạm Hoa có chút hưng phấn. Tuyệt vời, màn hình 46 inch, siêu mỏng, dàn âm thanh cũng rất ngon. La Phong trong lòng cũng rất cảm thán. Laptop nhà mình là loại cùi bắp, tất cả đều sử dụng bàn tay hết, chỉ thêm mấy trăm đồng nữa là hiện đại hơn nhiều rồi. Nhưng hiện nay những laptop dắt hơn đều có hệ thống loa cao cấp, điều khiển từ xa, thậm chí có cả màn hình không gian 3 chiều nữa. Không biết có dịch đúng không? Sư huynh đệ nào đọc CV hiểu khác xin góp ý. Tất nhiên, đối với loại có màn hình bed có giá rất cao, những loại thế này, dù cho những gia đình giàu có, muốn mua được một cái tốt nhất, cũng phải bán hết tài sản mới mua được. Em trai La Phạm Hoa đứng trước máy tính, rất sung sướng khi được trải nghiệm dạng âm thanh này. Còn La Phong và Chu Hoa Dương thì đi sang gian phòng nghỉ bàn chuyện. Cạch, đóng cửa phòng lại, La Phong và Chu Hoa Dương hai người ngồi xuống đối diện nhau. La Huỳnh, mời uống trà. Chu Hoa Dương đưa chén trà lên mời La Phong đồng, thời vẻ mặt tỏ ra xấu hổ nói. La Huỳnh, lần này em đến đây, chân thành xin lỗi anh, chuyện này, ôi, nói ra, ta thật sự cảm thấy hổ thẹn, rất hổ thẹn. La Phong tay cầm chén trà, yên lặng lắng nghe. Chu Hoa Dương, người như hắn trong xã hội hiện nay rất nhiều, rất phổ biến, công việc của bọn họ là nhận tiền của người khác thuê, giúp họ giải quyết một vấn đề nan giải nào đó. Ngay chính Chu Hoa Dương, hắn cũng nhận tiền làm việc, mặc dù trước đó, hắn với La Phong không có thù hận. Đối với Chu Hoa Dương, hắn không có điều gì oán hận. Người mà oán hận La Phong thật sự chính là Trương Hạo Bạch. Trương Hạo Bạch này nếu không nhờ Chu Hoa Dương bố trí người đánh ta, chắc chắn sẽ tìm người khác. La Phong thầm nghĩ trong việc này Chu Hoa Dương cùng lắm chỉ là một tên cọ môi giới mà thôi. Nhưng, nếu hắn biết chuyện xảy ra vẫn tìm tới, thì nhân tiện giải quyết việc này luôn vậy. Chu Hoa Dương nhìn thấy La Phong trầm mặt không nói tiếng nào, lập tức nói tiếp. La Huynh, lúc trước em thuê người đánh anh là không đúng, bởi vì khi đó em căn bản không rõ chuyện của anh thế nào. Tất cả mọi chuyện đều nghe Trương Hạo Bạch phân phó, cho nên mới làm cái việc mưu xuẩn như thế. Em hy vọng La Huynh rộng lượng, bỏ qua cho tiểu đệ lần này, bỏ qua cho ngươi. La Phong cười lạnh, đây có một chút để tỏ rõ sự chân thành của em. Hy vọng La Huynh nhận lấy và tha lỗi cho em. Chu Hoa Hương từ trong ngực lấy ra một cái phong bì, đặt lên bàn, đẩy về phía La Phong. Đây là tấm séc đã ghi tên. Người nhận số tiền này là La Huynh, và chỉ có anh mới có thể rút số tiền ở trong tờ séc này. Với tờ séc này, anh có thể rút tiền tại bất cứ một chi nhánh nào của ngân hàng ghi trên đó. Mở phong bì ra, La Phong nhìn lướt qua. Trong phong bì đúng là có một tờ séc. Thời gian quy định rút tiền là 10 ngày. Người nhận La Phong. Trên tấm séc còn ghi rõ số chứng minh thư nhân dân gần của hắn. Nhìn các bò mà làm cho con người ta hung phấn là dãy số ghi trên tấm séc đó. 100 vạn. 100 vạn, La Phong hơi kinh hãi. Một con số rất lớn. Cả gia đình hắn sau bao năm vất vả mới tiết kiệm, được chưa tới 10 vạn gửi ngân hàng. Mà hiện nay đồng tiền Trung Quốc rất có giá. Đối với một giám đốc một công ty bất kỳ, 100 vạn này là cả một kế hoạch đầu tư. Hy vọng La Huynh có thể tha thứ cho em. Chuyện hôm trước hãy bỏ qua đi nhé. Chu Hoa Dương chân thành nói. 100 vạn. Gia đình La Phong từ trước tới giờ vẫn chưa có được thấy nhiều tiền như vậy. Với một số tiền lớn mà nguồn gốc không minh bạch thì không nên nhận. Ta cũng biết ngươi là người trung gian, vì vậy cũng sẽ không làm khó ngươi. Tốt, số tiền này ta nhận. La Phong gật đầu. Thấy vậy Chu Hoa Dương thở dài một hơi. nhưng những tấm séc này cũng quá rắc rối, chi bằng bây giờ ngươi lên mạng trực tiếp chuyển số tiền này vào tài khoản của ta đi. La Phong nói, được. Chu Hoa Dương cũng không ngập ngừng. La Phong gật đầu, lấy cây bút ở trên bàn, viết lên tờ giấy trắng tên ngân hàng và số tài của mình. Đây là tài khoản ngân hàng của ta, địa chỉ ngân hàng đây. Được, Chu Hoa Dương nhận lấy phong bì cùng với tờ giấy, đồng thời tay còn lại lấy ra điện thoại. Thông qua điện thoại di động nhanh chóng vào mạng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng. Một lúc sau, chuyển xong tiền, điện thoại trong túi La Phong rung lên, lấy điện thoại ra mở màn hình lên. Hắn nhìn thấy có một tin nhắn, chính là thông báo của ngân hàng về việc tài khoản thay đổi. Nói rằng, tài khoản ngân hàng của mình đã có thêm 100 vạn, đã nhận được rồi. Chu Hoa Dương cười nói, ừ. La Phong gật đầu. Chu Hoa Dương mỉm cười nói, La Huynh làm việc rất sảng khoái, tại thành phố Dương Châu này, nếu có chuyện gì anh giải quyết không được cứ trực tiếp tìm em, có thể giúp được anh dù thế nào em cũng hết sức. Tất nhiên, La Huynh đã chuẩn bị trở thành võ giả, ngoại trừ những chuyện lớn không thể, còn những chuyện khác giao cho chúng ta sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Tốt, tới lúc đó sẽ tìm người. La Phong đứng dậy, Chu Hoa Dương cũng lập tức đứng dậy, hai người bắt tay nhau. Như vậy em xin đi trước. Chu Hoa Dương cười nói, tiền nong em đã thanh toán hết rồi, hai người có thể vui chơi tới sáng mai cũng được. Sau đó sang chào tạm biệt La Phạm Hóa rồi ra về. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em La Phong. Bên trong gian phòng giải trí, anh, người này tìm anh có chuyện gì vậy? La Phạm Hoa cười nói, em thấy hắn rất khách khí, hắn mang tiền tới cho anh. La Phong cười, đưa tiền. La Phạm Hoa giật mình, trong nhà giam gặp chuyện hắn cũng không có nói cho bố mẹ và em trai, sợ họ lo lắng. La Phong hiểu rõ, nếu đã chọn theo con đường trở thành võ giả này, sẽ rất khó khăn và gian nan, nguy hiểm cận kề mọi nơi. Chẳng lẽ cũng đem mọi chuyện kiểu này nói cho bố mẹ và em trai mình? Thôi, được rồi, à Hoa. La Phong cười nói, tiền nông thế nào, em trai của mình mặc dù quanh năm đều ở nhà, nhưng rất có hứng thú với việc làm kinh tế, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà coi thường, hắn cũng đã chơi cổ phiếu được 3 năm rồi. Năm đầu không kiếm được tiền, nhưng 2 năm qua kiếm được không ít, kiếm lãi gấp đôi, bây giờ cũng có hơn 2 vạn rồi. La Phạm Hoa tự hào nói, nhiều vậy. La Phong thất kinh, hơn 2 vạn đồng A, không còn gì để nói nữa. La Phong chật mình, hắn kinh sợ nhất chính là năng lực kiếm tiền của em trai mình, kiếm được lãi gấp đôi, một hiệu suất đáng sợ, tạm được. La Phạm Hoa cười nói, thật ra chơi cổ phiếu, chỉ cần hai điều: thứ nhất là liều lĩnh, thứ hai là biết tính toán. Chỉ cần giữ được một vị trí tốt, mua cổ phiếu vào, khống chế giá của chúng, sau đó theo dõi thị trường và nhà thầu. Rất đơn giản, nhưng thỉnh thoảng, cổ phiếu đổi giá, thị trường ảnh hưởng tới tâm lý người mua. Năm đầu không thu lãi chính là như vậy. La Phong nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Đối với em kiếm tiền kiểu này đơn giản thôi. Đối với những người có kinh nghiệm, họ thường mua bán cổ phiếu có thời hạn, ví dụ trong một tháng chẳng hạn. Còn em cố gắng giao nhanh hơn gấp đôi thời hạn người khác, thế nên có thể kiếm lời nhiều hơn gấp bội, khoảng 20 lần. Tất nhiên chơi kiểu này, nguy hiểm sẽ nhiều hơn, nếu không tính đến khả năng bị tồn cổ phiếu chắc chắn sẽ xong đời. La Phạm Hoa lắc đầu giải thích, mặc dù với những việc kiểu này La Phong không hiểu, nhưng bản thân hắn biết rất rõ ràng chơi chứng khoán kiếm lãi lớn và nhanh, ngay như em trai hắn là một minh chứng rõ ràng nhất. Ban đầu chỉ là mấy nghìn đồng, bây giờ đã lãi tới 2 vạn đồng, mà cũng chỉ tốn thời gian 3 năm. Nếu mà hắn có 100 vạn, chắc bây giờ số tiền đó đã là 400 vạn rồi. Còn nếu trong tay hắn là 400 vạn tiền vốn, chỉ sợ bây giờ đã là 1.600 vạn rồi. Cái này bốc phét, chơi cổ phiếu mà tính như vậy thì khối thẹn giàu to rồi, lấy tiền làm lãi, càng về sau càng lãi nhiều. A Hoa, anh cho em 50 vạn. La Phong cười nói, cố gắng lên nhé, 50 vạn. La Phạm Hoa nghe vậy kinh hỉ hay mắt sáng lên, hôm nay giá cổ phiếu đang biến động, thật là một dịp tốt để đầu tư, có thể kiếm lời lớn rồi. Hai anh em cùng nhau lớn lên, lại ở trong cùng một phòng nhiều năm như vậy, La Phong đã sớm phát hiện, em trai mình bao giờ cũng chờ đợi giá cổ phiếu giảm xuống thấp nhất, mà Địch Bạc Vương hàng xóm bao giờ cũng chờ đợi giá cổ phiếu tăng lên cao nhất. Em trai mình luôn có lãi, còn Bác Vương luôn biên lỗ vốn. Thì ra tất cả những người có kinh nghiệm đều đợi giá cổ phiếu giảm xuống thấp nhất. La Phong trong lòng thầm nghĩ, à, tiền anh lấy đâu ra? La Phạm Hoa liền hỏi ngay, tên Chu Hoa Dương kia vừa mang cho anh. La Phong cười, em trai, số tiền này em cứ cầm lấy, đợi sau khi anh trở thành võ giả rồi, sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Những võ giả bình thường kiếm không được nhiều, nhưng có một điều, La Phong biết rất rõ thực lực của mình mạnh yếu ra sao. Chỉ đơn giản khống chế một song sắt đã có thể nguy hiểm như súng máy rồi. Đơn giản có thể giải thích quỹ đạo của đạn nói chung là tựa một đường thẳng mà thôi, thực ra là hình tháp xoắn ốc. Nhưng khi La Phong điều khiển phi châm chẳng hạn, trong nháy mắt có thể đổi hướng tấn công kẻ địch. Mùng 1 tháng 8, tiến hành võ giả thực chiến ngoài ngoại thành. Sau khi kết thúc, mình đã chân chính bước vào cuộc đời một võ giả rồi. La Phong cầm chén trà trong tay, ngón tay bóp mạnh. Chén trà lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh, toàn bộ nước trà đều rơi xuống đất. La Phạm hoa sợ hết hồn vội hỏi, anh sao thế? À, không có gì. La Phong lắc đầu cười, tuy nhiên trong lòng thầm nghĩ, trong trại tạm giam, ta cũng đã thử tập luyện cho tế bào hấp thu năng lượng đu thời gian không nhiều, nhưng thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Sau đó năng lực tinh thần có đột phá, thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Hiện tại sức mạnh và tốc độ của ta đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng như vậy cũng chưa hẳn đã là tốt, bởi vì mình với việc khống chế sức mạnh bản thân vẫn thiếu kinh nghiệm. Thoáng kích động như vậy mà đã bóp vỡ chén trà, rõ ràng chưa thể khống chế được sức mạnh theo ý mình. Được rồi, sáng mai sẽ đến cực hạn võ quán, từ hôm nay đến mùng 1 tháng 8, còn hơn 20 ngày nữa, mình phải chăm chỉ luyện tập một hơn, đem sức mạnh cùng tốc độ khống chế, vận dụng tốt hơn nữa, sao cho thực lực mạnh hơn, đem toàn bộ sức mạnh phát huy tối đa. La Phong thầm nghĩ trong lòng, bao chân ồ, chân cầy trà.